Chương 883, cải tạo kế hoạch. Chương 883, cải tạo kế hoạch. Độc trướng đảo bên trên vẫn là độc trướng tràn ngập, cho dù nhị cầu tử đưa ra kia một bộ tử kim công đại gia cũng bắt đầu luyện lên, trên thực tế hiệu quả chậm chạp. Môn công pháp này từ vừa mới bắt đầu tu luyện tới nhập môn liền phải một đoạn thời gian rất dài. Nhị cầu tử năm đó tu luyện môn công pháp này cũng là dùng thời gian mấy năm mới có chút thành tựu, nhưng trên đảo độc trướng cũng sẽ không lưu cho bọn hắn thời gian thở dốc. Rất nhiều người tu luyện tử kim công còn chưa nhập môn, nhưng thân thể đã bị độc trướng xâm lấn, cơ bắp làn da bắt đầu hư thối, đau đến không muốn sống. Bao quát ôm một cùng Khổng Ly cao thủ như vậy, thân thể bọn họ cũng gánh không được, bây giờ tay chân bắt đầu hư thối chảy mủ. Hai vị đạo hữu, ở trên đảo những người khác tình huống thế nào? Lúc này nhị cầu tử trong phòng, bởi vì bốn phía trồng một vòng hồng tụ lâm, đem độc trướng loại bỏ một lần, đối với địa phương khác, linh khí thoáng tinh khiết một chút. Những người khác tu vi không trả không bằng hai chúng ta, bọn hắn càng gánh không được, rất nhiều tay sai chân đã nát, cái mũi ra bên ngoài đổ máu. Ô một thở dài một hơi nói rằng, chỉ sợ tử kim công còn không có tu luyện thành công, có một nhóm người liền phải chết trước đi. Hắn trước kia làm nông nô thời điểm, cũng thường xuyên nhìn thấy vòng trong lồng những cái kia gia súc, thân thể hư thối mà chết, lúc ấy không có quá nhiều cảm giác. Ngược lại trải qua loại này gian khổ điều kiện, trưởng thành tu sĩ chất lượng cao hơn, có thể bán ra tốt hơn giá tiền. Từ bọn hắn nông nô góc độ đến xem, là vui thấy kỳ thành. Không nghĩ tới loại này thích nghe ngóng chuyện, rơi lên đầu mình thời điểm, sẽ thống khổ như vậy. Trên tay của ta còn có một nhóm thanh trứng đan, hai vị cầm lấy đi, thay ta phân cho tất cả mọi người, nhường đại gia kiên trì một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Nhị cầu tử nói, xuất ra hai cái bình lứa tử, đây là trong hồ lô cuối cùng một nhóm thanh trứng đan. Trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong, vì bồi dưỡng nhân thủ, hắn chứa đựng đại lượng thanh trứng đan, cũng tiêu hao sạch sẽ. Hai bình này vẫn là trong hồ lô gần nhất trong khoảng thời gian này sản lượng. Vậy thì đa tạ Trương đạo hữu. Hai người hiện tại người không có đồng nào tiếp nhận đan dược, cũng chỉ có thể chắp tay nói tạ, lại không có bất kỳ vật gì có thể trở về báo. Ta có một cái ý nghĩ, cũng có thể thành công cải tạo độc trứng đảo, nhường đảo này biến càng thích hợp ở lại. A, không biết Trương đạo hữu có gì kế hoạch. Hai người nghe nhị cầu tử nói có thể cải tạo độc trứng đảo, cũng đều hứng thú, nghiêng hai lắng nghe. Các ngươi nhìn ta căn này trong phòng nhỏ, độc trứng muốn mỏng manh rất nhiều. Trên thực tế hai người đã sớm phát hiện, nhị cầu tử trong phòng muốn thoải mái nhiều, không có như vậy nồng độc trứng, thậm chí liền linh khí cũng nồng nặc mấy phần. Đây hết thảy đều là ta ngoài phòng những cái kia hồng thụ lâm công lao, chỉ là trong tay của ta loại này cây đức cây ươm không nhiều. Ta đang suy nghĩ, nếu như có thể bồi dưỡng càng nhiều dạng này hồng thụ lâm, lại phối hợp một chút trận pháp, liền có thể ở trên đảo vòng mấy khối linh khí tinh khiết địa phương, cung cấp người sinh sống ở lại. Nhị cầu tử loại này kế hoạch, kỳ thật tại Tiên Linh Đại Lục đã sớm có, hơn nữa cũng bị thành công áp dụng qua. Nếu không phải nhị cầu tử xuất hiện, cuối cùng phá vỡ bọn hắn trận pháp, kia mấy đại thế lực sẽ còn tiếp tục tồn tại xuống dưới. Hiện tại đứng trước tương tự hoàn cảnh, chỉ cần trong tay có đầy đủ nhiều tài nguyên, là hoàn toàn có thể đi đến thông. Bất quá cũng có một chút không giống, sẽ nghiêm trọng trở ngại hắn kế hoạch chấp hành. Trước kia Tiên Linh Đại Lục 9 đại thế lực, sở dĩ có thể trường kỳ tồn tại, là bọn hắn lợi dụng nắm giữ thuần túy linh khí ưu thế, có thể nô dịch toàn bộ đại lục sinh linh. Có toàn bộ đại lục sinh linh vì bọn họ phục vụ, giúp bọn hắn thu thập tài nguyên, vì bọn họ cung cấp máu. Toàn này độc trướng đảo bên trên, hết thảy mới 300 nhiều người, ai nô dịch ai. Cho nên loại này mong muốn nô dịch người khác đơn thuốc, khẳng định là không thể thực hiện được. Chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp gom góp tài nguyên. Trương đạo hữu kế hoạch nếu như có thể làm đến thông, cũng là một diệu pháp. Ta nguyện toàn tâm toàn lực hiệp trợ đạo hữu kế hoạch, không biết cần ta làm những gì, ta cũng bằng lòng lấy toàn lực tương trợ. Hai người nghe xong nhị cầu tử kế hoạch, cũng bị hắn miêu tả tương lai hấp dẫn, đều bằng lòng toàn lực tương trợ. Trên tay của ta cây đức mầm không nhiều, bồi dưỡng loại cây này mầm, cần đại lượng tinh huyết đổ vào. Mặt khác bố trí ngăn cách trận pháp, còn cần rất nhiều bảy trận vật liệu. Những vật này, trong tay của ta đều không có, còn phải nghĩ biện pháp chủ bị. Lúc đầu hai người đều chuẩn bị toàn lực tương trợ, hiện tại nghe nói muốn tinh huyết, muốn các loại tài nguyên, hai người sắc mặt có chút khó khăn. Cũng không phải bọn hắn hẹp hòi, hai người đều là từ trong đại lao trở tới, trên thân bất kỳ đáng tiền vật phẩm sớm đã bị lấy đi. Hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có mặc trên người cái này một bộ y phục, liền chỉ túi chứa vật đều không có. Ô một chiếc kia quần áo trong chiến đấu phá, hiện tại mặc quần áo vẫn là nhị cầu tử cho hắn mặc. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt đều có chút khó khăn. Để bọn hắn xuất lực chiến đấu, đánh nhau hoặc là tu phòng ở, đào đất động cũng không có vấn đề gì, chính là không có tiền tài. Ai, trên người của ta không có thứ gì đáng tiền, duy chỉ có thể rút ra hai lượng tinh huyết. Khổng Ly suy nghĩ một chút, lấy ra một cây tiểu đao, liền chuẩn bị cho mình lấy máu. Ngoại trừ lấy máu, hắn thực sự không nghĩ ra được trên thân còn có thứ gì đáng tiền. Khổng Ly đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không cần hai vị tinh huyết. Ta dự định đi hòn đảo lớn kia thành trì nhìn một chút, có thể hay không mua sắm một chút tài nguyên, chỉ là đoạn đường này xa xôi, lại có rất nhiều hung hiểm. Tại hạ một mình độc hành thực lực lại không đủ, sợ trên đường gặp phải kẻ xấu nghe nhị cầu tử giảng đến nơi đây, hai người trên mặt thần sắc đều dễ dàng không ít, nguyên lai chỉ cần bọn hắn xuất lực hộ tống. Cái này không có vấn đề, hai người bọn họ vẫn có thể làm được. Không có vấn đề. Không có vấn đề, ta lúc nào lên đường, ít một tiếng là được, ta liền hộ tống ngươi đi. Chọn ngày không bằng đủ ngày, chúng ta hôm nay liền đi. Ba người thương lượng thật sự thông khoái, xế chiều hôm đó, ba người từ ở trên đảo phi thân lên. Khi bọn hắn bay qua tới hòn đảo nhỏ này phía ngoài thời điểm, liền thấy cái kia độc giác hắc thủy đồn vẫn tại bên bãi biển nhặt rong biển ăn, miệng lớn nhấm ướt, ăn đến khỏe miệng toát ra lục sắc bọn. Nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn những người này thân thể hư thối, bị dày vò đến dục tiên dục tử. nhưng cái này độc giác hắc thủy đồn lại một chút việc đều không có, mỗi ngày nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Độc trướng đảo xung quanh tạo biển rong biển, còn có các loại cây xanh, bất luận có độc không có độc, hắn tất cả đều miệng lớn nhấm ướt. Khó trách toàn bộ tiên giới đều công nhận, độc giác hắc thủy đồn thịt không có cách nào ăn, chỉ có thể làm phân bón dùng. Kỳ thật nhị cầu tử cảm thấy không cần thiết như vậy nhỏ hẹp, mỗi một cái giống loài còn sống đều là có ý nghĩa của nó, đều là hữu dụng, chỉ là còn không có tìm tới càng dùng tốt hơn phương pháp. Hắn môi cách một đoạn thời gian liền từ trong hồ lô xé một chút linh khí nồng đậm tạo biển, đốt cho độc giác hắc thủy đồn dùng ăn. Đem độc giác hắc thủy đồn lưu tại nơi này, gặp phải nguy cơ thời điểm, còn có thể sai sử một chút. Đoạn đường này đi tới, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, độc giác hắc thủy đồn cũng là ra rất nhiều lực. Ăn cơm. Nhị cầu tử rơi xuống độc giác hắc thủy đồn bên người, cho ăn một thành tạo biển cho hắn ăn. Lao hòa kế, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi nhìn kỹ nhà cửa, trở về lại mang cho ngươi ăn ngon. Nhị cầu tử cũng mặc kệ độc giác hắc thủy đồn có thể hay không nghe hiểu được, vẫn là vô đầu của hắn, dặn dò một phen. Độc giác hắc thủy đồn kít một tiếng, tiếp tục bùi đầu ăn cỏ. Nhị cầu tử cùng ôm một khẩu ly, dọc theo ngày đó lúc đến đường, bay thẳng đến đi. Dọc đường cái kia bạch tuyển hòn đảo lúc, nghe được ở trên đảo phát ra một hồi tương đối náo nhiệt tiếng ồn ào, giống như ở trên đảo người vẫn rất nhiều. Bất quá ba người đều rất tức thời, không có đi dò xét hoặc là quấy rầy, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bọn hắn tới thời điểm, dọc đường một tòa đặc biệt lớn hòn đảo, gọi là Hôn Nguyên đảo, trên đảo tích rộng lớn, nhân khẩu dày đặc, còn sáng lập một tòa thành trì. Ba người bay hơn 10 ngày thời gian, mới đến Hôn Nguyên đảo. Khi bọn hắn vừa tới gần nơi này một hòn đảo thời điểm, liền có hai tên tu sĩ ngăn lại đường đi. Người đến dừng bước, nhưng có lệnh bài thông hành. Cả đường cái này hai tên tu sĩ đều nắm giữ luyện hư cảnh tu vi. Lúc nói chuyện, toàn thân khí thế phát ra, là loại kia cảm giác gáp mạch mãnh liệt, chấn đến nhị cầu tử cũng không dám há mồm thở dốc. Hai vị đạo hữu, trong tay chúng ta không có lệnh bài thông hành, không biết nên làm như thế nào lý. Ô một xem như cùng cấp bậc luyện hư cảnh tu sĩ, lúc này nói chuyện, so với nhị cầu tử cùng cùng ly, vẫn là có lực lượng nhiều. Không có lệnh bài muốn lên đảo, mỗi người mỗi ngày hai khối cực phẩm linh thạch, nếu muốn tiến vào thành nội, mỗi người mỗi ngày 5 khối cực phẩm linh thạch. Vẹn vẹn tiến vào ở trên đảo tiến vào thành trì tư cách, liền phải 5 khối cực phẩm linh thạch. Ba người bọn họ liền phải 15 khối cực phẩm linh thạch, đây đã là rất đắt đỏ giá tiền. Nhị cầu tử trước đó từ cái kia nông nô trên thân, cũng đành phải tới mấy trăm khối cực phẩm linh thạch. Ba người chúng ta, tạm thời muốn ở chỗ này dừng lại 2 ngày thời gian. Nhị cầu tử nói, từ trong ngực móc ra 30 khối cực phẩm linh thạch, giao cho trước mặt hai người. Hai người tiếp nhận linh thạch cũng không có làm khó dễ, tiện tay ném ra 3 tấm lệnh bài cho bọn họ. Loại này tạm thời lệnh bài thông hành, chỉ có thể dừng lại 2 ngày, quá hạn nghiêm trị. Đa tạ. Ba người lúc này mới cầm lấy lệnh bài, hướng tòa này bỏ ra đại giới tiền hải đảo bay đi. Vừa mới leo lên đảo, thứ gì đều không thấy được, liền đã đưa ra 30 khối linh thạch, tiền tài từ trước đến nay đều là kiếm được rất khó, xài như nước chảy nhẹ nhõm. Loại này cực phẩm linh thạch, trong tay hắn hết thệ cũng không nhiều ít, dùng hết một chút, trên thân đại khái còn thừa lại mấy trăm khối tà hữu. Đến mức trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong được đến cực phẩm linh thạch, thể tích nhỏ hơn một chút, linh khí cũng hơi hơi mỏng manh một chút, loại linh thạch này cũng là còn có mấy ngàn khối. Hắn hướng Khổng Ly cùng Ôm Một nghe qua, loại linh thạch này tại tiên giới chỉ có thể coi là tán toái tàn thứ phẩm. Tán toái tàn thứ phẩm linh thạch giá trị không có cố định giá cả, nhìn bên trong nồng độ linh khí mà định ra. Chương 884, quán thị chương 884, quán thị Hôn Nguyên đảo bên trên thu phí đắt đỏ, người lưu lượng vẫn còn lớn, lui tới, lên lên xuống xuống. Nhị cậu tử nhìn xem người này lưu, trong lòng đang tính toán linh thạch, một người 5 khối linh thạch, 10 người chính là 50 khối, 1000 người chính là 5000 khối. Hôn Nguyên đảo mỗi ngày vẹn vẹn thu đầu người phí, ít ra có thể kiếm hết mấy bạn, thậm chí hơn mấy chục bạn. Cái này khiến từ nhỏ đã đối tài phú tương đối si mê nhị cậu tử, thấy trông mà thèm không thôi. Chính mình nếu có thể nắm giữ một tòa dạng này hòn đảo, mỗi ngày nằm đều có thể kiếm rất nhiều linh thạch. Bất quá, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể trông mà thèm một chút, còn phải cẩn thận cùng tại Ôm Một sau lưng. Ven đường gặp được rất nhiều người đi đường, nhìn về phía mình ánh mắt tựa như đang dò xét một cái con mồi đồng dạng. Nhị cầu tử biết, bởi vì chính mình cổ nhân tộc thân phận, tại tiên giới có thể bán ra tốt giá cả, những người này đều là thèm thân thể của mình. Ai? Trước kia tại Đại Chu vương triều, liền bị người trong thiên hạ ca tụng là đệ nhất mỹ nam tử. Không nghĩ tới, bây giờ tới tiên giới vẫn có nhiều người như vậy thèm hắn thân thể. Chu Nhi thường xuyên nói, nàng cầu tử quá ưu tú, đi đến bất kỳ địa phương nào cuối cùng sẽ làm người khác chú ý xem ra, về sau đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút, biến hóa một cái hình tượng mới được. Lúc này, nhị cầu tử đi theo Ôm Một sau lưng, đã tại Hôn Nguyên thành cửa chính dừng bước lại. Hôn Nguyên thành tường thành có cao mười mấy trượng, trên tường thành mỗi một cục gạch đều là một cái pháp khí. Sau đó dùng các loại phù văn cùng trận pháp, đem những này cục gạch tất cả đều liên tiếp đến cùng một chỗ, trở thành một cái chỉnh thể. Nếu là thôi động cái này một tòa trận pháp, toàn bộ tường thành tất cả cục gạch đều có thể đồng thời khởi động. Hôn Nguyên thành cửa thành có hai tên luyện hư cảnh cường giả trông coi đại môn, xem xét lui tới tu sĩ lệnh bài thông hành. Luyện hư cường giả hữu ý vô ý ở giữa phát ra to lớn uy năng, nhường nhị cầu tử loại này hóa thần khí con tốt nhỏ, dọa đến câm như hến, cẩn thận từng ly từng tí. Xuất ra tạm thời lệnh bài thông hành, nhường cửa thành thủ vệ xem xét về sau, ba người lúc này mới cúi đầu đi vào bên trong đi. Vừa đi vào cửa thành, liền thấy một mặt tường trắng bên trên, còn dán mấy trăm tấm treo thưởng bộ cáo, rất nhiều người chen ở đằng kia mặt trắng tường phía dưới điểm đủ quan sát. Chúng ta bỏ ra tiền vào, không liếc không nhìn, cũng đi nhìn xem. Nhị cầu tử nghĩ đến tiêu xài 30 khối linh thạch, có chút đau lòng, hiện tại nếu là không nhìn nhiều, luôn cảm giác lỗ vốn. Ba người cũng chen đến trong đám người, quan sát trên tường những cái kia thông cáo. Treo thưởng cầu mua mua kim lân loài thú ăn kiến một cái. Truy nã đuổi bắt một cái cự sa yêu thú, luyện hư cảnh giới. Treo thưởng cầu mua cổ nhân tộc chủ quần, yêu cầu nam nữ tỷ lệ là 1:10, thiếu lương hảo hảo dục năng lực, tổng số lượng không ít hơn 100 người. Nhị cầu tử nhìn thấy cầu mua cổ nhân tộc chủ quần cái kia một hạng, trong lòng không khỏi siết chặt, hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng có rất nhiều người tại nhìn mình. Vì không lộ e sợ, hắn chỉ có thể làm bộ lơ đãng, tiếp tục xem trên tường thông cáo. Treo thưởng độc nhãn đạo tặc manh mối, nhung nhân tộc, luyện hư cảnh tu vi, độc nhãn. Khi hắn nhìn thấy chương này treo thưởng truy nã bên trên hình ảnh lúc, lập tức bị phía trên vẽ người hấp dẫn. Cái này, tựa như là trúc nó công. Hắn lại nhẹ nhàng đẩy một chút Ô Mục, Ô Mục giờ phút này cũng nhìn thấy kia một chương độc nhãn hình ảnh, sâu nhị cầu tử nhẹ nhàng gật đầu một cái, xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ là hai người không rõ, trúc đốc công tại Bích Hải nông trang có thân phận, có địa vị, thế nào chạy đến nơi đây, còn bị truy nã. Không có gì để mắt. Chúng ta đi thôi. Ba người rời đi mặt này tường trắng, tiếp tục hướng thành nội đi đến. Thành nội đường đi rất rộng rãi, có rộng 2-3 trượng, mặt đất trải lấy nặng mấy ngàn cân khối lớn huyền thiết khoáng thạch. Nhị cầu tử nhìn dưới mặt đất huyền thiết khoáng thạch, trong lòng suy nghĩ, về sau có cơ hội nhất định phải đào hai khối mang đi. Hai bên đường phố cửa hàng đủ các loại, có quán rượu, khách sạn, có đồ ăn cửa hàng, quán thịt, cửa hàng lương thực chờ. Chỉ là nơi này cửa hàng, vòng trong lồng thấy những cái kia bình thường cửa hàng, lại có chỗ khác biệt. Dọc đường một nhà bán món ăn cửa hàng, nhị cầu tử tò mò tiến lên quan sát. Cửa hàng này trải bên trong trưng bày rất nhiều loại rau quả cùng hoa quả, đa số chủng loại, nhị cầu tử cũng không nhận ra. Từ những này rau quả cùng hoa quả bên trong, rõ ràng cảm ứng được loại kia cực kỳ nồng nặc linh khí, phẩm chất ít ra cũng cùng trong hồ lâu ngàn năm linh dược tương xứng. Trong đó có mấy loại, bên trong ẩn chứa khí tức cùng hắn hoàng kim hạt thóc rất tương tự, hẳn là bọn hắn nói tới tiên khí. Xin hỏi chủ quán loại này táo đỏ bán giá cả bao nhiêu? Nhị cầu tử chỉ vào một khỏa rất lớn táo đỏ hỏi. Cái này một khỏa táo đỏ, cùng hắn trước kia giúp người thần bí làm việc lúc được đến viên kia rất tương tự, đều ẩn chứa một tia tiên khí. Đây cũng không phải là bình thường táo đỏ, đây chính là tiên táo. Loại này tiên cây táo, nhất định phải hấp thu tiên khí khả năng trưởng thành kết quả. Toàn bộ hỗn loạn chi địa, cũng tìm không ra một gốc dạng này tiên cây táo. Bản điếm mua bán tiên táo, là chuyên môn từ Hoành Sơn Tiên Quân phủ đưa tới, một khỏa liền phải bán 10 khối linh thạch, muốn hay không mua một khỏa trở về nếm thử. Chủ quán giới thiệu thật lâu, nói đến có chút mệt mỏi, lúc này mới hỏi: "Thật tốt." "Không sai, thật là đồ tốt ta." Nhị cầu tử nhìn xem chủ quán ánh mắt, lúc này quả quyết cự tuyệt, đối phương có thể sẽ trở mặt. Tại cái này hỗn loạn tương bừng chi địa, cũng không có mấy cái người lương thiện. "Ta đi trước phía trước mua chút đồ vật, chờ chút trở về lại mua." Nhị cầu tử tìm cái cớ, thừa dịp đối phương kịp phản ứng trước đó, đội vàng vàng chạy trốn. Đến mức mua sắm tiền áo, nếu như hắn trong tay linh thạch đủ nhiều, cũng là có khả năng mua một chút trở về, có thể trồng ở trong hồ lô, mở rộng trồng trọt diện tích. Bất quá hắn vừa rồi nghe cái tiệm này nhà lời nói, loại này tiên cây táo, tại sinh trưởng quá trình bên trong, cần thu nạp tiên khí. Hỗn loạn chi địa, không có tiên khí, không cách nào trồng trọt sống được, coi như miễn cưỡng chuyện lặt vặt, cũng không cách nào kết quả. Cho nên loại này tiên táo, chỉ có thể từ Hoành Sơn Tiên Quân phủ mua sắm, buôn đến nơi đây bán. Nhị cầu tử lúc trước trồng ở trong hồ lô kia một cái hạt táo, sớm đã trưởng thành là một gốc cây giống, trước mắt ngoại trừ sinh trưởng chậm chạp bên ngoài, tất cả bình thường. Cũng không biết cái này cây nhỏ về sau có thể hay không kết xuất tiền táo. Hiện tại trong tay gấp, còn chưa có xác định sự tình, tùy tiện đầu nhập đại lượng cực phẩm linh thạch, có chút tính không ra. Lúc này, hắn lại đi đến một nhà cửa hàng lương thực cửa ra vào, trong tiệm bán các loại linh cốc. Mặt khác, còn chứng kiến hắn trong hồ lô trồng trọt cái chủ loại kia hoàng kim hạt tóc. Chủ quán loại này kim hoàng sắc hạt tóc bán thế nào? Đạo hữu hảo nhãn lực, đây là bản điểm tốt nhất hàng, sinh ra từ tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ tiên cây lúa. Tại vị này chủ quán nước miếng văng tung tóe giới thiệu một chút, nhị cầu tử đại khái giải được, cùng cái kia tiên táo không sai biệt lắm. Cái này tiên cây lúa đồng dạng cần hấp thu tiên khí khả năng trưởng thành, hỗn loạn chi địa không cách nào trồng trọt. Trong tiệm tiên cây lúa là từ Hoành Sơn Tiên Quân phủ mua tới, bất quá giá cả so cái kia tiên táo tiện nghi 2 khối linh thạch, chỉ cần 8 khối. Lần này, nhị cầu tử vẫn là khẽ cắn răng, mua xuống một hạt, dự định lấy về, cùng chính mình trồng trọt tiên cây lúa lại làm một lần so sánh. Hồ lô có thể tăng lên vật phẩm phẩm chất, trước kia là 100 phát 100 trúng. Hắn lần này muốn thử một chút, bên ngoài mua về tiên cây lúa, thu vào trong hồ lô tồn một đoạn thời gian, bên trong tiên khí có thể hay không lại để thăng một cái cấp bậc. Ra cửa hàng lương thực về sau, bên cạnh là một nhà bán thịt cửa hàng. Giờ phút này cửa tiệm một cây trụ bên trên, còn một tên luyện hư cảnh lông nhung người. Một tên nhân viên phục vụ, cầm trong tay một thanh tiểu đao, ngay tại rất nhuần nhuyễn lột ra cắt thịt. Cái này lông nhung người giờ phút này còn chưa có chết, hắn bị một sợi dây xích trói buộc, toàn thân pháp lực đều bị giam cầm, không cách nào động đậy, không cách nào phản kháng. Trong miệng còn đút lấy một khỏa cầu, phòng ngừa hắn lột ra lúc phát ra tiếng hét thảm, nhao nhao tới người qua đường, hoặc là kinh hãi tới người qua đường sẽ không tốt. Dù sao có thể tốn hao 5 khối linh thạch tiến vào trong thành người, đều là có chút thực lực, trêu đến bọn hắn không vui, ảnh hưởng chuyện làm ăn. Cái này lông nhung người toàn thân run rẩy, hé miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Ánh mắt cố gắng trợ to, khóe mắt đã chảy ra huyết thủy. Nhị cầu tử nhìn xem trên cây cột lông nhung người, cảm giác giống như đã từng quen biết. Bất quá hắn tại phân biệt lông nhung người phương diện này, không phải rất am hiểu, nhẹ nhàng đẩy bên người Khổng Ly. Khổng Ly giờ phút này cũng nhìn ra, nhìn thấy cái này lông nhung người thảm trạng, hắn vậy mà lộ ra một vẻ ý cười, xông nhị cầu tử gật gật đầu. Không sai, chính là hắn. Là lúc trước đóng giữ đại lao, phụ trách đồ tể một cái nông nô, ta đồng hành mấy cái bằng hữu, tất cả đều chết tại hai người bọn hắn trong tay người. Không nghĩ tới, hắn cũng có hôm nay. Khổng Ly nhìn thấy cái này lông nhung người thảm trạng, có một loại đại thủ được báo khoái cảm. Cũng là Ôn Mục đứng ở một bên, có chút không đành lòng nhìn thẳng, đây là hắn trước kia đồng sự, tất cả mọi người là đồng loại, là Bích Hải nông trang nông nô. Nhị cậu tử nhìn thấy cái này nông nô xuất hiện ở đây, suy tính được càng xa một chút. Phía trước lối vào, liền thấy Trúc Đốc Công bị người treo thưởng truy nã, hiện tại lại nhìn thấy cái này nông nô lưu lạc đến tận đây, bị quán thịt bên đường đổ tể giao hàng. Cũng không biết Bích Hải nông trang bên kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Còn có, chính mình giấu đi kia mười mấy cái thủy tinh cầu, có hay không bị người phát hiện. Qua nhiều năm như thế, hắn đã thành thói quen, chỉ có thu vào trong hồ lô đồ vật, hắn mới có thể cảm giác được an toàn. Đúng vào lúc này, cái kia nhân viên phục vụ đã nhanh nhẹn đem lông nhung người cổ trở xuống ra hoàn chỉnh lột đi. Hắn đem cái này một miếng da mở ra, dùng cây gậy chống lên đến, đặt ở cửa tiệm với nắng. Chủ quán, cái này thịt bán thế nào? Tốt nhất thịt, cảm giác vô cùng tốt, chỉ cần một khối linh thạch một cân. Cái tiệm này hỏa kế nhìn thấy có khách tới cửa, lập tức rất nhiệt tình nói. Đồng thời hắn cặp mắt kia hơi có vẻ lạnh như băng, từ nhị cầu tử trên thân đảo qua. Có lẽ tại suy tính từ chỗ nào hạ đao, có lẽ đang cảm thán, một trương tốt nhất bằng da, có thể bán ra giá tốt. Bất quá, đối mặt tới cửa khách hàng, hắn loại ánh mắt này rất nhanh liền thu liễm, gạt ra một trương mặt mũi tràn đầy giữ tận nụ cười. Cái này nguyên thần bán hay không? Nhị cầu tử đối với lông nhung người thịt không có hứng thú gì, hắn mong muốn cái này nguyên thần nghe ngóng một số việc. Nguyên thần đương nhiên bán, bất quá luyện hư cảnh giới nguyên thần, giá cả hơi đắt, ít nhất phải 50 khối linh thạch. Cái giá tiền này xác thực thật đắt, nhưng nhị cầu tử có chút do dự. Hắn chỉ là muốn nghe ngóng một chút tin tức, liền tốn hao 50 khối linh thạch mua một cái nguyên thần, vượt qua dự tính của hắn. Ta có rất nhiều hóa thần ký nguyên thần, có thể đổi với ngươi sao? Nhị cầu tử đột nhiên nghĩ đến, hắn lần trước nhặt được một cái dưỡng thần bình, bên trong liền chứa rất đa nguyên thần. Thế nhưng là có thể, bất quá hóa thần kỳ nguyên thần giá cả rẻ tiền, không đáng tiền. Trừ phi ngươi dùng 500 cái hóa thần kỳ nguyên thần, khả năng đổi cái này một cái luyện hư cảnh giới, ăn ngay nói thật, ta còn muốn từ đó kiếm chút chênh lệch giá mới được. Không có vấn đề, thành giao. Nhị cầu tử không do dự, tại chỗ đáp ứng, ngược lại dưỡng thần bình là nhặt được, ở trong đó nguyên thần cũng là nhặt được. Đến mức ở trong đó còn tồn lấy một chút người quen nguyên thần, tạm thời giữ lại, về sau lại nghĩ biện pháp an trí. Chương 885, góp vật liệu chương 885, góp vật liệu nhị cầu tử cùng quán thị hỏa kế thỏa đàm giá cả về sau. Liền đem cái kia ngói đen bình lấy ra. Cái này dưỡng thần bình vừa xuất hiện, nhân viên phục vụ cùng buộc ở trên cọc gỗ nông nô, tất cả đều nhìn chằm chằm cái hũ. Cột vào cọc gỗ bên trên nông nô, mặc dù bị lột ra, nhưng luyện hư cảnh cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Đừng nói lột ra, coi như đem đầu chặt đi xuống, hắn cũng không chết được. Giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm cái này ngói đen bình. Đối với cái này dưỡng thần bình, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, phía trên mỗi một đạo đường vân, hắn đều rõ rõ ràng ràng, đã từng ở trong tay của hắn, sử dụng hơn ngàn năm. Ánh mắt hắn trừng mắt cái kia màu đen dưỡng thần bình, đều trừng ra máu, rất muốn lớn tiếng gầm thét, làm sao miệng hắn bị ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn thấy, đứng tại nhị cầu tử bên người Khổng Ly. Hắn nghe người ta nói đến qua, lúc trước trộm đi dưỡng thần bình, về sau lại trộm thủy tinh cầu cái kia tặng, chính là một cái lục tóc lông xanh không tước. Khẳng định chính là trước mắt cái này lục tóc, làm hại chính mình rơi xuống bây giờ hạ tràng. Giờ phút này cựu nhân gặp mặt, hắn hận không thể ăn sống thịt. Khổng Ly đi theo nhị cầu tử bên người, nguyên bản có kẻ mặc cả quá trình, hắn đều không có tham dự. Đối với cột vào trên cây cột nông nô, hắn là một chút đồng tình đều không có, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hắn không rõ, cái này nông nô nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, giống như muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi như thế. Hai người cho dù có thủ, cũng là cái này nông nô thiếu chính mình. Khổng Ly nhìn thấy nông nô bộ dáng này, giống như mình làm chuyện thương tiên hại lý gì, muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi như thế. Quả nhiên những người xấu này đều là không thể nói lý. Đạo hữu, cái này dưỡng thần bình rất không tệ, bán hay không? Ta có thể ra giá cao mua sắm. Quan Thịnh Hỏa Kế nhìn cái này dưỡng thần bình, thì hoàn toàn là coi trọng món bảo vật này. Ngươi có thể ra cao bao nhiêu giá? Nhị cầu tử có chút tò mò hỏi ngược lại. Ta có thể ra 1.500 khối linh thạch. Nhân viên phục vụ nói rằng, ngươi nếu là cảm thấy giá cả không đủ, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Kỳ thật nhị cầu tử cảm giác vẫn rất xa hoa. Dù sao hắn toàn thân mình cũng chỉ có mấy trăm khối linh thạch. Trước kia nhặt được qua luyện hư nông nô túi chứa vật, bên trong cũng chỉ có mấy trăm khối linh thạch. Hẳn là tương đương với mấy cái luyện hư tu sĩ tài sản. Xin lỗi, ta hiện tại còn cần dùng nó đến trang nguyên thần, đợi đến ta xử lý xong tất cả nguyên thần, khả năng cân nhắc bán. Tốt ta, đạo hữu nếu như muốn mua, nhớ kỹ liên hệ ta. Nhân viên phục vụ có chút thất vọng, bất quá cũng không có lại tiếp tục nói, mà là xuất ra một cái kìm, kẹp lấy nông nâu nguyên thần, từ nhục thể của hắn bên trong rút ra. Cái này nông nâu nguyên thần, mới từ nhục thân bên trong rút ra đi ra, rốt cục không hề bị tới trong miệng cái kia cầu ảnh hưởng, có thể phát ra âm thanh. A tặc, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Cái này nguyên thần căn bản là không lo được trên người mình tổn thương, bắt được cơ hội này, rốt cục có thể trách mắng thanh âm tới, đối với Khổng Ly chính là dừng lại mạnh mẽ mắng. A tặc, nhị cầu tử một thanh, liền đem cái này nguyên thần nhét vào dưỡng thần bình bên trong, rốt cục thanh tĩnh. Chỉ có Khổng Ly sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không rõ, cái này nông nô đều như vậy, đến chết còn muốn dạng này mắng hắn là tặc. Khổng Ly đạo hữu đừng để trong lòng. Loại người này biết mình phải chết, liền ưa thích lung tung liên quan vu cáo. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, là tuyệt đối không thể làm tặc. Nhị cầu tử nhìn thấy Khổng Ly cảm xúc có chút kích động, tới gần bên người, vỗ bờ vai của hắn an ủi. cũng là một bên ôm mục, một mực không nói gì. Hắn có thể nhìn ra, vừa rồi cái kia nông nô đối với Khổng Ly giận mắng, không giống như là lung tung liên quan vu cáo. Quả nhiên, Khổng Ly là cái tặc, về sau vẫn là phải giải cái tâm nhãn để phòng điểm. Nhìn thấy nhị cậu tử vẫn mang theo một mặt dương quang mỉm cười an ủi Khổng Ly, Ô Mộc chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu. Nhị cậu tử người này, quá mức trung hậu trung thực, một chút tâm nhãn đều không có, còn như vậy tin tưởng Khổng Ly. Bọn hắn tại cái này một nhà quán thịt làm xong giao dịch về sau, dọc theo đường đi tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục, ở phía trước nhìn thấy một nhà bán các loại tài liệu tiệm tạp hóa. Nhị cậu tử đi vào, nhìn thấy trong tiệm có mấy sắp xếp kệ hàng, phía trên bày đầy đủ loại linh vật. Tùy ý nhìn một chút, thiên giới quả nhiên so với trước kia vòng lồng mạnh hơn nhiều, tài nguyên phong phú hơn, càng thêm giàu có. Trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong khó gặp vật liệu hoặc là bảo vật, rất tùy ý bày ra tại kệ hàng bên trên, chỉ có thể coi là rất bình thường vật phẩm. Ngoài ra còn có rất nhiều con trong sách thấy qua tài liệu chân quý, còn có một số là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe, hôm nay xem như thêm kiến thức. Không biết ba vị đạo hữu có gì nhu cầu, ta muốn mua danh sách bên trên ghi chép những tài liệu này. Nhị cầu từ nói, xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho bên cạnh nhân viên phục vụ, bên trong ghi chép lít nha lít nhít hơn vạn loại vật liệu. Hắn trước kia tại Vọng Tiên Tông thời điểm, liền cẩn thận nghiên cứu qua Vọng Tiên Tông kia một tòa đại trận. Tăng thêm về sau trận pháp trình độ tăng lên, bố trí một tòa ngăn cách linh khí cùng độc chướng trận pháp đã không khó. Cho nên, trước khi tới hắn đã đem bảy trận cần có vật liệu, tất cả đều liệt kê ra đến. Không biết quý điếm có thể hay không gom góp những tài liệu này. Nhân viên phục vụ nhìn xem trong ngọc giản hơn vạn loại vật liệu, đầu tiên là hơi sửng sở, cẩn thận tra xét sau, gật đầu một cái. Không có vấn đề, nhưng cần một chút thời gian, đại khái chưa mai liền có thể gom góp. Nhị cậu tử nghe vậy giật mình, nguyên bản tại vòng lồng thế giới bên trong, mong muốn gom góp những này bảy trận vật liệu, đến thu thập nhiều năm khả năng hoàn thành. Không nghĩ tới như thế không đáng chú ý một nhà nhỏ tiệm tạp hóa, chỉ dùng một ngày liền có thể gom góp. Đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Đến mức giá cả đi, đạo hữu vật liệu tương đối nhiều. Nhân viên phục vụ cầm lấy ngọc giản, túi đầu trầm tư, trong lòng tính toán ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới ngẩng đầu. Những tài liệu này toàn bộ gom góp, đại khái cần 3160 khối linh thạch, ta có thể bớt cho ngươi, biến mất phía sau 60 khối số lẻ. Ngươi chỉ cần thanh toán 3100 khối linh thạch liền có thể. Nhị cậu tử nghe được cái số này, thật lâu không nói. Toàn thân hắn hết thảy chỉ có mấy trăm khối linh thạch, mong muốn gom góp cái này 3100 khối linh thạch, liền phải đem cái kia dưỡng thần bình bán đi. Tăng thêm nguyên bản mang theo mấy trăm khối, đại khái có thể kiếm ra 2000 nhiều khối. Vẫn là kém chừng 1000 khối. Đạo hữu, cần bản điếm giúp ngươi gom góp những tài liệu này sao? Nhân viên phục vụ dường như nhìn ra nhị cậu tử khó xử. Đạo hữu cũng có thể trước giao một bộ phận tiền đặt cọc, ngày mai lấy tài liệu lúc lại cùng nhau thanh toán. Đương nhiên cần, liền phiền phái quý điếm, trước giúp ta gom góp vật liệu, ta ngày mai tới lấy. Đây là 200 khối linh thạch tiền đặt cọc. Nhị cầu tử lưu lại một bộ phận tiền đặt cọc về sau, lại trở về. Cùng cái kia ban thịt, dừng lại có kẻ mặc cả tính cả, bên trong giam giữ một bộ phận nguyên thần, hết thảy bán 2000 khối linh thạch. Đến mức một bộ phận thuộc về mình bộ hạ nguyên thần, hắn tất cả đều đơn độc thu thập lại, về sau lại nghĩ biện pháp. Vừa mua được cái kia nông nguyên thần, thì sử dụng pháp thuật phong ấn, ném vào hỗn độn bên trong. Bởi như vậy, tăng thêm trên người mình còn lại linh thạch, hết thảy còn kém 600 khối tà hữu. Ngoại trừ bày trận vật liệu, lần này còn muốn mua một nhóm tinh huyết, dùng cho đổ vào bồi dưỡng hồng tụ lâm, còn phải tốn hao một số lớn linh thạch. Tới dọc theo con đường này, hắn thấy qua một nhà chuyên môn bán tinh huyết cửa hàng, còn đi vào hỏi thăm một chút, chất lượng tốt tinh huyết, giá cả cũng không tiện nghi. Thô sơ giản lược đoán chừng, mặt khác ít ra cũng phải 1000 khối linh thạch tả hữu, mới có thể đổ vào một mảnh hồng tụ lâm. Cũng chính là, còn kém 1600 khối linh thạch lỗ hồng. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn sơ bộ xây thành cái này một tòa đại trận, cần thiết tiêu hao chi phí. Về sau vì duy trì tòa đại trận này vận chuyển, còn phải không ngừng mà tiêu hao linh thạch cùng tinh huyết. Căn cứ nhị cậu tự thiết kế trận pháp quy mô, không sai biệt lắm hàng năm cũng phải tiêu hao 100 khối cực phẩm linh thạch. Mỗi cách một đoạn thời gian, còn phải dùng tinh huyết đổ vào một lần. Hậu kỳ trận pháp bảo dưỡng vận chuyển, cần thiết tiêu hao tài nguyên, quả thực chính là một cái động không đáy. Chương 886, trên lệch giá chương 886, trên lệch giá Hôn Nguyên Thành ban đêm cũng cung hắc, hai bên đường phố cửa hàng đều ưa thích dùng một loại có thể ở ban đêm phóng ra quang mang bảo thạch trang trí bề ngoài. Cho nên giờ phút này, nhị cầu tử cùng Ô Một cùng Cửu Ly, ba người bọn họ song song ngồi ở dưới mái hiên, cũng là sẽ không lộ ra quá keo kiệt. Thành nội xác thực có rất nhiều khách sạn có thể ở lại, bọn hắn đi cửa ra vào nghe qua. Rẻ nhất, bình thường nhất lụi bại khách sạn, một gian khách phòng, ở một đêm bên trên, cần 10 khối linh thạch. Hơi tốt một chút khách sạn, một gian khách phòng động một tí muốn 5-60 khối linh thạch. Vốn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhị cầu tử chỗ nào bỏ phải dùng nhiều tiền ở lại. Chỉ có thể ở người khác dưới mái hiên ngồi, thích hợp qua một đêm. Kỳ thật giống như bọn họ nghèo tiết hủ lậu tu sĩ còn không ít, rất nhiều dưới mái hiên đều ngồi người. Giờ phút này đối diện bọn họ dưới mái hiên, một người tu sĩ nhàm chán phía dưới, thế mà linh cơ khẽ động, móc ra một chút vụn vật vật phẩm bày quẩy bán hàng chào hàng. Những người này tại dưới mái hiên, đêm dài đằng đẵng vốn là nhàm chán, bây giờ thấy có người bày quẩy bán hàng bán đồ, đều thuận tiện qua đi xem một cái, trò chuyện chút. Kỳ thật những này tu sĩ nghèo sĩ cũng không bao nhiêu tiền tài, tới tới lui lui, có kẻ mặc cả thật lâu, hết thảy cũng liền bán mười mấy khối linh thạch hàng hóa. Nhị cậu tử trong lòng ngay tại sổ lấy, thế nào làm đến 1600 khối linh thạch. Bây giờ thấy đối diện bày quẩy bán hàng, hắn trong lòng hơi động, chính mình muốn hay không cũng bày ít đồ đi ra bán. Hắn trong hồ lô linh dược tài nguyên đều tiêu hao hầu như không còn, nhưng còn có một số tiên cây lúa. Cửa hàng lương thực bên trong bán 8 khối linh thạch một hạt, hắn hơi hơi giảm giá, rẻ hơn một chút điểm, hẳn là sẽ rất tốt bán. Nghĩ tới đây, hắn đã chuẩn bị bày quầy bán hàng bán, sờ tay vào ngực, thần thức dò vào hồ lô. Hôn Nguyên Thành cấm chỉ du thương buôn bán, người vi phạm thì thu. Đúng lúc này, hai tên thành nội tuần tra tu sĩ đi tới, quát lớn. Nghe được tuần tra tu sĩ thanh âm, mới vừa rồi còn vây quanh ở trước gian hàng những tu sĩ kia đều tan tác như chim ong. Nguyên địa chỉ còn lại có cái kia chủ quán tại bối rối thu thập lấy đồ vật. Hắn nhìn thấy tuần tra tu sĩ đến, vội vàng đem những vật phẩm kia hướng trong túi chứa vật nhét. Một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra, đem hắn túi chứa vật cũng cướp đi. Tiền bối, đây là ta. Tên tu sĩ này lấy ra bảy quẩy bán hàng vật phẩm cũng không nhiều, nhiều nhất cũng liền giá trị mấy chục khối linh thạch. Hiện tại nguyên một chỉ túi chứa vật đều bị cướp đi, tương đương muốn táng ra bại sản, vội vàng ra tay cắt đoạn. Hôn Nguyên đảo bên trên, dám tập kích tuần tra tu sĩ người, giết không tha. Phốc phốc. Chỉ thấy một tên tuần tra tu sĩ giống to một tiếng, giơ tay chém xuống, bảy quẩy bán hàng nghèo kiết hủ lậu đã bị chém thành hai nửa. Nguyên thần chật vật mới từ tàn phá nhục thân bên trong chỗ tới, liền bị một cái kim sắc bình bát chế trụ. Tiền bối, ta sai rồi. Ta nguyện dâng lên toàn bộ tài sản, chỉ cầu thả vãn bối nguyên thần một con đường sống. Bình bát bên trong còn truyền ra cái kia nghèo kiết hủ lậu tu sĩ thê thảm tiếng cầu xin tha thứ. Trễ. Hôn Nguyên Thành bên trong, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hôm nay không giết ngươi, không thể hiện được chuẩn mực chi uy nghiêm. Một tên tuần tra tu sĩ tay khẽ vẫy, cái kia kim sắc bình bát bay trở về đưa tới tay. Nghèo kiết hủ lậu tu sĩ nguyên thần đã bị thu vào bình bát bên trong. Lúc này ở dưới mái hiên qua đêm người, tất cả đều nơm nớp lo sợ, không có người nào dám nói chuyện. Nhất là vừa rồi tại trên sạp hàng mua đồ những tu sĩ kia, hiện tại hận không thể rúi đầu vào trong đất, miễn cho bị tuần tra tu sĩ nhìn thấy. Nhị cậu tử chỉ có thể ở trong lòng may mắn tay chân mình hơi hơi chậm một chút như vậy. Xem ra sau này bán ra vật phẩm, chỉ có thể bán cho thành nội những cái kia cửa hàng, tuyệt đối không thể chính mình bày quầy bán hàng bán. Những cái kia cửa hàng là muốn ăn trên lệch giá, bọn hắn giá thu mua, so với thực tế giá bán lẻ, muốn tiện nghi rất nhiều. Ngươi tuần tra tu sĩ giờ phút này duỗi ra ngón tay, trong đám người một hồi chỉ, đem vừa rồi từ trên sạp hàng mua sắm vật phẩm tu sĩ, tất cả đều điểm ra. Các ngươi dám ở Hôn Nguyên Thành bên trong âm thầm giao dịch, mỗi người phạt linh thạch 10 khối. Cái này, vừa rồi vì ham món lợi nhỏ tiện nghi, mới trên mặt đất bày ra mua 1-2 khối linh thạch vật nhỏ, không nghĩ tới, hiện tại còn phải đại xuất huyết. Có cái kia nghèo kết hủ lậu tu sĩ vết xe đổ, bọn hắn những người này cũng không dám chống lại, chỉ có thể đàng hoàng móc ra linh thạch, giao nạp tiền phạt. Một đêm này, ngoại trừ điểm này khúc nhạc giọng ngắn, chết một cái nghèo kết hủ lậu tu sĩ, cái khác còn tốt, thuận lợi vượt qua một buổi tối. Làm trời tờ mờ sáng thời điểm, nhị cầu tử đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đối ôm một cùng Khổng Ly nói rằng: "Hai vị đạo hữu còn có nửa ngày thời gian, chúng ta riêng phần mình trong thành đi một chút đi dạo, buổi chiều tới nhà kia tiệm tạp hóa gặp mặt." "Tốt, chư đạo hữu ngươi phải bảo trọng." "Bảo trọng." Ba người sau khi cáo tử, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, đi vào đường đi trong đám người. Nhị cầu tử trên đường phố đi rất xa, rốt cuộc tìm được một cái góc tối không người. Thân hình hắn một hồi mơ hồ, sau một khắc, nguyên bản nhị cầu tử bộ dáng biến thành một cái nhung tu sĩ nhân tộc hình tượng. Phụ xuất ra một mặt gương đồng, đối với cái gương nhỏ hé miệng, hai bên răng nanh lộ ra, hướng mặt ngoài dương lên, nhìn liền rất hung. Nhị cầu tử có chút không rõ, liền cái đồ chơi này, thế nào cũng thuộc về nhân tộc. Ghê tởm hơn chính là, cái đồ chơi này đều còn sống, bọn hắn cổ nhân tộc ngược lại thành lâm nguy giống loài. Đối với tấm gương nhìn một chút, giống như không có sơ hở gì, lúc này mới đem cái gương nhỏ thu vào trong ngực, nhanh chân hướng phía trước cửa hàng lương thực đi đến. Hắn suy tư suốt cả một buổi tối, đương kim kế sách cũng chỉ có bán ra trong hồ lô trồng trọt tiên cây lúa, khả năng đổi đến đầy đủ linh thạch, mua sắm trận pháp vật liệu. Bất quá lần này bán ra tiên cây lúa số lượng hơi nhiều, vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Tài liệu khác số lượng nhiều điểm liền nhiều một chút, toàn bộ tiên giới các nơi đều có. Loại này tiên cây lúa chỉ có số ít địa phương có thể bồi dưỡng trồng trọt, tại toàn bộ tiên giới tựa như đan dược như thế, thuộc về đồng tiền mạnh. Tại hỗn loạn chi địa, liền một khối có thể đặt chân đảo nhỏ, đều muốn tranh đến chết đi sống lại. Nhị cầu tử còn không muốn để người ta biết, trong tay hắn có đại lượng tiên cây lúa, lúc này mới biến thành một cái nhung nhân tộc bộ dáng. Hôn Nguyên Lương Trang, nhà này cửa hàng lương thực bảng hiệu bên trên treo một mặt rất lớn, rất dễ thấy chiêu bài. Cái này một con phố khác giống như thế phong cách chiêu bài cũng không nhiều. Vị khách quan kia, hôm nay cần thứ gì dạng lương thực? Vị kia điếm trưởng quỹ nhìn thấy nhị cầu tử lập tức đi lên chào hỏi. Chúng ta Hôn Nguyên Lương Trang là Hôn Nguyên Thành lớn nhất cửa hàng lương thực, nắm giữ các loại chủng loại lương thực. Hôn loạn chi địa có, bản điếm đều có. Hôn loạn chi địa không có, bản điếm cũng có khả năng sẽ có cái tiệm này. Trưởng quỹ khẩu khí cũng là rất lớn. Nhị cầu tử nhìn xem trong tiệm đủ loại linh cốc, cảm giác hắn xác thực có cái này lực lượng. Kỳ thật nhà này cửa hàng lương thực bên trong cũng chỉ có kia một loại tiên hạt thóc, còn lại đều là chút linh cốc. Bất quá tiên giới linh cốc phẩm chất cũng rất cao, ẩn chứa linh khí rất nồng nặc, cùng nhị cầu tử trong hồ lô trồng trọt không phải cùng một loại chủng loại. Đạo hữu, là như vậy, trong tay của ta có một nhóm tiên hạt thóc, mong muốn bán ra. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái túi vải, mở ra miệng túi, lộ ra bên trong lớn nhỏ cỡ nắm tay, kim hoàng sắc hạt thóc. A, nhường lão phu nhìn xem. Cửa hàng lương thực trưởng quỹ nghe nói nhị cầu tử trong tay có tiên cây lúa, có chút hiếu kỳ đem thần thức đảo qua đi nhìn thoáng qua. Quả nhiên là thuần chính tiên cây lúa, bên trong ẩn chứa một tia tiên khí. Hơn nữa cái này một cái nhỏ trong túi, có 100 hạt hoàng kim cây lúa. Nhị cầu tử từ trong túi đổ ra hai hạt hoàng kim hạt thóc, đưa đến điếm trưởng quỹ trong tay. Cửa hàng lương thực trưởng quỹ đem hạt thóc cầm trên tay, nhìn kỹ lại nhìn. lại đem bên trong một hạt hạt tóc sắc ngoài lộ ra bên trong nóng ánh sáng long lanh gạo, lập tức tản mát ra một loại mê người thanh hương vị. Đúng là tiên cây lúa, bất quá phẩm chất hơi hơi kém một chút. Điếm trưởng quý nhẹ gật đầu, hơi hợt nói rằng, chuẩn bị ép giá. Ngươi hết thể có bao nhiêu? Chỉ những thứ này sao? Trong tay của ta còn có một số, không biết quý điếm có thể lấy giá cả bao nhiêu thu mua. Nhị cầu tử quyết định trước tìm kiếm giá cả, sau đó rồi quyết định phải chăng bán. Ngươi cái này hạt thóc mặc dù cũng ẩn chứa một tia thiên khí, nhưng là phẩm chất vẫn là hơi hơi kém một chút, giá tiền chắc chắn sẽ không quá cao. Lão phu chỉ có thể ra 4 khối linh thạch một hạt. Điếm trưởng quý lúc nói chuyện, rồi ra 4 đầu ngón tay khoa tay một chút. 4 khối? Nhị cầu tử có chút kinh ngạc, cảm giác cái giá tiền này so với hắn mong muốn, lại muốn thấp thật nhiều. Dù sao hắn hôm qua còn hỏi thăm qua giá cả, đồng dạng cũng là cái tiệm này trưởng quý, đem tiên cây lúa nói đến trên trời ít có, trên mặt đất không, cực kỳ hi hữu, muốn 8 khối linh thạch một hạt. Hiện tại thu mua giá cả, liền trực tiếp chém ngang lưng, trên lệch quá lớn. Người bán lẻ không phải 8 khối sao? Có thể hay không chứng điểm, 7 khối thế nào? 4 khối? Một khối linh thạch cũng không thể chướng, chính là cái này giá thị trường. Vị này điếm trưởng quý thái độ rất kiên quyết, từ chối nhị cầu tử có kẻ mặc cả. Ngươi như là không tin, có thể đi cái khác cửa hàng lương thực hỏi một chút. Không chừng so ta chỗ này mở giá cả thấp hơn. Vậy ta đi tiệm khác nhìn xem lại đến. Đã đối phương nói như vậy, nhị cầu tử chắp một chút tay, quay người ra Hôn Nguyên Lương Trang, hướng trên đường phố cái khác cửa hàng lương thực phương hướng đi đến. Hắn vừa đi ra nhà này lương thực trang, vị kia điếm trưởng quý từ trong ngực móc ra một trương truyền tấn phủ. Đối với phù lục nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, sau đó tờ phù lục này thiêu đốt, hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Điếm trưởng quý nhìn xem bay ra ngoài truyền tấn phủ, trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Một canh giờ sau, nhị cầu tử khổ khuôn mặt, lại đi trở về Hôn Nguyên Lương Trang. Hắn vừa rồi đi vào trong thành cái khác cửa hàng lương thực đều hỏi thăm một lần. Cái khác cửa hàng lương thực, so cái này một nhà còn có vẻ không bằng, đều chỉ mở ra 3 khối linh thạch một hạt, có chút thậm chí chỉ mở ra giá 2 khối linh thạch. Mà hắn cùng những cái kia chủ quán nói hết lời, một mép đều mài hỏng, vẫn không ai bằng lòng cho thêm nửa khối linh thạch. Cùng đường mặt lộ phía dưới, chỉ có thể ăn đã xong. Không biết rõ có đi cái khác cửa hàng lương thực, hỏi thăm đến thế nào. Càng nghĩ, ta còn là cảm giác cùng Hôn Nguyên Lương Trang càng thêm có duyên. Không có cách nào, nhị cầu tử chỉ có thể tìm cho mình cái bậc thăng hạng. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy cùng đạo hữu rất có duyên, cho nên mới mở ra 4 khối linh thạch giá cao. Cái tiệm này trưởng quỹ thật cũng không bạch trần nhị cầu tử, cười ha ha một tiếng, lộ ra rất sáng sủa, rất hào sảng. Không biết đạo hữu, hết thảy có bao nhiêu tiền cây lúa? Hết thảy có 500 hạt. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái túi chữ vật. Chốc lát sau, nhị cầu tử từ Hôn Nguyên Lương Trang đi tới, trên thân lại nhiều 2000 khối linh thạch. Mặt khác, hắn còn hoa một khối linh thạch, mua một chút cửa hàng lương thực bên trong linh cốc hạt giống, dự định mang về loại tới trong hồ lô. Chương 887, nửa hạt cơm chương 887, nửa hạt cơm nhị cầu tử trải qua một vòng dày vò về sau, rốt cục mua đến một nhóm tinh huyết, mua đủ 7 trận vật liệu. Chỉ là tại hoàn thành đây hết thể về sau, hắn phát hiện mình bị người theo dõi. Có thể là hắn một ngày này trong thành hành động quá chiêu diêu, tiền tài lộ ra ngoài, gây nên người khác lòng tham lam. Trước mắt đối tượng hoài nghi, có cái kia cửa hàng lương thực trưởng quỹ, còn có bán tinh huyết cửa hàng, còn có bán thịt cửa hàng, còn có tiệm tạp hóa. Hắn cùng cái này mấy nhà đều có đại thủ bút giao dịch, cũng có thể sẽ để mắt tới chính mình. Bất quá hắn tại cùng cửa hàng lương thực cùng tinh huyết cửa hàng liên hệ thời điểm, sử dụng chính là một cái lông nhung người thân phận. Cũng không biết phải chăng bị đối phương khám phá thân phận. Nhị cầu tử tại phát hiện mình bị theo dõi về sau, vì thoát thân, hắn trước cố ý bên ngoài rêu rao, hấp dẫn lấy theo dõi hắn người. Thừa cơ nhường ôm một cùng Khổng Ly rời đi trước Hôn Nguyên thành. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm, dẫn cái này người theo dõi trong thành bốn phía loạn chuyển. Cũng mượn cơ hội thấy rõ sau lưng theo dõi mình người, đây là một cái luyện hư cảnh giới nhung người, nhị cầu tử trước đó chưa thấy qua, không biết. Hắn một ngày này trong thành khắp nơi loạn chuyển, rốt cục chuyển khi đêm đến, hắn tạm thời lệnh bài thông hành chỉ có thể duy trì 2 ngày. Vượt qua 2 ngày, ra khỏi thành thời điểm liền phải thu gấp đôi trừng phạt tính phí tổn. Nhưng hắn hiện tại không có vứt bỏ căn này cái đuôi, liền không thể tùy ý ra khỏi thành. Nếu không tới ngoài thành, còn không phải bị người giết chết. Suy đi nghĩ lại, nhị cầu tử cắn răng một cái, hào ném 10 khối linh thạch, tiến vào một nhà vắng vẻ khách sạn nhỏ. Tiến vào khách sạn, hắn đóng cửa một cái, móc ra một hạt trứng chín tiên mễ cơm, bày ra tới trên mặt bàn. Sau đó, thân hình lóe lên, liền trốn vào trong hồ lô. Sau một khắc thân hình lóe lên, hắn lại từ trong hồ lô chui ra. Hắn cầm lấy trên bàn trưng bày kia một hạt tiên mễ cơm, cắn hai đại miệng, đem cái này một hạt nắm đấm lớn cơm, ăn hết một nửa, mới lần nữa đem cơm thả lại trên bàn. Cái này còn tạm được, nguyên một hạt gạo cơm, giá trị 8 khối linh thạch, quá thua lỗ. Cái này hai cái tối thiểu ăn trở về 3 khối linh thạch. Đem thức ăn còn dư số không cơm đặt tới trên bàn, hắn thân hình thoát một cái, lần nữa trốn vào trong hồ lô. Sau đó thả ra một cái nhỏ khơi lỗi, đem hồ lô biến thành bụi bặm, dính vào kia một hạt gạo cơm phía trên. Theo dõi nhị cầu tử một cái kia nhung người, phát hiện hắn tiến vào khách sạn. Hắn ngay tại bên ngoài khách sạn chờ đợi thật lâu, cũng không nhìn thấy người đi ra. Sau đó hắn cũng đi vào nhà này khách sạn nhỏ, ném đi nửa khối toái linh thạch cho trong khách sạn tiểu hòa kế, rất dễ dàng liền thăm dò được nhị cầu tử nơi ở hắn đổi kiện điếm tiểu nhị quần áo. Một mình đi đến nhị cầu tử ở bên ngoài phòng khách mặt. Đông đông đông. Khách quan. Cái này nhung người mô phòng điếm tiểu nhị gõ cửa, bên ngoài kêu gọi, nhưng chờ đợi thật lâu, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kia nha. Nhung người nhẹ nhàng đẩy ra khách phòng cửa, thần thức đi đến nhanh chóng quét một chút, một người cũng không trông thấy, hắn lúc này mới đi vào. Căn này trong phòng khách, đã sớm người đi phòng không, cái gì đều không có lưu lại. Không đúng, cũng không phải cái gì đều không có lưu lại, trên bàn còn có một khỏa không ăn xong cơm. Nhung người tới gần cái bàn, cầm lấy còn lại nửa hạt cơm, thần thức nhìn một chút. Phát hiện cái này nửa hạt cơm, lại còn là tiên mễ, ẩn chứa trong đó một tia tiên khí. Quả nhiên giá trị bản thân giàu có, phẩm chất bên trong đều lấy tiên mễ làm thức ăn, còn lại lớn như thế nửa hạt, nói không cần là không cần. Dựa theo hiện tại thị trường giá thị trường đến tính toán, trong tay hắn cái này nửa hạt tiên mễ, ít ra cũng giá trị 5 khối linh thạch. Lông Nhung người cầm lấy cái này nửa hạt tiên mễ, cẩn thận quan sát, thần thức nhìn một lần lại một lần, xác định hạt gạo này cơm không có hạ độc. Hắn lúc này mới tả hữu xem nhìn một cái, phát hiện chung quanh không có người nhìn thấy, vội vàng tiến đến bên miệng, cắn một miệng lớn. Mùi vị thật thơm, ăn ngon như vậy tiên mễ, mình bình thường đều không nỡ ăn nhiều. Lông Nhung người 2-3 miếng liền đem còn lại tiên mễ đều ăn vào bụng, lúc này mới lau lau miệng, dư vị vô tận. Đặc biệt là tiên mễ bên trong ẩn chứa kia một tia tiên khí, đối với tu vi có chỗ tốt rất lớn. Lông Nhung người ăn xong kia nửa hạt tiên mễ về sau, ra khách sạn này, lại tại chung quanh tìm kiếm đã hơn nửa ngày, vẫn không thể tìm tới bất kỳ dấu vết để lại. Kỳ quái, Nhung người gãi đầu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, người này như thế nào từ chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Bất quá, hắn cân nhắc đến đây người là từ bên ngoài tiến đến, chỉ cần tới Hỗn Nguyên đảo bên ngoài trông coi. Đợi đến người này rời đi thời điểm, tất nhiên sẽ đụng vào trên tay mình. Lông Nhung người nghĩ tới đây, không khỏi khóe miệng mỉm cười, chính mình thật sự là quá thông minh. Lúc này, hắn không hề dừng lại một chút nào, hướng ngoài thành bay đi. Sau một ngày, Lông Nhung người canh giữ ở Hỗn Nguyên đảo bên ngoài, trong lòng đắc ý bất luận ngươi lớn bao nhiêu bản sự, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Sau 5 ngày, người này thế nào còn chưa có đi ra? Chờ đến có chút mệt mỏi, chẳng lẽ người này từ chính mình dưới mí mắt đào thoát phải không? Sau 15 ngày, hắn hiện tại lâm vào một loại bản thân hoài nghi, cực độ xoắn xuýt bên trong. Lúc trước hắn hiểu qua, người này không phải Hỗn Nguyên thành bên trong tu sĩ, ở tại trong thành phí tổn quá cao, tất nhiên sẽ ra khỏi thành. Tại sao vậy chờ đợi hơn 10 ngày, lại vẫn không thấy được nửa cái bóng người? Một tháng sau, không thể chờ đợi thêm nữa, lại như thế đợi chút nữa, ai biết muốn ngày tháng năm nào. Lông Nhung người hay là không quá hết hy vọng, một mình tại Hỗn Nguyên đảo trùng quanh tìm kiếm, gửi hy vọng ở có thể tìm tới manh mối. Trên thế giới này nhất xa khoảng cách xa, là ta một mực ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi đối ta làm như không thấy. Giờ phút này Lông Nhung người cùng Nhị Cẩu Tử chính là như thế một cái tình huống. Nhị Cẩu Tử trốn vào trong hồ lô, sau đó Lông Nhung người đang ăn kia nửa hạt cơm thời điểm, đem hồ lô biến thành bụi bặm, cũng ăn vào trong bụng. Cho nên đoạn thời gian này đến nay, Nhị Cẩu Tử một mực tại Lông Nhung người trong bụng đợi, Lông Nhung người lại hoàn toàn không biết. Nhị Cẩu Tử tại tránh mấy ngày sau, hắn liền biến thành một con kiến nhỏ, từ trong hồ lô bỏ ra ngoài. Tại Lông Nhung người ruột bên trong dừng lại mấy ngày, hắn đang tự hỏi, nên dùng dạng gì phương pháp đối phó Lông Nhung người tương đối tốt. Tại trốn vào người khác trong bụng phương diện này, Nhị Cẩu Tử góp nhặt cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Càng nghĩ, hắn quyết định đi Lông Nhung người đan điền nhìn một cái. Đi đan điền lộ tuyến hắn rất quen, chỉ cần tìm được một đầu kinh mạch, sau đó theo kinh mạch đi là được rồi. Cho nên, đang dùng mấy ngày về sau, giờ phút này Nhị Cẩu Tử đã xuất hiện tại Lông Nhung người trong đan điền. Lông Nhung người đan điền chi hải, đồng dạng là một mảnh rộng lớn hải dương, bên trong có sóng lớn cuộn trào pháp lực. Tại cái này một mảnh đan điền chi hải phía trên, đạo này Lông Nhung người hư ảnh đang hai mắt khép hở ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhị Cẩu Tử nhìn thấy đạo này to lớn thân ảnh, cùng rộng lớn đan điền chi hải, lại nhìn một chút chính mình như là kiến hôi thân thể, rất có một loại kiến càng lay cây hương vị. Bất quá, đan điền là một cái tu sĩ yếu ớt nhất một cái yếu hại, đã tới, dù sao cũng phải làm điểm cái gì mới có thể đi. Chỉ tiếc, hắn tự bạo khôi lỗi đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, không có còn mấy cái. Nếu không, lại có thể đem đan điền nổ rớt, đến cái trung gian nở hoa. Hiện ở trong tay của hắn, còn có thể đối hư ảnh tạo thành tổn thương, chỉ có 3 kiện vũ khí. Một là chính mình phụ tăng kiếm, tại luyện hư cảnh cường giả trước mặt, hơi hơi yếu đi một chút. Mặt khác chính là cây kia hắc côn, cùng kim bản. Nhìn thấy hư ảnh vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Nhị Cẩu Tử liền muốn dùng cái kia kim bản thử một chút. Lúc này, hắn không có chút gì do dự, lấy ra kim bản, trước tiên liền nhắm ngay không trung kia một đạo to lớn hư ảnh, che đậy đi qua. Khi hắn tế ra kim bản thời điểm, liền đã kinh động đến không trung kia một cái bóng mờ. Đối phương xác thực phát hiện, đáng tiếc, hiện tại đã muộn. Nhị Cẩu Tử dốc hết toàn lực, dùng đủ bình sinh lực lượng lớn nhất thôi động kim bản trong nháy mắt trên không trung hóa thành to lớn như núi cao. Cùng lúc đó, toàn bộ đan điền chi hải bên trong lập tức sóng lớn cuộn trào. Nhưng cuối cùng mất tiên cơ, kim bản đã chụp vào hư ảnh trên thân. Làm Nhị Cẩu Tử lần nữa đem kim bản thu lại thời điểm, hư ảnh không thấy, kim bản bên trong thêm ra một bóng người. Chương 888, ba đạt chương 888, ba đạt Nhị Cẩu Tử dùng kim bản tập kích bất ngờ, tại Nhung người nguyên thần kịp phản ứng trước đó, thành công đem nó thu vào kim bản bên trong. Hô tập kích bất ngờ sau khi thành công, Nhị Cẩu Tử ôm kim bản, đặt mông ngồi liệt tại đan điền chi hải bên cạnh. Vừa rồi toàn lực thôi động kim bản, thu phục một cái luyện hư cảnh giới nguyên thần, đã hao hết hắn toàn bộ pháp lực. Hắn hiện tại toàn thân hư thoát, không sử dụng ra được tình đến. Trước mặt đan điền chi hải, bởi vì mất đi nguyên thần, bên trong chứa đựng pháp lực bắt đầu hỗn loạn vô tự. Nhị Cẩu Tử nếm thử dùng thần thức khống chế những pháp lực này, ngược lại kích thích pháp lực kịch liệt đối kháng, những cái kia pháp lực giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, doa đến Nhị Cẩu Tử đội vàng thu tay lại. Đan điền chi hải nơi này là không cách nào tiếp tục ở lại, hắn theo kinh mạch rời khỏi đan điền chi hải, cuối cùng từ Nhung người trong lỗ mũi đi tới. Trước mắt là một vùng biển rộng, Nhung thân thể người đang lặng lặng đồng bền trên mặt biển, trên bầu trời có mấy cái chim biển đang ở trên không trung vòng quanh vòng phi hành. Hiện tại Nhung người nguyên thần bị lấy đi, còn lại cỗ thân thể này mất đi nguyên thần trường khống thì tương đương với một bộ cái xác không hồn. Nhị cầu tử thân thể từ con kiến lớn nhỏ nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền biến thành người bình thường lớn nhỏ, sau đó vung tay lên đem nung người thi thể thu vào trong hồ lô. Trên bầu trời xoay quanh bay múa cái kia đại điểu, phát hiện hắn nhìn chằm chằm mục tiêu biến mất, bất mãn hướng nhị cầu tử lao xuống. Nghiên xúc, phốc phốc, một kiếm chém qua, cái này đại điểu bị đánh thành hai nửa. Mới nguyên anh tu vi yêu thú cũng dám tập kích chính mình, như thế xuân chim có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Đem chim thi thu hồi, nhìn chung quanh một chút, bốn phía không người, lúc này mới đứng dậy, hướng độc trướng đảo phương hướng bay đi. Hắn tại dọc đường một vùng biển thời điểm, đúng lúc gặp phải Ô Mộc cùng Khổng Ly. Hai người bọn hắn sớm từ Hôn Nguyên Thành đi ra, liền một mực thủ ở phụ cận đây, chờ đợi nhị cầu tử trở về. Trương đạo hữu, như thế nào? Bây giờ thấy nhị cầu tử một mình bay tới, Khổng Ly liền đội vàng tiến lên hỏi. Bị người truy lùng một tháng, cuối cùng thành công thoát khỏi. Chúng ta về nhà a. Ba người đoạn đường này trở về, không có gặp lại cái khác khó khăn chắc trở, thành công trở lại độc trướng đảo. Ở trên đảo vẫn là bộ dáng lúc trước, độc trướng nồng đậm. Chỉ là cái này hơn một tháng thời gian trôi qua, trên đảo kia 300 nhiều người, thân thể triệu chứng chúng độc càng thêm nghiêm trọng. Nhị cầu tử trước khi đi, cho bọn họ chia một nhóm thanh trướng đan. Nhưng số lượng có hạn, chỉ có thể ưu tiên cung ứng cho chúng độc nghiêm trọng. Hiện tại những cái kia trước đó không có phân đến thanh trướng đan tu sĩ, ngược lại thành chúng độc sâu nhất người. Nhị cầu tử trên thân cũng không có dư thừa thanh trướng đan. Các ngươi tạm thời tiến vào ta tòa kia trong phòng ở lại, ở trong đó độc trướng tương đối mỏng manh. Cảm tạ Trương tiền bối. Trương đại nhân nhân nghĩa. Nhị cầu tử nhường chúng độc sâu nhất mấy chục người, chuyển vào trong phòng của mình ở lại, chính mình ngược lại chuyển ra đến bên ngoài, đem những tu sĩ này cảm động đến nước mắt nước mũi đều xuống tới. Mặt khác hắn đã tại an bài nhân thủ chỉnh lý địa hình, là tiếp xuống bố trí đại trận cùng trồng trọt hồng thụ lâm làm chuẩn bị. Trên thực tế nồng đậm như vậy độc trướng, nhị cầu tử cũng chịu không được, bản thể đã sớm trốn vào trong hồ lô, bên ngoài chỉ là hắn một cái khôi lỗi tại hoạt động. Trong hồ lô, hắn đầu tiên đem thu vào kim bản bên trong nguyên thần phong ra, ném vào trong hỗn độn, dùng hắc côn pháp bảo lặp đi lặp lại tra tấn. Trải qua hơn 10 ngày nguyên thần cùng tinh thần tra tấn về sau, cái này lông nhung người nguyên thần hoàn toàn hề bại suy sụp. Rất nhiều lần thống khổ cầu xin tha thứ, được đến lại là một lần lại một lần, làm trầm trọng thêm tra tấn. Một ngày này, nhị cầu tử điều khiển một cái khôi lỗi, rốt cục xuất hiện tại cái này một mảnh trong hỗn độn. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, ta không nên sinh lòng tham nghiệm. Chịu nhiều ngày như vậy tra tấn, hôm nay mới nhìn đến có một người xuất hiện, nguyên thần chỉ có thể nắm lấy cơ hội, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đến mức tha chết chứ không chịu khuất phục gì đó, nắm giữ loại này sắt thép ý chí người, chỉ là cực thiểu số. Cho dù là tu tiên giả, bọn hắn chỉ là am hiểu hơn ngược đãi người khác. Tại ngược đãi chính mình phương diện, cũng không có chỗ gì hơn người. Nói, vì sao muốn theo dõi ta? Nhị cầu tử cảm giác đã dày vò đến không sai biệt lắm, cho nên mới lộ diện khảo vấn. Ngàn vạn lần không nên, đều là lỗi của ta. Nguyên thần giờ phút này tựa như triệt để như thế, đem chuyện tiền căn hậu quả từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Nguyên lai, người này tên là Ba Đạt, là tiệm tạp hóa bên trong một cái hòa kế, phụ trách hậu cần vận chuyển mua sắm loại hình. Bởi vì nhị cầu tử duy nhất một lần đại thủ bút mua sắm, đưa tới chú ý của hắn. Làm nhị cầu tử hoàn thành giao dịch rời đi tiệm tạp hóa về sau, hắn đã nhìn chằm chằm, lặng lẽ ở phía sau theo đuôi. Lại sau đó chuyện đã xảy ra, nhị cầu tử so với hắn còn rõ ràng. Ba Đạt đến bây giờ còn không có hiểu rõ, nhị cầu tử đến tột cùng là thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào hắn đan điền. Nhị cầu tử đương nhiên sẽ không nói cho hắn, nhường hắn một mực nghi hoặc đi xuống đi. Hỏi xong tất cả tình báo về sau, đem Ba Đạt nguyên thần ném ở trong hỗn độn, liền không lại để ý sẽ. Tại Ba Đạt trên thân, nhị cầu tử lại thu hoạch một cái túi trữ vật, bên trong có 500 khối linh thạch, còn có một số thượng vàng hạ cám vật liệu. Mặt khác, Ba Đạt còn có một khối có thể tự do thông hành tại Hỗn Nguyên thành trường kỳ lệnh bài, ra vào không cần giao nạp linh thạch. Theo Ba Đạt nói tới, bọn hắn những ngày cửa hàng, hàng năm đều muốn giao nộp rất đắt đỏ phí tổn, trong tiệm hỏa kế thông hành phí tổn đều bao hàm ở bên trong. Nhị cầu tử cầm lấy khối này lệnh bài, trầm tư thật lâu, hắn có một ý kiến. Nghĩ tới đây, hắn là thân thể diện mạo nhanh chóng biến hóa, sau đó biến thành Ba Đạt bộ dáng. Xử lý xong Ba Đạt về sau, nhị cầu tử lại đem quán thịt mua sắm Nông Nô nguyên thần sách ra, lại là liên tiếp tra tấn cùng khảo vấn. Nông Nô tại hắn tra tấn như trên dạng quất phục, đem bọn hắn bên kia chuyện đã xảy ra tiền căn hậu quả đều nói một lần. Đây hết thể chuyện đều muốn từ cái kia lông xanh tặc nói lên. Đi theo bên cạnh ngươi cái kia lục tóc người, tuyệt đối không phải người tốt, hắn là một cái đại tặc. Cái này Nông Nô nguyên thần đến bây giờ vẫn đối với Khổng Ly nhớ mãi không quên, có thể thấy được trong lòng đối với Khổng Ly hận ý sâu bao nhiêu. Việc này không cần người ngoài nhiều lời, bên cạnh ta bằng hữu, ta tin được hắn, hắn nhất định là người tốt. Nhị cầu tử quả quyết cắt ngang cái đề tài này. Khổng Ly có hay không trộm cái hũ, trộm thủy tinh cầu, nhị cầu tử so với ai khác đều tin tưởng, hắn tin được Khổng Ly. Ai, đại nhân cũng là người trung hậu đàng hoàng, tự nhiên không hiểu những cái kia tạp tâm tư. Nhị cầu tử trừng Nông Nô một cái, không nhúc nhích chút nào. Nói chính sự. Thôi ta, chúc đốc công mang theo chúng ta đuổi bắt chạy trốn gia súc. Nhưng lần này trốn tới gia súc nhiều lắm, tất cả chúng ta đã hao hết sức chín châu hai hổ, cũng bắt không đến huống hồ, còn có kia mấy chục khỏa thủy tinh cầu mất đi về sau, vẫn bật vô âm tín. Lớn như thế chịu tội, chúng ta, cho dù là chúc đốc công cũng đảm đường không nổi. Kết quả khẳng định là sống không bằng chết. Chúc đốc công phát hiện chuyện không thể làm, liền dẫn chúng ta này một đám Nông Nô cuốn đi Bích Hải nông trang còn lại tài sản, trốn vào hỗn loạn chi địa. Đối với hỗn loạn chi địa, chúng ta đều là mới tới, liền nơi sống yên ổn đều không có. Chúc đốc công liền xuất lĩnh chúng ta Nông Nô đi tiến đánh cái khác hòn đảo. Ta chính là tại một lần tiến đánh hòn đảo chiến đấu bên trong thất thủ bị bắt, sau đó liền bị bán đến quán thịt bên trong. Nghe Nông Nô đem kinh nghiệm của bọn hắn nói một lần, nhị cầu tử cũng không nhịn được thổn thức. Nguyên lai Bích Hải Nông Trang Nông Nô tất cả đều chạy trốn. Tương đối may mắn chính là chính mình giấu đi một nhóm kia vòng lồng thế giới, giống như không có bị ai phát hiện. Chương 889, tổ kiến chương 889, tổ kiến độc trướng đảo bên trên, trải qua đám người một đoạn thời gian chuẩn bị, hiện tại đã không sai biệt lắm, có thể bố trí trận pháp, trồng trọt hồng thụ lâm. Nhị cầu tử tại trong hồ lô đã bồi dưỡng ra một nhóm cây đức mầm, mỗi ngày dùng linh vũ nước đổ vào, sinh trưởng tốc độ vẫn là rất nhanh. Trồng trọt cây đức mầm loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho những người khác đi làm là được rồi. Đến mức bố trí trận pháp, cũng chỉ có nhị cầu tử có thể làm, hắn chỉ có thể tự thân đi làm. Mua về bảy trận vật liệu, hắn đã luyện chế thành cần các loại hình dạng, còn cần ở phía trên vẽ các loại phù văn. Căn cứ thiên thời, địa lợi, phương vị, thực vị ra nguyên một đám điểm, an trí vật liệu, bố trí trận nhãn, trận cơ. Sau đó lại dùng phù văn đem những này điểm sâu chối tới cùng một chỗ, cuối cùng trở thành một cái chính thể. Bởi vì trong tay không dư giả, mua sắm vật liệu số lượng có hạn, trước mắt chỉ có thể bố trí một tòa tương đối nhỏ cách ly trận pháp. Trận pháp nơi bao bọc tổng diện tích, dài rộng đều chỉ có 30 trượng tả hữu, không phải rất lớn. Đến mức giống Vọng Tiên Tông lớn như vậy trận pháp, nhị cầu tử toàn thịnh thời kỳ, trong tay tài nguyên có lẽ có thể thử một chút. Hiện tại, chỉ cần có một cái có thể dung thân địa phương, như vậy đủ rồi. Bố trí trận pháp là một cái cẩn thận sống, tốn thời gian, phí sức, hao tâm tổn trí. Liên bao phủ một tí kẹo như thế địa phương tiểu trận, nhị cầu tử dùng 3 tháng mới đem bố trí xong. Một ngày này, trận pháp bố trí xong chuẩn bị, Hồng Thụ Lâm cũng trồng trọt thành công, tại trận pháp bên ngoài, vây quanh một vòng màu đỏ cây giống. Ở tại trên đảo 300 nhiều người, tất cả đều đứng tại đại trận bên ngoài, duỗi cổ, chờ đợi kích động lòng người một khắc đến. Nhị cầu tử tại mọi người chú mục bên trong, không nhanh không chậm móc ra 100 khối linh thạch, an trí tại trận pháp lô khảm bên trên. Sau đó đối với đại trận, đánh ra một đạo lại một đạo phức tạp pháp quyết. Lên. Ông. Theo một hồi nhẹ nhàng vù vù tiếng vang lên, linh khí bốc lên, một đạo nhàn nhạt màn sáng dâng lên, che lại phương viên 30 hơn trượng phạm vi. Đạo ánh sáng này màn, thành công đem trong trận cùng ngoài trận độc trướng ngăn cách. Lại thêm đại trận bên ngoài, trồng một vòng hồng thụ lâm. Loại này hồng thụ lâm có thể hấp thu độc trướng, đem nó chuyển hóa thành linh khí phun ra, lại bị đại trận hút vào trong đó. Chỉ cần đợi một thời gian, đại trận nội bộ, linh khí sẽ càng lúc càng nồng nặc, độc trướng sẽ càng ngày càng ít. Hoa! Thành công! Thành công rồi! Trong đám người truyền ra một hồi lại một trận tiếng hoan hô, bọn hắn trông mòn con mắt đại trận, rốt cục thành hình. Nhị cầu tử xuất ra một đống ngọc phù, phân phát cho tất cả mọi người, mỗi người một khối. Này chứng vì hoàn toàn ngăn cách ngoại giới độc trướng, cũng không có thiết trí môn hộ, nhưng mỗi cái địa phương đều có thể thông hành. Tất cả mọi người, chỉ cần kích hoạt trong tay viên ngọc phù này liền có thể tự do ra vào đại trận. Tốt, lời không nói nhiều, đi vào đi. Nhị cầu tử nhìn xem đại gia chờ đợi ánh mắt, vung tay lên liền dẫn đầu đi vào. Những người khác theo sau lưng học theo, kích hoạt ngọc phù, lập tức thân thể bị một đạo quang mang bao khỏa. Sau đó thân thể quang mang cùng đại trận vòng bảo hộ quang mang dung hợp lại cùng nhau, liền có thể tự do đi đi vào. Trong đại trận, dài rộng bất quá 30 đến trượng sân bãi, lập tức chen vào 300 nhiều người, vẫn là rất chen chúc. Đến mức ở bên trong kiến tạo phòng ở lại, liền càng thêm không thực tế. Hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể như thế thích hợp qua một đoạn thời gian, chờ kiếm được tiền, lại đem đại trận quy mô mở rộng. Buôn ba bận rộn lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là có một cái miễn cưỡng có thể sinh tồn nơi sống yên ổn. Có thể sinh tồn về sau, mới có nhàn tâm cân nhắc đến tiếp sau phát triển. Đầu tiên chuyện thứ nhất, chính là muốn kiếm tiền kiếm tài nguyên, khả năng mở rộng ngăn cách đại trận, tăng cao tu vi. Kỳ thật tại độc trướng đảo bên trên, bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, bình thường đến đích sắc rất ít người, ở trên đảo sinh trưởng rất nhiều đặc thù linh vật. Những này linh vật bao quát một chút có độc linh thực, linh quả, còn có một số có độc rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhưng không có cỡ lớn sinh vật. Có độc linh vật mặc dù không thể trực tiếp phục dụng tu luyện, nhưng thiên hạ kỳ kỳ quái quái tà tu, cùng những cái kia đầy mình ý nghĩ xấu tu sĩ. Loại này người thích nhất những tà môn ngoại đạo này đồ vật, những này có độc vật liệu, dùng cho giết người phóng hỏa, âm mưu hãm hại, đều là bọn hắn yêu nhất. Nếu như có thể đem những tư nguyên này lợi dụng, hàng năm cũng có thể sáng tạo không ít thu nhập, ít ra duy trì trận pháp vận chuyển hẳn là đủ. Từ khi đại trận xây thành về sau, nhị cầu tử liền an bài cái này 300 người, thay phiên đi ra bên ngoài làm việc. Mỗi một lần trong đại trận chỉ lưu lại 100 người nghỉ ngơi, còn lại 200 người ở bên ngoài làm việc, một tháng vào một lần. Hiện tại bước đầu tiên là đem độc trướng đảo bên trên tài nguyên sờ một cái đáy, làm rõ ràng đến tuột cùng có nào vật tư, phân bố tại cái gì khu vực, tổng lượng có bao nhiêu. Nhị cầu tử cũng không nhàn rỗi, hắn trong khoảng thời gian này cũng ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, đi theo mọi người cùng nhau dò xét tra tìm. Lấy hắn đối với các loại linh dược linh thực tri thức, tại độc trướng dò xét trong khoảng thời gian này, cũng là lại tăng trưởng thêm rất nhiều kiến thức. Rất nhiều trước kia chỉ ở trên sách thấy qua, chưa bao giờ thấy qua vật thật độc thảo độc dược, trên tòa đảo này đều có sinh trưởng. Mặt khác còn chứng kiến thật nhiều, hắn đều không gọi được tên độc thảo độc quả. Một ngày này, hắn bay đến hai ngọn núi ở giữa một đầu trong hạp cốc. Nơi này là một cái tĩnh mịch hẻm núi, bên trong nhiều năm không thấy ánh mặt trời, nhưng cũng sinh trưởng đại lượng xanh um tươi tốt linh thực. Tại những này linh thực ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu trùng thú nhỏ lẻn qua. Tại hẻm núi ở giữa nhất, còn có một đầu nho nhỏ dòng suối, dòng nước quy mô đại khái cùng năm đó xả khê thôn kia một dòng suối nước không sai biệt lắm. Bất quá đạo này dòng suối nhìn rất thanh tịnh, cũng giàu có linh khí nồng nặc, chỉ là trong đó ẩn chứa độc trướng càng thêm nồng đậm. Dòng suối chỗ chảy qua chỗ, sinh trưởng đại lượng độc thảo, còn có rất nhiều rắn độc trùng ở phụ cận đây hoạt động. Nhị cầu tử dọc theo đầu này dòng suối chậm rãi tiến lên, ven đường cẩn thận ghi chép mỗi một loại độc thảo phân bố, nam, độc tính chờ nội dung. Kỳ thật trên tòa đảo này độc thảo loại hình, số lượng xác thực tăng nhiều, nhưng năm đặc biệt lâu dài, cơ hồ không có. Đa số đều chỉ là một chút mấy trăm năm dược linh mầm nhỏ. 1000 năm trở lên độc dược, hắn mấy ngày qua, hết thảy cũng chỉ phát hiện 3 cây. Dù sao, trước kia tòa này độc chướng đảo là một tòa nơi vô chủ, ngẫu nhiên cũng sẽ có các tu sĩ khác tới nơi đây tầm bảo thám hiểm. Gặp phải năm tương đối cao, đáng tiền độc dược, đã sớm bị người ta mang đi. Nhị cầu tử dọc theo dòng suối một đi thẳng về phía trước, rốt cục đi tới dòng suối cuối cùng. Đây là chân núi một khối đá lớn, dòng suối chính là từ tảng đá kia phía dưới trong cái khe xuất hiện. Nguyên lai đây chính là nước suối cuối cùng. Tại cái này một dòng suối nước bên cạnh, sinh trưởng một gốc màu đen cây nhỏ, chỉ có cao hơn một thước, trên cây còn kết mấy quả cỡ ngón tay, màu đỏ quả. Cái này mấy quả màu đỏ quả nhỏ, tô điểm tại cây nhỏ lá xanh bụi bên trong, nhìn có một loại đặc thù mỹ cảm. Nhị cầu tử không biết cái này cây nhỏ, càng không nhận ra loại này màu đỏ quả là lai lịch thế nào. Bất quá nhìn nó cái bộ dáng này, lại lớn lên tại suối nước miệng nước chảy, nơi này độc chướng chi khí nồng nặc nhất, đại khái là có độc. Nhị cầu tử đưa tay từ nhỏ trên cây hái xuống một hạt màu đỏ quả nhỏ, dùng thần thức nhìn một chút, dọa đến hắn kém chút đem viên này quả liền ném xuống. Cái này một hạt quả bên trong ẩn chứa là kịch độc. Tay của hắn bởi vì tiếp xúc đến quả vỏ ngoài, rất nhanh liền biến chết lặng. Nhị cầu tử từ khi tu luyện chân long bách biến về sau, lục thể của hắn cường độ so bình thường pháp bảo còn mạnh hơn. Cái này màu đỏ quả, thế mà có thể khiến cho ngón tay của hắn chạm thử liền trúng độc, độc tính tuyệt đối rất khủng bố. Vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, đem viên này màu đỏ quả đặt vào, sau đó tại hộp ngọc bên ngoài dán lên phụ lục. Cất kỹ hộp ngọc về sau, nhìn một chút xung quanh, nơi này mặc dù có chút ẩn nấp, nhưng vẫn là có khả năng sẽ bị những người khác phát hiện. Vẫn là đem cây nhỏ móc ra, rời tiến trong hồ lô trồng trọt. Đa nhị cầu tử có ý nghĩ này về sau, liền lấy ra một cái xẻng nhỏ, chuẩn bị đào móc cây nhỏ. Hắn vừa mới chuẩn bị từ rễ cây bộ vị xẻng đất, đột nhiên cảm giác được trên tay đau đớn một hồi. A, loại kia đau nhức là đau nhức nhập nội tâm, dù là lấy hắn như thế kháng đánh người, cũng không thể chịu đựng được. Tựa như có hỏa diễm thiêu đốt, một mực dọc theo lục lạc, đốt tới trên người hắn đồng dạng. Nhị cầu tử khoanh tay, cảm thán cái này màu đỏ quả độc tính thật là mạnh. A, không đúng, ta vừa rồi chạm đến màu đỏ quả chính là tay phải, hiện tại tay phải ngón tay còn có chút chết lặng, nhưng bây giờ rất đau lại là tay trái. Nhị cầu tử ôm hai cánh tay cẩn thận quan sát, rất đau trong tay trái, chỉ có một cái to bằng lỗ kim tổn thương, trên da phá một cái lỗ nhỏ. Chính là như thế một cái nho nhỏ động, nhường hắn đau đến không muốn sống. Đây là có chuyện gì? Nhị cầu tử thần thức toàn bộ triển khai, cẩn thận xem xét nguyên đồ. Rốt cuộc hắn thấy được, tại cái này cây nhỏ cành lá bên trong, cất giấu một cái nho nhỏ con kiến, giờ phút này con kiến nhỏ đang toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn xem nhị cầu tử tay. Chẳng lẽ vừa rồi để cho mình đau đến không muốn sống, chính là cái này con kiến nhỏ. Nhị cầu tử dùng thần thức cẩn thận quan sát cái này con kiến nhỏ. Cái này con kiến so bình thường thấy bình thường con kiến, hình thể muốn hơi dài một chút điểm, trên lưng còn đeo một đôi nho nhỏ vỏ cứng. Cẩn thận chu đáo, hắn có chút không thể tin được, nhỏ như vậy một con kiến, liền có thể nhường hắn như vậy đau nhức. Không tin tà hắn, rũa ra nhỏ quốc, nhẹ nhàng đi lay kia con kiến nhỏ. Hắn nhỏ quốc vừa mới đưa tới, liền thấy con kiến nhỏ phân bụng, phun ra một đạo nhỏ bé chất lỏng. Đạo này nhỏ bé chất lỏng chính giữa nhỏ quốc, một mực liền đem nhỏ quốc tiêu đến từ từ lặp lại, toát ra một cô khói trắng. Quả nhiên, vừa rồi đánh lén mình, chính là cái này con kiến nhỏ. Một con kiến nhỏ cũng dám như thế tàn rỡ. Nhị cầu tử giơ tay lên, vừa muốn đem cái này con kiến bóc chết. Nhưng không ngờ, con kiến nhỏ phần đuôi lại có một cỗ chất lỏng, tinh chuẩn nhanh chóng phun đến trên tay hắn, lại đau đến phải hắn nghe răng trợn mắt. Hắc, ta còn không tin, không làm gì được ngươi. Nhị cầu tử vung lên quốc, nhắm ngay kia con kiến nhỏ, lại là một quốc đập xuống. Con kiến nhỏ lúc này từ phía sau lưng vỏ cứng bên trong, thế mà duỗi ra một đôi mỏng dáng rất cánh. Con kiến nhỏ trong suốt cánh lóe lên, thân thể đã rời đi nhị cầu tử quốc một kích. Nhị cầu tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, hôm nay nếu như ngay cả một con kiến đều giết không chết, chuyến đi sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Khi hắn sử xuất sở trường bản sự, một hồi chiến đấu, cái này con kiến rốt cục chết. Nhưng giết chết một con kiến, còn có ngàn ngàn vạn vạn con kiến bừng lên. Ngay tại cái này con kiến chết mất về sau, từ màu đen cây nhỏ gốc rễ leo ra ngoài lít nha lít nhít con kiến nhỏ. Những này con kiến nhỏ sau khi đi ra, giống như nhận định nhị cầu tử chính là cựu nhân của bọn hắn, tất cả đều mở ra trong suốt cánh hướng hắn đánh tới. Vừa rồi một con kiến sẽ rất khó đối phó, hắn phí hết rất lớn kình mới giết chết. Càng quan trọng hơn là loại này con kiến phun ra ngoài chất lỏng, dính tới da thịt bên trên, liền có thể đốt ra một cái lỗ nhỏ, để cho người ta đau thấu tim gan. Nhị cầu tử nhìn thấy con kiến khí thế hung hăng đánh tới, hắn nào dám ham chiến, dọa đến co cẳng liền chạy. Hắn ở phía trước chạy, chỉ nghe được bên tai phong thanh hô 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 mà vang lên. Sau lưng con kiến quân đoàn, bọn hắn cũng không chút gì yếu thế, mở ra cánh ong long long truy. Ai? Thật tốt, trêu chọc một con kiến làm gì? Chương 890, ban đêm báo thủ chương 890, ban đêm báo thủ một nhóm lớn có cánh biết bay con kiến, cũng không biết tổng số lượng có bao nhiêu, đồng thời bố cánh, phát ra ông thanh âm ông, truy tại nhị cầu tử sau lưng, giống một mảnh mây đen ngập đầu. Nhị cầu tử trái chạy phải trốn, phát hiện không thể thoát khỏi kiến bay, thân hình thoát một cái, liền đã trốn vào trong hồ lô. Những cái kia kiến bay bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể ở nguyên địa một hồi ong long long địa bàn xoáy tìm kiếm, luẩn quẩn không đi. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, dùng thần thức ra bên ngoài quan sát. Hắn từ 14 bắt đầu tu luyện, tung hành ở tu tiên giới, đã có 1000 nhiều năm, hắn có cao 3 trượng nguyên thần, lấy hóa thần kỳ tu vi có thể chiến luyện hư. Hôm nay lại bị một bầy kiến hôi truy sát, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không phục. Hắn từ trong hồ lô là số không nhiều khôi lỗi bên trong, chọn lựa ra một chi phẩm chất kém nhất, mới nguyên anh thực lực. Nhị cậu tử đem cái này khôi lỗi từ trong hồ lô ném ra, sau đó điều khiển khôi lỗi, vung vẩy trong tay một cái xẻng sắt loại pháp bảo, đối với bầu trời chính là dừng lại đập. Trên bầu trời kiến bay lít nha lít nhít, khôi lỗi một trận này cái xẻng vung ra đi, múa đến nước đều dội không tiến. Nhưng mà, hắn cái này một trận thao tác mạnh như hổ, trên thực tế một cái kiến bay cũng không vỗ chúng. Những cái kia kiến bay, thân thể nho nhỏ trên không trung cực kỳ linh hoạt, luôn luôn tại cái xẻng muốn vỗ chúng thời điểm, nhanh chóng mau né. Ngược lại là những cái kia kiến bay, càng không ngừng hướng khôi lỗi phun ra chất lỏng. Loại chất lỏng này rơi xuống cái xẻng pháp bảo bên trên, ăn mòn ra cái này đến cái khác nhỏ bé lỗ thủng. Một cái kiến bay đều không có làm bị thương, khôi lỗi trong tay pháp bảo bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, càng ngày càng nát, cuối cùng cái này cái xẻng pháp bảo hoàn toàn vỡ vụn thành tạt bã. Đã mất đi cái xẻng pháp bảo phòng hộ, khôi lỗi cũng không thể khiêng bao lâu, rất nhanh bị kiến bay phun ra nọc độc ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Vâng. Ngay tại khôi lỗi muốn báo phế thời điểm, rốt cục trước khi chết phản kích, tự bạo. Đợi đến tự bạo khói bụi tan hết, lần này rốt cục nổ chết mười mấy con kiến bay. Dùng một cái khôi lỗi thăm dò qua đi, nhị cậu tử không có lại tiếp tục thả ra khôi lỗi, mà là trốn ở trong hồ lô không còn ngoi đầu lên, lặng lặng quan sát. Những này kiến bay tìm không thấy người, tại nguyên chỗ bồi hồi thật lâu. Tại gặm ăn đồng bạn thi thể về sau, rốt cục lưu luyến không rời rời đi. Đợi đến kiến bay rời đi về sau, lại qua thật lâu, nhị cậu tử mới từ trong hồ lô chui ra ngoài. Vô duyên vô cớ bị một đám con kiến đánh một trận, vẫn chưa quá phục, trong lòng phát lên mấy cái ý niệm báo thù. Còn có, linh tuyển cuối gốc kia cây nhỏ, là một loại kịch độc linh dược. Bất luận dùng để âm người, vẫn là bán ra, đều là đồ tốt. Nhị cậu tử trong lòng dâng lên nguyên một đám ác độc ý niệm, thù này không báo không phải trợ phu. Vào đêm, độc trướng đảo bên trên im ắng, ngẫu nhiên có mấy cái thức đêm tiểu côn trùng còn tại kêu to. Nhị cậu tử lén lén lút lút, lại một lần nữa đi vào đầu kia suối nước nơi cuối cùng. Hắn lặng lẽ thả ra thần thức điều tra, mặc dù đã vào đêm, ở đằng kia một gốc màu đen cây nhỏ hạ, còn có một cái kiến bay tại cánh gác. Kiến bay xào huyệt, ngay tại cái này một gốc cây nhỏ phía dưới thổ nhượng bên trong. Nhị cậu tử lần này tới là chuẩn bị phóng hỏa, nhưng nhìn thấy gốc kia màu đen cây nhỏ, nếu như một mũi lửa thiêu hủy, lại có chút không nỡ. Vì tiền tài, lại bước lên một thanh hiểm, cũng là đáng. Nhị cậu tử tới gần nơi này gốc cây nhỏ, chậm rãi rút ra phủ tang kiếm. Đột nhiên, tay hắn lắc một cái, phủ tang kiếm tinh chuẩn đâm ra đi, vậy một cái. Kia một gốc màu đen cây nhỏ, bị hắn tận gốc đào lên. Cây nhỏ bị móc ra trước tiên, liền đã bị nhị cậu tử thu vào trong hồ lô. Tiểu phi kiến xảo huyệt ngay tại tiểu hắc cây phía dưới, ngay tại hắn đào ra cây nhỏ đồng thời, vô số tiểu phi kiến từ dưới nền đất bay ra ngoài. Ong ong ong. Đối với cái này, nhị cậu tử sớm đã có chuẩn bị, lấy đi cây nhỏ đồng thời, phù tang kiếm bên trong phun ra một cỗ ngọn lửa màu vàng. Một đám lửa lớn lượn lờ, đem kiến bay toàn bộ ngăn ở trong xảo huyệt ra không được. Những cái kia bay ra ngoài kiến bay, tại hỏa diễm lượn lờ bên trong, bọn hắn cánh rất nhanh liền bị thiêu hủy. Không có cánh con kiến thân thể, một lần nữa rơi xuống tại trong ngọn lửa. Chính là bình thường, những này kiến bay ở trên trời, hỏa diễm chỉ có thể xua tan một chút. Nhị cậu tử lần này chuyên môn đến báo thủ, thế nhưng là đem tất cả kiến bay đều ngăn ở bên trong, bên ngoài dùng thái dương chân hỏa thiêu đốt. Hỏa diễm một mực kéo dài thời gian một nén nhang, sao huyệt chung quanh bùn đất đều đã bị đốt thành lưu ly trạng, hơi hơi xa một chút nham thạch cũng đều bị nướng đến đỏ bừng. Nhị cậu tử xem chừng, những cái kia kiến bay hiện tại dù sao cũng nên chết hết đi. Một bầy kiến hôi cũng dám tới động thủ trên đầu thái thuế. Nhị cậu tử hư lạnh một tiếng, dùng phù tang kiếm đẩy ra những cái kia bị thiêu đến cứng rắn bùn đất. Những này trong đất bùn, xen lẫn đại lượng bị đốt cháy khét kiến thi. Theo hắn một mực hướng xuống lật, tòa này kiến bay xảo huyệt vẫn còn lớn, bên trong có rất nhiều rắc rối phức tạp địa động. Khi hắn đào phía dưới 5-6 thước sâu về sau, nơi này bùn đất đã xốp rất nhiều, không có cứng như vậy, cũng không như vậy bỏng. Ngẫu nhiên còn thừa lại 1-2 con thụ thương tiểu phi kiến, bị nhị cầu tử một kiếm đánh chết. Trong xảo huyệt còn có rất nhiều màu trắng chứng kiến, đa số chứng kiến đều đã bị ngọn lửa nướng chín. Nhị cầu tử nhặt được một hạt chứng kiến, ngửi một cái, hương thơm xông vào mũi, cảm giác vẫn rất có muốn ăn. Bất quá, nhị cầu tử ăn qua kiến bay nọc độc thua thiệt, vẫn là nhịn được, không dám hướng trong miệng đưa. Nhưng nghe lên xác thực rất thơm, không biết rõ cụ thể có hay không độc, muốn hay không thử một chút. Chỉ ăn một hạt, cho dù có độc, hẳn là cũng độc không chết chính mình, nhiều lắm là ăn chút nỗi khổ ra thịt. Nhị cầu tử cầm lấy một hạt nướng chín chứng kiến, nghe mê người mùi thơm, trong lòng rất xoắn xuýt, muốn ăn một hạt, thử cái hương vị. Cũng là không phải cảm thấy ăn có cái gì có ích, thuần túy là thèm ăn. Hắn cầm lấy cái này một hạt chứng kiến, muốn ăn lại không dám ăn, do dự thật lâu. Nếu như bởi vì thèm ăn mà trúng độc, đem miệng làm hư, chuyến đi cũng rất mất mặt. Càng nghĩ, hắn cảm thấy người tại tu tiên giới lăn lộn, liền không thể quá không quả quyết, nếu dám ở lại làm cái thứ nhất làm liều người. Chỉ thấy nhị cậu tử tiện tay một chiêu, tiểu hắc liền xuất hiện tại bên người. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, cũng không thế nào hưởng qua phúc, liền nóng hổi phân cũng chưa từng ăn mấy lần. Nhị cậu tử một tay xoa tiểu hắc đầu chó, ôn hòa nói, gâu gâu gâu. Cũng không biết tiểu hắc nghe đã hiểu ra chưa, chỉ thấy hắn ngoắc ngoắc cái đuôi, le đầu lưỡi, còn giống như rất cảm động. Ngươi nhìn, hôm nay ta tìm tới đồ ăn ngon, liền tự thú cái kia khở hàng đều không có hô, cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Nhị cậu tử nói, cầm trên tay kia một hạt chứng kiến, đưa tới tiểu hắc trước mặt. Ăn đi, đây là chuyên môn cho ngươi nướng. Tiểu hắc ngửi ngửi, xác thực rất thơm, đầu lưỡi một quyển, liền đem nhị cậu tử trong tay nướng cháy chứng kiến ăn hết.
ăn ngon không?
Nhị cậu từ giờ phút này tựa như một vị từ mẫu, một mặt ôn hòa nhìn xem tiểu hắc, quan sát đến thân thể của hắn có không có biến hóa. Ngược lại mạng chó đều là rất cứng, nếu không, hắn cũng sẽ không gọi là nhị cậu tử, chính là mạng chó lại tiện vừa cứng, dễ nuôi, chỉ cần có một miếng ăn liền có thể sống. Tiểu hắc mệnh cứng hơn, một cái kiến bay độc, là độc không chết tiểu hắc, nhiều lắm là ăn chút đau khổ. Tiểu hắc ăn một cái trứng kiến về sau, liếm lơi liếm láp cái mũi cùng bờ môi, sâu nhị cậu tử bay bôi. Gâu gâu gâu. Xem ra, hắn là còn muốn ăn. Thế này, nhị cậu tử lại liên tục cho ăn 10 đến quả đốt cháy khét trứng kiến. Tiểu hắc ăn đều không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại càng ăn càng vui sướng, hung hăng hướng về phía nhị cậu tử bay bôi. Còn muốn ăn. Tốt, hôm nay cũng chỉ ăn nhiều như vậy, ăn nhiều dễ dàng phát hỏa. Tiểu hắc còn muốn ăn, đáng tiếc nhị cậu tử không nơi cho hắn ăn, chính mình còn không có hưởng qua hương vị đâu. Một thanh lại đem tiểu hắc thu hồi trong hồ lô. Đã tiểu hắc ăn hay chưa sự tỉnh, chính mình ăn cũng sẽ không có sự tỉnh. Nhị cậu tử cầm bốc lên một hạt đốt cháy khét trứng kiến ném vào trong miệng. Quả nhiên, thơm nước, ăn ngon thật. Nhị cậu tử một bên lật qua lật lại bùn đất tìm kiếm, một bên hướng trong miệng nhét, ăn đến miệng trung quanh đều đen một vòng. Đem địch nhân ăn trong bụng mới là tốt nhất báo thù phương thức. Như thế đồ ăn ngon, chính mình cũng không thể tất cả đều ăn xong. Nhị cậu tử tìm ra một cái rất lớn cái hộp ngọc, đem những cái kia phẩm tướng tương đối hoàn hảo, tương đối béo tốt chứng kiến, đều bỏ vào cái hộp ngọc bên trong. Đến lúc đó nhường Chu Nhi cùng Trương Thành huynh muội cũng nếm thử. Ăn vào cuối cùng, cái này một tòa kiến bay xảo huyệt bị hắn lật ra một lượt. Phẩm tướng không tốt tàn thứ phẩm, đều bị nhị cậu tử ăn hết, phẩm tướng tốt, dáng dấp trắng, đều thu tại cái hộp ngọc bên trong. Trên mặt đất còn thừa lại một đống bạch bạch nộn nộn chứng kiến, những này là không có bị thiếu chết, còn giữ vững sinh cơ. Đã chứng kiến ăn ngon như vậy, hắn định đem còn lại những này chứng kiến đều giữ lại ấp, đặt vào trong hồ lô nuôi dưỡng. Về sau liền có thể thường xuyên ăn vào mỹ vị chứng kiến. Mặt khác, nhị cậu tử còn nghe nói có một loại tu sĩ, tu tiên giới gọi là chủ tu. Bọn hắn chuyên môn dưỡng dục đủ loại linh trùng hoặc là độc trùng, chiến đấu thời điểm liền thúc đẩy đám côn trùng này tiến hành chiến đấu. Những này kiến bay sức chiến đấu, nhị cậu tử là từng trải qua, nói là có thể thúc đẩy kiến bay chiến đấu, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chương 891, thân phận mới chương 891, thân phận mới nhị cậu tử đem những cái kia còn giữ lại sinh cơ chứng kiến, đều thu vào trong hồ lô. Vì bồi dưỡng những này kiến bay, hắn chuyên môn chặt xuống một tòa núi nhỏ, thu vào trong hồ lô, cho kiến bay coi như xào huyệt. Sau đó đem kia một gốc màu đen cây giống, trồng trọt tới kiến bay xào huyệt phía trên. Còn từ kia một đầu sơn cốc dòng suối nhỏ bên trong góc nhặt đại lượng suối nước, đều tổn tới trong hồ lô. Hắn phát hiện suối nước bên trong ẩn chứa những cái kia độc trướng, bị hắn thu vào trong hồ lô chứa được mấy ngày sau, độc trướng nồng độ lại tăng lên gấp bội. Sau đó liền loại này tăng lên qua suối nước, đổ vào gốc kia màu đen cây nhỏ sinh trưởng tốc độ cũng tăng lên. Thế này, nhị cậu tử đem cây nhỏ bên trên những cái tia trái cây màu đỏ tất cả đều hái xuống, bỏ đi phía ngoài thịt quả về sau, mỗi một quả trái cây bên trong có một hai hạt hạt giống. Thịt quả đơn độc cất giữ, đem những cái tia hạt giống tất cả đều trồng ở ngọn núi nhỏ này trên đỉnh, lại dội lên tăng lên qua suối nước. Mỗi ngày tưới một lần nước, chỉ dùng hơn 10 ngày, những cái tia hạt giống liền đã nảy mầm, mọc ra màu đen mầm non. Lại qua hơn 10 ngày, bị hắn thu hồi lại những cái kia chứng kiến đã ấp ra con kiến nhỏ. Vừa ấp ra con kiến, hắn trực tiếp dùng loại kia màu đen cây nhỏ thịt quả nuôi nấng. Loại này màu đỏ thịt quả có chứa kịch độc, nhị cầu tử tay chạm thử liền sẽ chết lặng, sau đó chậm rãi hư thối. Nhưng những này con kiến nhỏ rất thích ăn thịt quả, ăn đến rất vui sướng, lại một chút việc đều không có, cũng là hình thể còn rất dài lớn rất nhiều. Chân kiến biến càng thêm cường tráng, cánh biến càng thêm rộng lớn trong suốt. Trên ngọn núi này nuôi dưỡng tiểu phi kiến, vì phòng ngừa bay loạn, đem cái này một ngọn núi chuyên môn ngăn cách, ném ở trong hỗn độn. Trên núi ngoại trừ trồng trọt loại kia tiểu hắc cây mầm non, trong khoảng thời gian này hắn thu tập được một chút độc dược, cũng đều trồng ở cái này một tòa núi nhỏ bên trên. Còn có rất nhiều năm trước hắn liền trồng ở trong hồ lô kia một gốc độc cây, cũng bị hắn chuyển qua ngọn núi nhỏ bên trên. Cái này thực độc thực trước kia đối với trúc cơ, kim đan, nguyên anh, tác dụng rất mạnh, đối với hoa thần, luyện hư hiệu quả liền không rõ ràng. Trong hạp cốc kia một đạo suối nước hiệu quả rất tốt, đáng tiếc chính là dòng nước quá nhỏ, hắn lại không thể một mực canh giữ ở trong hạp cốc tiếp nước. Cái này cũng không thắng được hắn. Nhị cầu tử tại hẻm núi bên ngoài tu một cái rất lớn đập chứa nước, chuyên môn dùng cho chứa đựng suối nước. Cùng lúc đó, hắn tại độc trướng đảo bên trên còn phát hiện hai đạo tương tự nước linh quyển, đều áp dụng phương pháp giống nhau, dùng đập chứa nước chứa đựng, mỗi cách một đoạn thời gian, đem những này nước thu vào trong hồ lô tăng lên công hiệu. Đoạn thời gian này, nhị cầu tử tại bồi dưỡng tiểu phi kiến, trong hồ lô trồng trọt các loại độc dược, thủ hạ 300 người cũng không nhàn rỗi, thay phiên bên ngoài làm việc. Đầu tiên, bọn hắn cho ở trên đảo tất cả giống loài đều sờ soạn một cái đáy, tất cả đều phân loại thống kê xuống tới. Tiếp lấy bọn hắn ở trên đảo mở linh điển, đem một vài tương đối có giá trị độc dược linh dược loại hình đều cấy ghép tới trong linh điển tỉ mỉ bồi dưỡng. Mặt khác, còn tại ở trên đảo góp nhặt một chút độc tính tương đối mạnh rắn, côn trùng, chuột, kiến, quay lại nuôi dưỡng. Trải qua thời gian 3 năm bận rộn về sau, trên tòa đảo này đã mở ra trên 100 mẫu linh điển, bên trong đều trồng ở trên đảo đặc hữu độc dược loại hình. Còn xây dựng mấy chục tòa trại chăn nuôi, chuyên môn nuôi dưỡng các loại động vật. Bởi vì nhị cầu tự sáng lập kia một tòa ngăn cách linh khí đại trận, cùng có thể chuyển hóa độc chướng hồng tụ lâm. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Một bên khác, trải qua cái này thời gian 3 năm bồi dưỡng, trong hồ lô biến hóa càng lớn. Hắn lần trước từ cửa hàng lương thực mua về những cái kia linh cốc, tại trong hồ lô trồng trọt thành công, nhóm đầu tiên đã thu hoạch. Hết thảy thu hoạch 10 thạch linh cốc. Mặt khác, trong hồ lô trồng trọt tiên cây lúa cũng thành thụ một nhóm, thu hoạch hơn 1000 hạt. nếu như tất cả đều bán đi, dựa theo 4 khối đồ ăn vặt một hạt, cũng giá trị 4000 khối linh thạch. Bất quá những này tiên cây lúa, nhị cầu tự dự định giữ lại cho mình người một nhà ăn, nhiều lắm là cầm một phần nhỏ đi ra bán. Lần trước tại cửa hàng lương thực bên trong mua về kia một hạt tiên hạt thóc. Tại trong hồ lô cất nhiều năm như vậy, ngoại trừ linh khí tăng trưởng bên ngoài, bên trong ẩn chứa tiên khí vẫn không có một tia biến hóa. Xem ra hồ lô chỉ có thể tăng lên linh khí nồng độ, đối với tiên khí không có trợ giúp. Bất quá hắn trong hồ lô không có tiên khí, nhưng cũng có thể trồng trọt tiên hạt thóc, hơn nữa đồng dạng ẩn chứa tiên khí, cái này nhường hắn có chút nghi hoặc không hiểu. Hắn trước kia trồng ở trong hồ lô kia một gốc tiên cây táo, hiện tại cũng lớn lên nở hoa rồi. Hiện tại cây còn không cao, lần thứ nhất nở hoa cũng không nhiều, đến tuột cùng có thể kết mấy cái táo, còn không biết. Còn có kia một đám tiểu phi kiến, tại hắn bồi dưỡng hạ, lại lần nữa sinh một nhóm lớn chứng kiến. Đợi đến nhóm này kiến bay hấp đi ra, liền có thể nắm giữ một cái rất lớn chủng quần. Trừ cái đó ra, trải qua mấy năm này tu dưỡng, trong hồ lô các loại linh dược, linh vật đều khôi phục một chút. Bất quá hắn trước kia trồng ở trong hồ lô những linh dược kia cùng linh thực loại hình, đều thuộc về trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong chủng loại, đẳng cấp đều không cao. Đa số chỉ có thể trưởng thành đến mấy ngàn năm, liền chết đi, chỉ có cực thiểu số tại ngẫu nhiên cơ hội hạn, khả năng trở thành vạn năm linh dược. Mà hắn lần trước tại Hôn Nguyên Thành bên trong, thế nhưng là thấy được rất nhiều vạn năm linh dược, rất nhiều là đặc thù chủng loại, kỳ thành năm được mùa hạn liền đạt đến một vạn năm. Bất quá trong hồ lô vì bồi dưỡng những này linh thực linh mục, hắn trước kia thu thập những cái kia linh vũ nước cũng bị tiêu hao hết, dùng cái khác nước linh tuyển thay thế, công hiệu không có tốt như vậy. Hơn nữa, ở trên đảo khắp nơi đều là độc trướng, cũng không sinh tinh khiết nước linh tuyển, cần phải đi địa phương khác tìm kiếm hoặc là mua sắm. Còn có ở trên đảo kia một vòng hồng thụ lâm, là cần tinh huyết đổ vào, lần trước mua sắm tinh huyết, tất cả đều sử dụng hết. Bởi vậy, nhị cầu tự chuẩn bị lại đi một chuyến Hôn Nguyên đảo, bán một chút vật phẩm, lại mua sắm một nhóm tài nguyên trở về. Cùng đại gia lên tiếng chào hỏi về sau, nhị cầu tự liền một mình xuất phát. Ngoại trừ hắn trong hồ lô một chút vật tư, ở trên đảo 300 nhiều người trải qua mấy năm này lao động cùng tích lũy, cũng để giành được một chút tài nguyên. Cũng cần đưa đến Hôn Nguyên đảo bên trên bán, đổi thành linh thạch hoặc là cái khác tài nguyên. Phải biết hiện tại trên đảo 300 nhiều người tất cả đều là một nghèo hai trắng trạng thái, toàn thân trên dưới liền nửa khối linh thạch đều móc không ra. Bọn hắn vẫn là lúc trước từ trong ngục giam trốn tới trạng thái, trên thân liền một cái da dáng điểm quần áo đều không có. Nam tu còn hơi hơi tốt đi một chút, quần áo hư thì hư điểm, lộ hàng thịt cũng không quan trọng. Bọn hắn trong những người này, còn có một phần là nữ tu, mỗi ngày đều áo rách quần manh, chỉ có thể làm điểm lá cây vỏ cây chịu đựng. Đến mức chiến đấu bên trong cần một chút pháp bảo pháp khí, 300 người càng là một cái cũng góp không ra. Cho nên, bọn hắn cái này 300 nhiều người cũng gấp cần một nhóm này vật tư, đổi chút tài nguyên trở về. Hắn lần này không có mời Ô Một cùng Khổng Ly đồng hành, mà là để bọn hắn hai lưu tại ở trên đảo đóng giữ. Nhị cầu tử rời đi độc trướng đảo về sau, lại phi hành 3-2 ngày thời gian, hắn thân hình thoát một cái, hình tượng đã biến thành một tên nhung người bộ dáng. Đây là hắn khổ luyện 3 năm, mỗi ngày đều đối với ba đạt thi thể luyện tập biến thân, tận lực làm được giống như lúc, không có chút nào chênh lệch. Hơn nữa hắn thông qua khảo vấn, đã đối với ba đạt thói quen sinh hoạt quy tích, cùng thường ngày quen thuộc một số người cùng sự tình, đều rõ như lòng bàn tay. Hắn liều mạng như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì ba đạt kia một khối miễn phí lệnh bài thông hành. Khi hắn lần nữa đi vào Hôn Nguyên đảo thời điểm, rốt cục có thể nên ngang đưa ra lệnh bài, không tốn một khối linh thạch liền tiến vào Hôn Nguyên thành, thành công tiết kiệm 5 khối linh thạch. Sau khi vào thành, hắn lại hơi hơi biến hóa một chút bộ dáng, đầu tiên đi một chuyến Hôn Nguyên cửa hàng lương thực, lấy rất bất ước giá cả, bán đi một nhóm linh cốc cùng tiên tây lúa. Ngược lại hắn đã nhìn ra, bởi vì Hôn Nguyên thành bên trong không cho phép chính mình tự mình giao dịch, tất cả vật phẩm chỉ có thể bán cho trong thành cửa hàng. Người ta có thể lấy giá cả bao nhiêu thu mua, đều là bọn hắn định đoạt. Mà Hôn Nguyên thành làm như vậy, lại có thể đem thành nội cửa hàng thuê ra giá tiền cao hơn, tất cả mọi người có thể có lợi. Chương 892, Nhung nhân tộc mỹ nữ chương 892, Nhung nhân tộc mỹ nữ làm nhị cầu tự từ cửa hàng lương thực bên trong lúc đi ra, trên thân đã nhiều hơn 2000 khối linh thạch. Mặc dù giá cả bị nghiền ép rất thấp, nhưng hắn bán 500 hạt tiên hạt thóc, lại bán một nhóm lớn linh cốc. Ra cửa hàng lương thực về sau, trên thân còn thừa lại một chút ở trên đảo đặc hữu vật tư. Những vật tư này, tốt nhất là bán cho những cái kia tiệm tạp hóa, chỉ có tiệm tạp hóa, cái gì chủng loại đều bán, cái gì chủng loại đều thu. Với bạn, ba đạt chính là tiệm tạp hóa bên trong, phụ trách mua sắm chân chạy những này hậu cần bị vật. Hiện tại duy nhất nhường hắn có chút kiêng kỵ chính là, ba đạt biến mất đã có thời gian 3 năm, lần này trở về, tất nhiên sẽ bị chất vấn, nên tìm một cái dạng gì lấy cớ. Còn có hắn biến thân chi thuật, đoạn nhất bị bật trần, hậu quả khó mà lường được. Nhị cầu tử đi đến tiệm tạp hóa cửa ra vào, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, hướng đại môn đi đến. Nhà A. Ba đạt. Cửa tiệm một cái hòa kế, nhìn thấy ba đạt xuất hiện một phút này, rất rõ ràng sửng sốt một chút. Người cũng sống được thật tốt, ta làm sao lại chết? Nhị cầu tử tận lực lấy một loại rất nhẹ nhàng tùy ý ngữ khí nói rằng. Căn cứ hắn lặp đi lặp lại khảo vấn đến tình báo, trước mắt cái này hòa kế, gọi là Ba Sa, cùng hắn xuất từ cùng một cái gia tộc. Hai người bình thường cùng một chỗ cộng sự giao tình không thể nói tốt, cũng nói không lên quá kém. Mấy năm này ngươi đi nơi nào? Chúng ta cũng còn cho là ngươi chết đâu. Ba Sa rất tùy ý nói. Ta bị một cái tà tu truy sát, tránh 3 năm, mới thành công thoát thân trở về. Đây là nhị cầu tử ở trong lòng biện thật lâu một cái lấy cớ, tại hỗn loạn chi địa lộ ra tương đối hợp lý. Thân ở hỗn loạn chi địa, lúc nào cũng có thể đứng trước đủ loại nguy cơ. Người chết là rất bình thường chuyện, một người nếu như biến mất thời gian rất lâu không nhìn thấy, tỷ lệ lớn chính là chết. Ngươi cũng là phúc lớn mạng lớn, bất quá, ngươi 3 năm không thấy bóng dáng, chuyện của ngươi kế đã có người thay.
Ai?
Ai thay ta? Nhị cậu tử giật mình, kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến, ba đạt phụ trách mua sắm, đây là một cái công việc béo bở, bên trong có chất béo. Đây chính là rất nhiều người đều trông mà thèm một cái sống, hắn rời đi lâu như vậy, loại này công việc béo bở làm sao có thể một mực cho hắn lưu lại.
Ba Ly,
là hắn. Nhị cậu tử có chút không nghĩ tới, bình thường Ba Ly thường xuyên đi theo ba đạt phía sau cái mông, lộ ra đặc biệt trung thực nghe lời, là ba đạt tín nhiệm nhất tâm phúc. Không nghĩ tới ba đạt rời đi về sau, nhảy ra chiếm vị trí hắn, chính là người này. Đa tạ cáo chi, ta đi gặp đại trưởng quỹ. Nhị cậu tử chắc tay, liền đi vào bên trong đi. Tiệm tạp hóa có một cái đại trưởng quỹ, quản lý toàn bộ cửa hàng vận doanh cùng nhân sự nhận đuổi. Đến mức bình thường canh giữ ở cửa hàng trong hành lang cái kia, chỉ là tiểu trưởng quỹ, vẹn vẹn phụ trách mở cửa bán, tiếp đãi hộ khách, thực quyền không phải rất lớn. Nhị cậu tử đi vào cửa hàng, xuyên qua một cái cửa nhỏ, tiến vào hậu viện. Hậu viện quy mô so với trước mặt cửa hàng diện tích càng lớn hơn rất nhiều lần. Nơi này ở giữa có một khối đất bằng, trung quanh là ba hàng phòng ở làm thành một vòng. Đại trưởng quỹ liền ở tại chính giữa căn phòng lớn bên trong, cửa ra vào còn có một tên nữ tu trông coi. Ba Đạt, người còn chưa có chết à? Tên này nữ tu sĩ nhìn thấy Ba Đạt trở về, cũng lộ ra có chút kinh ngạc. Ba Đạt trước kia phụ trách hậu cần mua sắm, có chút ít chất béo, thường xuyên sẽ đưa chút tiểu lễ vật cho nữ tu. Nhị cậu tử từ khảo vấn Ba Đạt được đến tình báo, nữ tu tên là Thi Đấu Hoa Cúc, hai người trước kia quan hệ vẫn rất thân mật. Bất quá giờ phút này, nữ tu nhìn thấy Ba Đạt còn sống trở về, ngoại trừ kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu vui vẻ. Vận khí tốt, bị người đuổi giết, kém chút liền chết. Nhị cậu tử gãi đầu một cái, tiếp tục dùng một bộ này lấy cớ nói rằng: ta muốn cầu kiến đại trưởng quỹ, còn mời giàn xếp một chút.
Không được.
Nữ tu ngữ khí bỗng nhiên biến lạnh lùng, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Đại trưởng quỹ ngay tại nghỉ, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu.
A, vậy ta ở chỗ này chờ đợi.
Nhị cầu tử ồ một tiếng, đang hoang đứng tại cửa chính bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Đối với nữ tu bỗng nhiên biểu hiện ra lạnh lùng, cũng không có nhiều tâm lý chênh lệch, hắn lại không phải chân chính ba đạt. Coi như ngươi thi đấu hoa cúc tại nhung nhân trong mắt bên trong dung mạo như thiên tiên, tại nhị cầu tử xem ra vẫn là bùi miệng khỉ má, hoang lông mày mắt chuột, răng nanh lộ ở bên ngoài, một mặt cọp lông, thực sự tìm không ra cái gì mỹ cảm. Đến mức ba đạt đối với thi đấu hoa cúc tình cảm đầu nhập, cùng hắn thì càng không quan hệ rồi. Nhị cầu tử cái này nhất đẳng, liền chờ đã hơn nửa ngày thời gian, trong lúc đó, kia phiến đại môn một mực lặng lặng, chưa từng mở ra. Thi đấu hoa cúc cũng không lại mắt nhìn thẳng nhị cầu tử một cái. Đúng lúc này, lại có một bóng người từ bên ngoài đi tới, chính là Ba Ly. Ba Ly nhìn thấy nhị cầu tử thời điểm, cũng rõ ràng sửng sốt một chút.
Ba đạt, ngươi không chết.
Hắc hắc hắc, vận khí tốt. Nhị cầu tử cười hắc hắc, kỳ thật hắn đều không muốn tham gia tới tiệm tạp hóa hỏa kế ở giữa quyền lực đấu tranh. Hắn lần này trở về, chỉ là muốn tiếp tục sử dụng kia mặt miễn phí trường kỳ lệnh bài thông hành. Nếu có cơ hội liền vớt chút dầu nước, nếu như không có cơ hội, chỉ cần có thể thuận tiện đem ở trên đảo điểm này đặc sản bán đi là được rồi. Chắc hẳn xem như trong tiệm hỏa kế, không đến mức bị hố quá hung ác. Nhưng hắn không muốn tranh, người khác không biết rõ. Giờ phút này Ba Ly nhìn thấy nhị cậu tử, biểu lộ có đôi chút phức tạp, dù sao hắn chiếm ba đạt vị trí. Không chết liền tốt, ta còn một mực tại lo lắng ngươi đây.
Ta còn có việc, yêu cầu thấy đại trưởng quỹ.
Ba Ly câu nói vừa dứt về sau, liền hướng phòng chính đại môn đi đến.
Hoa Cúc, ngươi nhìn, ta lần này giúp ngươi mang về một bình Hoành Sơn Tiên Quân phụ sản xuất cọp lông dầu, bôi ở lông tóc bên trên, có thể nhường lông tóc càng thêm quang trạch.
Nhung nhân toàn thân đều có lông tơ, bọn hắn bình thường từ màu lông cùng trên thể hình đến phân biệt đẹp xấu. Nói chung, màu lông càng là bóng loáng tỏa sáng, liền càng xinh đẹp. Tương đối giảng cứu nhung nhân, sẽ ở lông tơ bên trên xóa một tầng dầu, lộ ra bóng loáng tỏa sáng, tại mặt trời chiếu rọi xuống, thậm chí còn có một chút xíu phản quang. Nắm giữ loại này lông tơ người, tại nhung nhân tộc bên trong, liền xem như mỹ nhân bại hoại. Cho nên loại này bảo dưỡng lông tơ dầu, tại nhung nhân tộc bên trong rất được hoan nghênh. Đặc biệt là đưa cho nữ tu, có thể thắng được mỹ nhân phương tâm. Loại này cọp lông dầu rất đắt, muốn 2 khối linh thạch một bình, vẫn là người nhất chi kỷ. Giờ phút này thi đấu hoa cúc tiếp nhận vậy cái kia bình cọp lông dầu, hớn hở ra mặt, đem cọp lông dầu ôm vào trong lòng, vừa nghiêng đầu liền hướng kia phiến đại môn đi đến.
Ta đi bẩm báo đại trưởng quỹ, ngươi ở chỗ này chờ.
Một màn này, nhị cầu tử ở bên cạnh đều nhìn thấy rõ ràng, nguyên lai đại trưởng quỹ nghỉ ngơi, cũng là có thể quấy rầy, chỉ là hắn không được mà thôi. Bất quá, nhị cầu tử đối với cái này cũng không quan trọng, hắn lại không dự định tại tiệm tạp hóa mưu tới nhiều ít quyền lực. Chỉ cần có thể tìm tới một phần việc để hoạt động, tại Hôn Nguyên Thành có một cái ở bề ngoài thân phận, có thể giữ lại kia một khối lệnh bài thông hành liền thỏa mãn. Thi đấu hoa cúc đi sau khi đi bảo, chỉ một lát sau lại đi ra.
Đại trưởng quỹ để ngươi đi bảo.
Đa tạ.
Ba Ly nói, thuận tay tại thi đấu hoa cúc trên mông bóp một cái.
Phi.
Chán ghét.
Thi đấu hoa cúc nửa giận nửa mắng gắt một cái, sau đó xoay người, đứng ở một bên, móc ra một gương soi mặt nhỏ, trải bước trên mặt bóng loáng lông tóc. Đem lông tóc bên trong chết ra, tất cả đều trải bước đến sạch sẽ, sau đó lại xoa dầu, quả thực đẹp đến mức tuyệt trần, đã là tiên giới tuyệt sắc. Đến mức nhị cầu tử, vẫn bị gạt sang một bên, không có ai để ý hắn.
Thất thế người, toàn thân đều tản mát ra một cỗ suối quẩy, ai gặp đều sẽ lẫn mất xa xa.
Sợ ngươi hướng hắn mượn linh thạch, sợ ngươi hướng hắn cầu trợ giúp, sợ ngươi liên lụy hắn.
Ba Đạt hiện tại chính là như thế một cái tình huống, trong thời gian này, trong hậu viện cũng có thật nhiều người qua lại trải qua, tất cả mọi người tận lực nghiêng đầu qua một bên, làm bộ không nhìn thấy.
Nhị cầu tử một mình đứng ở trong góc nhỏ,
lại chờ đợi nửa canh giờ, Ba Ly lại từ bên trong chạy ra. "Ba Đạt, ngươi không cần đi vào thấy đại trưởng quỹ. Ta vừa rồi đã giúp ngươi hướng đại trưởng quỹ cầu tình, nhường hắn xem ở ngươi khổ nhiều như vậy cực khổ phân thượng, tha ngươi thất trách chi tội. Về sau ngươi liền theo ta lăn lộn à, dưới tay ta vừa vặn còn thiếu khuyết mấy cái làm việc vặt, hy vọng ngươi có thể lập công chuộc tội." "Đa tạ." Nhị cậu từ giờ phút này cũng chỉ có thể gạt ra nụ cười, hướng Ba Ly nói lời cảm tạ. Cuối cùng là thành công trà trộn vào tới, bất luận là làm tạp dịch vẫn là làm chuyện gì, về sau tại ngoài sáng bên trên có một cái nhung nhân thân phận. Lấy bản thể hắn cổ nhân tộc khuôn mặt đi ở bên ngoài, rất dễ dàng bị người trông mà thèm nhớ thương. Chương 893, Ngự trùng quyết chương 893, Ngự trùng quyết nhị cậu tử rốt cục đã được như nguyện, trở lại tiệm tạp hóa, trở thành nhất không có địa vị tiểu tạp dịch, chuyên môn chân chạy làm việc vặt. Hai ngày này, bị Ba Ly sai xử, làm không ít việc nặng việc cực. Bất quá, xem như tiệm tạp hóa bên trong tiểu tạp dịch, cũng không ít tiện lợi. Hắn thành công đem độc chứng đảo bên trên sản xuất những cái kia vật tư, lấy một cái tương đối công bằng giá cả, bán cho tiệm tạp hóa. 300 nhiều người, bận rộn 3 năm thành quả, hết thảy thu hoạch 16 khối linh thạch. Hắn lại đem cái này 16 khối linh thạch đổi 10 thất linh bài, 10 chuôi quốc, 5 thanh lưỡi búa, còn có một số kim khâu phủ bút các loại vật phẩm. Đây đều là ở trên đảo kia 300 nhiều người, hiện tại nhất vật phẩm khan hiếm. Vải vóc cùng kim khâu có thể dùng để chế bình thường pháp bảo, cuối cùng có thể cho đại gia thay mới y phục mặc. Cuối cùng lưỡi búa đều là bình thường pháp bảo cấp bậc, dùng cho làm việc nhà nông, linh điền mở ra khẩn cùng thường ngày quản lý, đều không thể thiếu những công cụ này. Nhị cậu tử còn nhịn chút thời gian, tới một cửa tiệm khác mua một nhóm lớn tinh huyết. Đến tận đây, hắn lần này bán đồ để giành được tới linh hạch, đã dùng hết hơn phân nửa. Một ngày này, Ba Ly nhường hắn cùng mấy cái khác tạp dịch vận chuyển một nhóm hàng hóa. Bọn hắn làm xong Ba Ly chỉ định nhiệm vụ về sau, đồng hành mấy cái khác tạp dịch, vì đem việc để hoạt động đến càng xinh đẹp, còn tại cẩn thận đem hàng hóa bày ra hoa đến, đem mặt đất thanh lý đến sạch sẽ. Làm như vậy, nếu như bị Ba Ly nhìn ở trong mắt, về sau có thể được tới trọng dụng, cũng có nhiều khả năng. Nghe nói trước kia Ba Ly chính là làm như vậy, sau đó bị Ba Đạt nhìn trúng, mang theo bên người. Nhị cậu tử lại không loại ý nghĩ này, quay người thì rời đi tạp hóa nhà kho. Hôm qua liền trên đường phố, nhìn thấy một nhà chuyên môn bán các loại thư tịch cửa hàng. Hắn loại này mới từ vòng trong lồng đi ra người, tất cả kiến thức đều chỉ có vòng lồng lớn như vậy, còn khó phân thật giả. Hơn nữa, vòng trong lồng những nội dung kia, tuyệt đại bộ phận đều là đám nông nô nói bừa loạn tạo nên. Nghe Ô Mục nói qua, hắn nhận nhị cậu tử dẫn dắt, mấy cái nông nô tụ cùng một chỗ, biên tạo một bộ cảm ơn trải qua. Sau đó đem cái này một bộ loạn biên cảm ơn trải qua ngụy trang thành sách thánh hiển, đưa lên tới một chút vòng lồng trong thế giới, nhường đại gia học tập. Nguyên bản bọn hắn là dự định bồi dưỡng được một nhóm lớn hiểu được cảm ơn gia súc. Chỉ tiếc, một trận kỳ biến, cắt ngang bọn hắn hùng vĩ kế hoạch. Vòng lồng thế giới bị người một thanh tất cả đều chống đi, nông trường nông nô cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhị cậu tử từ nhỏ đã là một cái thích học tập người, ưa thích đọc sách thánh hiển, mọi thứ đều ưa thích từ sách thánh hiển bên trong tìm kiếm đáp án. Hiện tại tới tiên giới, một bản tiên giới sách thánh hiển đều không có đọc, nhường trong lòng của hắn khó có thể bình an, luôn cảm giác chính mình kiến thức quá nông cạn. 3 năm không đọc sách, nhường hắn luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, cảm giác chính mình lãng phí thời gian. Ở trong thành phát hiện kia một tòa tiệm sách về sau, hắn vẫn nhớ, muốn nhìn một chút sách. Hắn đoạn đường này đi qua mấy con phố, rốt cục nhìn thấy tòa kia tiệm sách, sải bước đi đi vào. Cái này một nhà tiệm sách, bên trong diện tích không phải rất rộng, quy mô không lớn, thư tịch cũng không phải rất nhiều, xem ra, hỗn loạn chi địa người không thích đọc sách. "Khách quan ngươi tốt, xin hỏi có gì nhu cầu?" Trong tiệm hết thảy chỉ có một tên nhung nhân nữ tử tại thủ cửa hàng, kia một thân lông tơ bóng loáng tỏa sáng có sáng bóng, tư sắc cùng thi đấu hoa cúc tương xứng. Nữ tử này nhìn thấy nhị cậu tử tiến đến, còn thuận tay trải sửa lại một chút trên mặt cùng trên cổ lông tơ, lộ ra càng có sáng bóng, xinh đẹp hơn. Nếu là bình thường nhung nhân thấy này quan cảnh, đại khái đã thấy si mê. Bất quá, nhị cậu tử đối với loại này nữ sắc không có chút nào hứng thú, xấu xí, hai cái răng nanh, một thân quặp lông. Chu Nhi tám đầu chân đều rất xinh đẹp, mặt cũng xinh đẹp, ngực cũng xinh đẹp, eo cũng xinh đẹp, toàn thân trên dưới cũng đẹp. Đến mức mộng giao tiên tử, vậy thì càng không cần phải nói, người ta toàn thân trên dưới đều tản mát ra mê người quan mang, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khiến người ta say mê trong đó. Trước mắt nhung nhân tộc nữ tử, đơn giản là trên người da lông càng thêm sáng ngời một chút, dị mị chi có. Nữ tử nhìn thấy nhị cậu tử nhìn không chớp mắt, không có chút nào bị sắc đẹp của hắn chỗ dụ hoặc, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Kẻ này định lực không phải người thường có thể bằng. Không biết đạo hữu cần những phương diện nào thư tịch? Ta muốn mua mấy quyển sách thánh hiển. Nhị cậu tử không chút do dự nói rằng, hắn hôm nay chính là tìm đến sách thánh hiển, 3 năm không đọc sách, trong lòng vẫn luôn rất trống rỗng. Sách thánh hiển. Nữ tử nghe được sách thánh hiển 3 chữ, trên mặt không hiểu kinh ngạc, qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Đạo hữu thật sự là tính tình cao khiết người, đáng tiếc bản điểm thu bị đều là chút chém chém giết giết tu luyện công pháp loại hình, một bản sách thánh hiển cũng không có. A, các ngươi bình thường đều không đọc sách thánh hiển sao? Nhị cậu tử hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hổ thẹn. Nữ tử ung dung thở dài một hơi, chỉ cảm thấy nam tử trước mắt phẩm tính cao khiết, bảo lưu lại một phần ngây thơ, cùng bọn hắn những này thô tục quê mùa người khác nhau rất lớn. Thân ở hỗn loạn chi địa, tất cả mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ suy nghĩ như thế nào hãm hại lừa gạt bố bây giờ. Chỉ có giống đạo hữu dạng này chưa từng hãm hại lừa gạt người, mới có thể chuyên tâm đọc sách thánh hiển. Nhị cậu tử tìm không thấy sách thánh hiển, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện công pháp phương diện thư tịch, nhìn một chút cũng không tệ. Vòng lồng thế giới bên trong tất cả công pháp đều là bị nông nô cắt xén qua. mục đích là làm cho tất cả mọi người có thể đủ tốt tốt tu luyện, tăng cường pháp lực cùng chất thịt. Nhưng đối với tu tiên giả sức chiến đấu bộ phận, những cái kia uy lực mạnh mẽ tính sát thương công pháp bí thuật, tất cả đều bị cắt xén rơi mất. Dạng này đã có thể phòng ngừa gia súc thực lực cường đại sẽ phản kháng, còn có thể phòng ngừa gia súc ở giữa lẫn nhau sát phạt, dẫn đến sản lượng trượt. Điểm này, hắn trước khi phi thăng, Hắc Viêm cùng Ô Mộc hạ giới thời điểm, liền nhìn ra. Đồng dạng là luyện hư cảnh tu sĩ, nhưng sức chiến đấu phương diện lại là ngày đêm khác biệt. Vòng trong lồng tu sĩ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có bị ngược sát phần. Về sau phi thăng tới tiên giới, lại trải qua rất nhiều trận khổ chiến, càng thêm ấn chứng loại này suy đoán. Vòng trong lồng người đều chỉ là mặc người chém giết gia súc, không có gì sức chiến đấu. Bất quá, nhị cầu tử tu luyện cái này một bộ chân long bách biến công pháp, có chút không giống, đây là ngao giáp từ tiên giới dẫn đi. Nhị cầu tử mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy hẳn là thật tốt cảm tạ một chút ngao giáp. Đã không có sách thánh hiển, ta liền nhìn xem bí điểm quyển sách khác a. Tốt, bản điểm thư tịch có thể tùy ý chọn tuyển, thư tịch phía trên đều có đánh dấu giá cả. Tại nữ tử dẫn dắt hạ, nhị cầu tử đi hướng những giá sách kia, phía trên chất đống lấy rất nhiều nhiều loại thư tịch. Trong đó một chút thư tịch phía trên còn dính nhuộm vết máu khô khốc, còn có một số thì lưu lại một chút chiến đấu bên trong lưu lại vết thương. Có thể đoán được, những sách vở này bắt nguồn đều không phải, có thể là những cái kia cướp bóc tu sĩ tùy ý bán trao tay tới. Mặt trời diệt thiên trưởng một kiếm đoạn cửu châu phong vân vô cực độn cầm long chân giải. Nhị cầu tử tùy ý xem đi qua, nơi này thư tịch đủ loại, đa số là một chút tu luyện công pháp hay là chiến đấu phương diện công pháp. Những sách vở này bên trên đều sắp đặt phong ấn, đều chỉ có thể nhìn thấy trước mặt một phần nhỏ, nếu muốn xem hết, nhất định phải đem nó mua lại, khả năng mở ra phong ấn, đọc nội dung phía sau. Nhị cầu tử từng quyển xem đi qua, những công pháp này đối với vòng trong lồng đa số tu sĩ mà nói, đều có thể bị tinh diệu tuyệt luân. Nhưng đối với nắm giữ chân long bách biến nhị cầu tử tới nói, liền lộ ra có chút đơn sơ. Hắn suy đoán, những này tại tiên giới cũng không tính cái gì đặc biệt cao thâm công pháp, chỉ là một chút hàng thông thường. Nhưng đối với tử vòng trong lồng đi ra đa số tu sĩ mà nói, đã là khó được chân phẩm. Lúc này nhị cầu tử từ kệ hàng bên trên cầm lấy một bản tàn phá sách cũ, ngự trùng quyết. Mới nhìn một cái, hắn liền bị ba chữ này hấp dẫn lấy. Từ khi hắn dưỡng dục một tổ tiểu phi kiến, một mực tại lưu ý, địa phương nào có thể tìm tới ngự sử côn trùng phương pháp. Không nghĩ tới, nơi này liền có thể tìm tới ngự trùng công pháp. Có môn công pháp này, liền có thể khống chế những cái kia tiểu phi kiến, để bọn hắn vì chính mình mà chiến đấu. Nhìn một chút, bản này ngự trùng quyết giá bán 100 linh thạch, vì đúng là đắt một chút, cũng may là hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Tiếp lấy, hắn tại tiệm sách bên trong lại chọn lấy một bộ công pháp. Là một bộ kiếm pháp, tên là một kiếm khai thiên, giá cả 120 khối linh thạch. Bộ công pháp kia chiến đấu uy năng rất lớn, đối người tu luyện không có cái gì hạn chế tính điều kiện, đại gia đều có thể tu luyện. Nhị cầu tử dự định mang về, cho trên đảo 300 nhiều người tu luyện, chỉ cần bằng lòng luyện, đều có thể học tập. Tuy nói 300 nhiều người đồng thời luyện một môn công pháp, tại tu tiên giới tương đối ít thấy, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Ở tại trên đảo 300 nhiều người, đều là từ vòng trong lồng đi ra gia súc, một nghèo hai trắng, không có cái gì, loại công pháp này rất thích hợp bọn hắn tu luyện. Nhị cầu tử móc ra 220 khối linh thạch, mua xuống hai quyển công pháp bí tịch về sau, liền bước nhanh mà rời đi. Hắn vừa trở lại tiệm tạp hóa, liền bị người gọi lại. Ba đạn, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Nhanh lên thu thập một chút, theo chúng ta xuất phát. Cửa hàng hậu viện đã có một chi đội ngũ chờ xuất phát. Nhị cầu tử cũng không biết là muốn làm gì, trên người hắn không có gì tốt thu thập, tiện lợi tác gia nhập đội ngũ. Bọn hắn cái này một đội người tại trong sân, đem đi xa nhà tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, mới nhìn thấy Ba Ly cùng thi đấu Hoa Cúc đang chậm rãi đi tới. Ở đây một đám tạp dịch nhìn thấy Ba Ly đến, tất cả đều giữ vững tinh thần, đem chính mình đứng nghiêm, dạng này sẽ có vẻ sáng láng hơn. Người đều tới đông đủ sao? Đều tới đông đủ. Lập tức có người hiểu chuyện cung cung kính kính tiến lên nói rằng: tới đông đủ các ngươi còn thất thần làm gì, xuất phát. Theo Ba Ly ra lệnh một tiếng, bọn hắn cái này một chi đội ngũ trùng trùng điệp rời đi tiệm tạp hóa hậu viện, sau đó lại ra hôn nguyên đảo. Nhị cầu tử đi trên đường, mới từ những người khác trong miệng biết được, bọn hắn một chuyến này là đi các nơi thu thập vật liệu, là tiệm tạp hóa nhập hàng. Trước kia là Ba Đạt phụ trách dẫn đội làm, hiện tại lĩnh đội đổi thành Ba Ly. Mà Ba Đạt loại này quá khí lời trước, bây giờ thất thế, liền liền thành trong đội ngũ thành thật nhất có thể lớn người. Thậm chí có ít người vì hướng Ba Ly lấy lòng, cố ý làm khó dễ nhị cầu tử. Ba Ly cùng thi đấu Hoa Cúc thân thân mật mật, liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, hai người bọn hắn cũng không gọi tốt, cũng không ngăn cản, vui thấy kỳ thành. Nhị cầu tử biết mình thực lực bây giờ không đủ, không có tư cách phản kháng, hơn nữa hắn tương đối chân quý hiện tại cái này một cái thân phận lao công. Đối với những người này làm khó dễ, hắn đều làm như không thấy, không làm sao để ở trong lòng. Ngược lại hắn làm cái tạp dịch liền rất tốt, lại không dự định cùng bọn hắn tại một nhà tiệm tạp hóa bên trong tranh quyền đoạt lợi. Chương 894, Bang Diệp Tăng chương 894, Bang Diệp Tăng Ba Ly lần này ra khỏi thành mua sắm, ngoại trừ mang lên 5 cái làm việc nặng tạp dịch, còn mang theo thi đấu Hoa Cúc đồng hành. Hai người trên đường đi không coi ai ra gì, anh em. Cái khác tạp dịch nhìn thấy thi đấu Hoa Cúc kia một thân bóng loáng lông tơ, đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá, Ba Ly chuyến này việc làm, đại khái là chạy không, tất cả chất béo đều sẽ bị thi đấu Hoa Cúc ép cô. Quả nhiên trên đầu chữ sắc có cây đao. Chỉ có nhị cầu tử đối với mấy cái này cấp thấp thú vị không có chút nào hứng thú, hắn vừa mua được ngự trùng quyết còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Dọc theo con đường này, người khác đều đang hâm mộ Ba Ly, len lén dò xét thi đấu Hoa Cúc chảy nước miếng thời điểm, nhị cầu tử đều đang lặng lẽ đọc sách học tập. Hắn trước kia cũng chưa hề tiếp xúc qua loại này bí thuật. May mắn trong quyển sách này chỗ ghi lại phương pháp, cũng không phải đặc biệt phức tạp, đều là tương đối đơn giản tương đối cơ sở nội dung, rất thích hợp nhập môn học tập. Ngự trùng phương pháp có chút cùng loại với dùng nô ấn điều khiển nô lệ, nhưng đám côn trùng này cơ hồ không có linh trí, nghe không hiểu tiếng người, hơn nữa số lượng đông đảo, đơn thuần nô ấn khống chế sẽ rất khó khăn. Cho nên ngự trùng chi thuật cũng là căn cứ loại này nô ấn làm một chút cải biến. Nhị cầu tử dọc theo con đường này, đối với trong lòng mọi người kia một chút xíu lục đục với nhau, hoàn toàn không để ý đến, hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu ngự trùng thuật. Càng xem càng có tâm đắc, thậm chí có chút kích động, mong muốn mất chút thời gian, cầm những cái kia tiểu phi kiến thử một chút. Đám người bọn họ ra Hôn Nguyên đảo về sau, ở trên biển bay năm ngày, lúc này mới đến một tòa xanh um tươi tốt đảo nhỏ. Xa xa, liền thấy trên đảo nhỏ trồng đầy cao lớn cây dâu. Cái này một hòn đảo nhỏ dường như ngoại trừ cây dâu, liền không có cái khác cây cối chủng loại. Tam Tam đảo tới, đại gia theo ta đi. Ba Ly đối với sau lưng tạp dịch thét to một tiếng, liền dẫn thi đấu hoa cúc, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhị cầu tử lúc này mới thu hồi trong tay ngự trùng quyết đi theo đội ngũ bay tới đằng trước. Hắn trước kia nghe Tám Đạt nói qua Tang Tam đảo tin tức, đảo này chuyên môn loại tang nuôi tằm, sản xuất một loại thiên tằm thi. Loại này kia có thể dùng đến chức tạo pháp bảo, cũng có thể dùng tại chế tạo một chút dây thừng cùng mạng một loại pháp bảo. Bởi vì Tang Tam đảo sản xuất thiên tằm thi phẩm chất tốt, giá cả còn không quý, xuất hàng lượng lại lớn, tại toàn bộ hỗn loạn chi địa cũng là rất nổi danh. Bọn hắn đoàn người này vừa bước vào đảo nhỏ, đối diện liền có một tên thân mang tơ lụa váy dài nữ tử đón. Người đến dừng bước. Tang tiên tử ngươi tốt, chúng ta là đến thu mua thiên tằm thi. Ba Ly bình thường tại những này tạm dịch trước mặt xác thực rất uy phong, nhưng ở Tang Tam đảo loại này thế lực lớn trước mặt, hắn còn phải thành thành thật thật cúi đôi. Chỉ là một nhà tiệm tạp hóa, người ta không để vào mắt. Mua sắm thiên tằm thi, xin mời đi theo ta. Nữ tử nói, quay người dọc theo một đầu đường nhỏ hướng trong đảo đi đến. Nhị cầu tử đi theo đội ngũ đằng sau, dưới chân là một đầu bàn đá xanh đường nhỏ, con đường hai bên đều là cao lớn che trời cây dâu. Những cái kia tương đối cao lớn cây dâu, thú linh tối thiểu cũng có mấy ngàn trên vạn năm. Những này cây dâu gân lá bên trên có màu trắng mạch lạ, bị tu tiên giới xưng là băng diệp tang, là một loại phẩm chất cực tốt thượng phẩm cây dâu. Dùng băng diệp tang lá cây nuôi nấng linh tằm, có thể tăng lên tơ tằm phẩm chất. Cây dâu vật liệu gỗ cũng là tốt nhất vật liệu luyện khí, có thể dùng tại luyện chế cung tiễn. Nhị cầu tử ngẩng đầu nhìn xem khắp núi khắp nơi vạn năm cây dâu, có chút trông mà thèm. Cây dâu bên trên còn mang theo một chút hắc bên trong lộ ra đỏ tán quả, thấy miệng cũng thèm. Trên cây có mấy tên nữ tử ngay tại ngắt lấy lá dâu cùng tán quả. Lúc này vừa bạn có một nữ tử xách theo tràn đầy một rổ tán quả từ trên cây bay xuống, trong giỏ xách tán quả hắc bên trong lộ ra đỏ, đỏ bên trong lộ ra hắc, nghe liền có một cỗ mùi trái cây. Vị nhị cầu tử do dự một chút, vẫn là hướng nữ tử này hành một cái lễ. Vị tiên tử này, xin hỏi ngươi trong rổ tán quả bán không? Bán tự nhiên là có thể, bất quá tán quả rất đắt, ngươi không nhất định mua được. Vị nữ tử này liếc qua nhị cầu tử, gặp hắn chỉ là một tên rất bình thường tùy tùng, có chút khinh thường nói. Cùng lúc đó, trong đội ngũ những người khác cũng quay đầu xem ra, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Mua mắt như vậy linh quả, cho là hắn vẫn là mua sắm người phụ trách sao? Thi đấu hoa cúc nhìn thấy nhị cầu tử muốn mua tang quả, con mắt của nàng sáng lên một cái. Không biết cái này một rổ muốn bao nhiêu linh thạch. Đây là vạn năm băng diệp tang bên trên kết quả, một rổ tang quả có mười mấy cân, ít ra cần 3 khối linh thạch. Nữ tử xách theo trong tay tang quả, ước lượng trọng lượng nói rằng, tang tam đảo bên trên không chỉ có sản xuất thiên tằm thi, loại này tang quả cũng là một loại quý báu linh quả, giá cả không ít. Lấy bọn hắn những này tạp dịch thu nhập thủy bình, tích lũy 1-2 năm linh thạch, quả thật có thể mua được. Nhưng đã không thuộc về bọn hắn cái giai tầng này tiêu phí phạm vi. Cái này một rổ tang quả, ta mua. Nhị cầu tử lần này không do dự, móc ra 3 khối linh thạch liền mua. Xách theo một rổ tang quả, từ đó cầm bốc lên một hạt nhét vào trong miệng, tang quả vào miệng tan đi, chua chua ngọt ngọt, hương vị cực dai. Đồng hành mấy người, nhìn thấy nhị cầu tử mua tang quả đều có chút trông mà thèm nhìn xem, mong muốn lấy 1-2 quả đếm thử vị. Ba Đạt, ngươi có lòng, còn biết ta thích ăn nhất loại này tang quả. Trước hết nhất nói chuyện chính là thi đấu hoa cúc, nàng tin tưởng, lấy mị lực của nàng, chỉ cần mở miệng, những nam nhân này đều sẽ quỳ chính mình váy xòe phía dưới. Trước kia Ba Đạt có rất nhiều chất béo, cũng là thường xuyên mua đồ đưa cho nàng, hiện tại chỉ cần cho hắn một chút sắc mặt tốt, khẳng định ngoan ngoãn liền đưa tới. Thi đấu hoa cũng nói, liền rất tự tin vươn tay, mong muốn bóp một hạt tán quả, nếm thử hương vị. Ai ngờ, nhị cầu tử tay vừa thu lại, trực tiếp đem một rổ tán quả đều thu vào trong hồ lô. Thi đấu hoa cúc tay dừng tại giữa không trung, xấu hổ lấy thu cũng không phải, thả cũng không xong. Nhưng đồng hành mấy cái khác tạp dịch giờ phút này đã đối nhị cầu tử trợn mắt nhìn, nhao nhao là thi đấu hoa cúc bất bình. Ba Đạt, ngươi cũng quá sẽ không làm người a, nơi nào có ngươi hẹp hòi như vậy nam nhân. Nhị cầu tử đối với cái này lại là lơ đễnh, vẻ mặt tự nhiên. Xin lỗi, ta còn muốn mang về luyện đan ngâm rượu. Nhị cầu tử rất qua loa giải thích một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn hoa 3 khối linh thạch mua tang quả, liền lao bà của mình hài tử cũng còn không có hưởng qua, tại sao phải giả hào phóng tặng cho các ngươi những này người không liên hệ ăn? Ngươi làm như vậy liền rất không biết làm người, làm người quá keo kiệt, là không giao được bằng hữu. Đám người thấy này trong lòng vẫn còn bất mãn, cũng không thể lại tiếp tục nói cái gì. Dù sao cũng là người ta mình mua đồ vật. Nhị cầu tử đối với những người này trong lòng oán niệm, mảy may không có để ở trong lòng, hắn muốn là không có đem những này người xem như bằng hữu. Hơn nữa, coi như đem quả dâu đưa cho những người này ăn, đối phương cũng sẽ không từ trong lòng cảm kích hắn. Cũng là Ba Ly, lúc này vì lấy lòng thi đấu hoa cúc, mạo xưng là Trang Hảo Hán, hắn cũng tốn hao 3 khối linh thạch, mua một rổ quả dâu. Hắn cái này một rổ quả dâu, đầu tiên là cho cậu tử bên ngoài mấy tên tạp dịch, mỗi người thưởng thức một quả. Còn lại toàn bộ đều đưa cho thi đấu hoa cúc, đem thi đấu hoa cúc mừng rỡ, đi đường hai cái đuổi đều sáng lên du. Mua quả dâu chỉ là nho nhỏ nhạc đệm, đám người bọn họ đi theo nữ tử, dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi lên phía trước, được lệnh đến một gian trong phòng khách. Trước mắt có mấy chi thương đội tại xếp hàng, ở trên đảo Thiên Tầm Ti không đủ, các ngươi tạm thời ở lại nơi này. Không muốn tùy ý đi loạn, có mới ra con tầm kia, lại đi thông chi các ngươi. Nữ tử kia đem bọn hắn an trí tại trong phòng khách về sau, liền một mình rời đi. Nơi này chỉ là một tòa khách phòng, có thể ở lại, liền cơm nước đều không có, còn phải dùng ăn kèm theo lương khô. Cũng may bọn hắn người ở cảnh giới này, có ăn hay không cũng không đáng kể. Nhị cầu tử tại khách phòng ở lại về sau, hắn liền vội ba không nhịn nổi, lại về tới trong hồ lô. Chu Nhi, Thành Nhi, Linh Nhi, ta lại tìm đến ăn ngon. Nhị cầu tử giống hiến vật quý như thế, đem kia một rổ lớn tang quả lấy ra. Chu Nhi nghe được kêu gọi, nện bước tám đầu chân liền đi ra. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi lại thật lâu không có phản ứng, không gặp người đi ra. Nhị cầu tử thần thức hướng hai đứa bé chỗ ở phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai người bọn hắn ở cửa phòng, treo một khối tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên viết, bế quan bên trong, xin đừng quấy rầy. Hai cái này dày tối, mỗi ngày cũng chỉ biết tu luyện. Chu Nhi lúc này đi đến nhị cầu tử bên người, ôm cánh tay của hắn, nở nang thân thể tại nhị cầu tử trên cánh tay cọ sát. Những này tang quả nhìn tốt bên người. Chu Nhi cầm bốc lên một khỏa ăn vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt cảm giác, nhường nàng thỏa mãn đến ánh mắt đều nheo lại. Ba tức. Chu Nhi ôm nhị cầu tử cổ, tại trên mặt hắn hung hăng gặm một cái, lưu lại một cái màu đỏ xanh ấn ký. Cậu tử, ngươi thật tốt. Tang quả thật tốt ăn, bất quá vẫn là không có cậu tử hương. Chu Nhi nói đến đây, ánh mắt có chút mê ly mà nhìn xem nhị cậu tử, một cái tay ôm nhị cậu tử cánh tay, không cho hắn trốn. Chu Nhi, ta mua những ngày quả dâu, còn muốn lưu lại một chút làm giống, nếu không ta đi trước đem quả dâu gieo xuống à. Nhị cậu tử mong muốn kiếm cơ trốn đi, lại bị Chu Nhi một thanh kéo lấy. Quả dâu trễ giờ có thể loại, không nóng nảy. Chu Nhi nói, một cái tay khác cũng đáp tới nhị cậu tử trên cổ, hai cánh tay một mực khóa lại, chính là không cho hắn chạy đi. Ta nghe nói quả dâu có thể bổ thận, cậu tử, ngươi có muốn hay không ăn mấy quả thử một chút? Chu Nhi lúc này thân thể ngựa ra sau, eo về sau khẽ cong, miệng nhỏ ngậm lấy một khóa quả dâu, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, đem quả dâu đưa đến nhị cậu tử bên miệng. Nơi đây bỏ bớt đi 500 vạn chữ, chương 895, nhận chủ thành công chương 895, nhận chủ thành công nhị cậu tử phát hiện, cái kia tán quả, thật có bổ thận công hiệu, dược tính tương đối ôn hòa, không giống thận đan như vậy dữ dằn. Ăn xong một chút tán quả, eo không mỏi, chân không đau, toàn thân đều hữu lực, Chu Nhi sắc mặt lại trở nên hồng nhuận. Kia một rổ tán quả, hắn không có bỏ được ăn hết tất cả, mà là lưu lại một chút hạt giống, đem nó trồng trọt tới linh nhưỡng bên trong, sau đó lại dội lên nước linh tuyển. Thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, hắn lại đi nuôi dưỡng tiểu phi kiến trên ngọn núi kia xem xét. Hắn trồng ở trên núi những cái kia màu đen cây giống, gần nhất lại thành dài một chút, có cao 4, 5 thước. Nhưng khoảng cách này cây trưởng thành, cũng nở hoa kết trái, nhưng lại không biết còn bao lâu nữa. Bị hắn cấy ghép tiến đến kia một gốc màu đen cây nhỏ, lần trước kết màu đỏ quả đều bị hắn lấy xuống, gần nhất cũng không có một lần nữa nở hoa kết trái dự định. Nhị cậu tử ngồi xổm ở màu đen cây nhỏ trước nhìn một chút, tiểu phi kiến xào huyệt, ngay tại cái này quả hắc thụ phía dưới thổ nhuộm bên trong. Một cái tiểu phi kiến đang ghé vào xào huyệt lối vào cánh gác. Nhìn thấy nhị cậu tử tới gần, cái này kiến bay từ trong huyệt động bay ra ngoài, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đến mức nhị cậu tử đối bọn hắn dưỡng dục tri ân. Ha ha, bọn hắn liền linh trí đều không có, càng không đọc qua sách thánh hiển, không hiểu được cảm ơn. Nhị cậu tử nhìn xem không trung long long bay lên tiểu phi kiến, này trùng chiều cao nửa tấc, phần bụng có đỏ thâm giao nhau hoa văn. Căn cứ quyển tiêm ngự trùng quyết phía trên ghi chép, loại này tiểu phi kiến tên là ẩn cánh kiến lửa. Bởi vì vỏ lưng bên trong có dấu một đôi có thể ẩn trốn co vào cánh mà gọi tên. Trước mắt cái này ẩn cánh kiến lửa, có thể là dùng màu đỏ quả nhỏ dưỡng dục qua nguyên nhân, cái này kiến bay cùng vừa bắt đầu thiêu chết một nhóm kia, nhan sắc càng đỏ sáng một chút. Căn cứ ngự trùng quyết nói tới, mong muốn ngự xử những này ẩn cánh kiến lửa, đầu tiên muốn đối tiến hành nhận chủ. Kỳ thật, ẩn cánh kiến lửa vẫn là trứng trùng thời điểm, tiến hành nhận chủ là dễ dàng nhất. Lúc kia, vẫn là hỗn độn một mảnh, sẽ không phản kháng, có sữa chính là nương. Như loại này đã thành thủ cận cánh kiến lửa, đối với nó tiến hành nhận chủ quá trình bên trong sẽ kịch liệt phản kháng, có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại. Nhận chủ thất bại kiến bay liền sẽ chết mất. Lần thứ nhất cho ẩn cánh kiến lửa nhận chủ là khó khăn nhất. Giờ phút này, nhị cầu tử nhìn xem tiểu phi kiến xào huyệt, có chút sầu muộn. Những này ẩn cánh kiến lửa đều tại trong xào huyệt, những cái kia trứng cũng tại xào huyệt chỗ sâu. Hắn lúc này nếu như đem xào huyệt lật ra đến, tất nhiên sẽ bị ẩn cánh kiến lửa hợp nhau tấn công. Cái này một tổ ẩn cánh kiến lửa số lượng hiện tại đã sinh sôi tới 3-400 chỉ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn gánh không được 3-400 chỉ ẩn cánh kiến lửa đồng thời phun ra nọc độc. Suy tư do dự thật lâu, lại nhìn thấy trên bầu trời bay lên một con kia lính gác gần cánh kiến lửa. Vậy thì bắt người thử tay nghề. Nhị cầu tử nghĩ tới đây, đã cắt vỡ ngón tay, bước ra một giọt máu. Sau đó thần thức điều khiển một giọt máu này, trên không trung chậm rãi hình thành một đạo nhỏ bé phù văn. Phong. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, đạo này nhỏ bé phù văn hướng không trung một con kia ẩn cánh kiến lửa lướt tới. Ẩn cánh kiến lửa trông thấy một đạo phù văn hướng mình bay tới, kia là không có chút nào ý sợ hãi, nhắm ngay huyết dịch phù văn liền phun ra một đạo nọc độc. Đáng tiếc nọc độc rơi vào khoảng không, trong nháy mắt tiếp theo, phù văn rơi xuống ẩn cánh kiến lửa trên thân, sau đó cấp tốc biến mất, tiến vào trong cơ thể nó. Phù văn tiến vào ẩn cánh kiến lửa thể nội về sau, cái này kiến bay trên không trung kịch liệt lăn lộn dãy rủa. Phanh! đông nhiên phanh một chút, cái này ẩn cánh kiến lửa trên không trung chia 5 x 7, thân thể nổ nát bấy. Lần thứ nhất nhận chủ thất bại. Theo cái này canh gác ẩn cánh kiến lửa tử vong, từ trong xào huyệt lại leo ra một cái. Mới tới cái này ẩn cánh kiến lửa, nhận định là nhị cầu tử là hung thủ, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Nhị cầu tử không do dự, lập tức lấy huyết dịch cùng thần thức chế tạo ra một đạo nhỏ bé phù văn, hướng cái này ẩn cánh kiến lửa bay đi. Phanh, phanh. Quả nhiên, cùng trên sách ghi lại như thế, loại này đã sinh trưởng thành niên ẩn cánh kiến lửa, rất khó nhận chủ, tồn tại rất lớn thất bại phong hiểm. Hắn liên tục thử 5 lần, đều thất bại, bạch bạch tổn thất 5 nhỏ máu, cùng 5 chỉ ẩn cánh kiến lửa. Rốt cục tại thứ 6 lần thí nghiệm thời điểm, hắn thành công. Vì hắn hoàn thành nhận chủ về sau, cái này ẩn cánh kiến lửa cùng hắn tâm ý tương thông, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chỉ huy ẩn cánh kiến lửa phi hành trên không trung, hay là phun ra nọc độc. Nhưng mẹn mẹn khống chế một cái ẩn cánh kiến lửa, chiến đấu bên trong cơ hồ không phát huy ra cái tác dụng gì. Hắn còn cần đem trong xảo huyệt còn lại những cái kia ẩn cánh kiến lửa, tất cả đều hoàn thành nhận chủ. Chỉ là dựa theo hắn hiện tại xác suất thành công, lại muốn chết rơi một nhóm lớn. Cái này nhưng đều là chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới, cứ thế mà chết đi, thực sự quá đáng tiếc, nhị cầu tử là thật không nỡ. Chủ yếu nhất vấn đề là những cái kia thành niên ẩn cánh kiến lửa sẽ kịch liệt phản kháng, cho nên mới dẫn đến thất bại. Hắn đang suy nghĩ, có thể hay không dùng điểm biện pháp, khiến cái này ẩn cánh kiến lửa không còn kịch liệt phản kháng. Có lẽ có thể dùng mông hắn dược thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu động thủ điều phối. Đối với hắn loại này luyện đan đại sư tới nói, phối chế một phần mông hãn dược không có bao nhiêu độ khó. Rất nhanh liền luyện chế ra một phần rất kịch liệt mông hãn dược nước, đem những này dược thủy từ sao huyệt lỗ thủng chỗ rót vào, sau đó ngăn chặn hang động cửa ra vào. Như thế, đem ẩn cánh kiến lửa ngăn ở trong sao huyệt, dùng mông hãn dược cướp gia vị đã hơn nửa ngày, cũng đã ướp tiến vào. Đến tận đây, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đào lên sao huyệt phía ngoài thổ nhưỡng, lộ ra trong sao huyệt thông đạo. Mấy cái ẩn cánh kiến lửa đều chóng mặt ở trong đường hầm lúc đích. Nhị cầu tử quyết định thật nhanh, bước ra máu tươi, thi triển nhận chủ pháp thuật. Phanh phanh phanh. Lần này, xác suất thành công tăng lên trên diện rộng, có ít nhất một nửa ẩn cánh kiến lửa có thể hoàn thành nhận chủ nghi thức. Mặc dù còn không có như vậy hoàn mỹ, nhị cầu tử đã thỏa mãn. Hắn đem xào huyệt đào lên, dùng dòng dã một ngày thời gian, mới đem tất cả ẩn cánh kiến lửa hoàn thành nhận chủ. Nguyên bản 300-400 chỉ thành thục thể ẩn cánh kiến lửa, bị hắn hoàn thành nhận chủ về sau, còn thừa lại 200 chỉ, cái khác đều nhận chủ thất bại, chết mất. Mặt khác trong xào huyệt còn có mấy chục con trứng, rất dễ dàng, liền bị bọn hắn toàn bộ hoàn thành nhận chủ. Tất cả ẩn cánh kiến lửa hoàn thành nhận chủ về sau, nhị cầu tử đã có thể tự do điều khiển này một đám ẩn cánh kiến lửa, có thể chỉ huy bọn hắn công kích bất luận kẻ nào, còn có thể để bọn hắn phun ra nọc độc. Liên tục thử mấy lần về sau, hắn phát hiện ẩn cánh kiến lửa cũng không phải vẫn luôn có thể phun ra nọc độc. Mỗi một cái kiến bay liên tục phun ra 4-5 lần về sau, thể nội chứa đựng nọc độc liền sử dụng hết, cần lại tu luyện từ đầu, chậm chậm chứa đựng. Vì về sau dễ dàng hơn cho trứng trùng nhận chủ, nhị cầu tử lại căn cứ trên sách chỉ đạo, một lần nữa xây dựng một tòa trung thất, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng ẩn cánh kiến lửa. Trung thất bộ dáng liền cùng một tòa căn phòng như thế, hoặc là giống như là nuôi ong thùng nuôi ong, bất quá thể tích lớn hơn một chút. Đem ẩn cánh kiến lửa nhốt tại linh trùng trong phòng nuôi nấng, định kỳ cho bọn hắn cho ăn đồ ăn. Kiến bay nhóm cũng có thể từ trùng trong phòng bay ra ngoài, ở bên ngoài thành quần kết đội phi hành luyện tập. Hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là ẩn cánh kiến lửa số lượng quá ít, mới mấy trăm con. Trước kia bị chính mình thiêu hủy kia một đám, thế nhưng là đen nghịt một mảng lớn. Nhị cầu tử tại trong hồ lô bồi dưỡng ẩn cánh kiến lửa, bất chi bất giác đã vượt qua hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, A Di bọn hắn trở đến có chút nôn nóng. Cũng may hôm nay, một tên tăng tàm đảo bên trên nữ tử, rốt cục đến thông chi bọn hắn, có thể tiến đến mua sắm thiên tàm đi. Bọn hắn tại nữ tử này dẫn dắt hạ, rốt cục đi đến một gian đại điện. Trong đại điện có một tên chấp sự bộ dáng nữ tử, ngay tại cho mấy tên tiểu thương phân phát thiên tàm đi. Mỗi một cái tiếp vào thiên tàm đi tiểu thương, đều vui vẻ ra mặt, đối nữ tử nói cảm ơn liên tục. Đến phiên ba ly lúc, hắn đồng dạng cũng là cung cung kính kính hành lễ, tiếp nhận thiên tàm đi cũng không dám có kẻ mặc cả. Căn cứ trên đảo yêu cầu, quy định giá cả không thể đổi. Tất cả mọi người chỉ có thể chân thật, dựa theo trên đảo giá cả mua sắm. Ba Ly mua thiên tàm ti về sau, liền mang theo đám người rời đi tăng tàm đảo. Bởi vì nhị cầu tử quá mức hẹp hòi, hắn hiện tại đi tại đội ngũ bên trong, đã hoàn toàn được mọi người sơ biễn. Đặc biệt là Ba Ly cùng bị tia thi đấu hoa cúc, bọn hắn nhìn về phía nhị cầu tử trong ánh mắt, thậm chí còn có một tia cửu thị. Trong đội ngũ mấy người như vậy, một cái bằng lòng phản ứng hắn đều không có, cũng là công việc bẩn thỉu mệt nhọc, đều cố ý hướng về thân thể hắn đẩy. Nhị cầu tử đối với cái này lơ đễnh, hắn lại không dự định cùng những người này lăn lộn thành một mảnh. Ba Ly bởi vì tại giao dịch thiên tàm ti thời điểm, lặng lẽ từ đó làm chút tay chân, lại kiếm được mấy khối linh thạch, cuối cùng đem mua tàng quả tiêu hết linh thạch, lại kiếm về. Tiếp xuống bọn hắn đi một cái thu thập lông vũ trên đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ này nuôi rất nhiều có lông vũ yêu thú, những này yêu thú đều bị chăm chú nuôi nhốt ở một tòa rất lớn trong lồng, chỉ huy một chút tương đối đơn sơ, có lợi cho lông vũ sinh trưởng đồ ăn. Ở trên đảo cư dân định kỳ từ những này yêu thú trên thân nổ lông, nổ xong tiếp tục chăn nuôi, qua một đoạn thời gian lại có thể mọc ra. Tiếp lấy bọn hắn lại đi một hòn đảo nhỏ, trên tòa đảo này thế mà nuôi mấy trăm nhung nhân. Những này nhung nhân đều bị trói tại trên cây cột trên thân mở ra là một vết thương, không ngừng chảy ra ngoài máu. Tòa đảo này chính là chuyên môn chăn nuôi lông nhung người, mỗi ngày dùng các loại đồ ăn nuôi nấng, không ngừng mà từ trên người bọn họ thu thập tinh huyết mua bán. Cái này một loại chăn nuôi phương thức, so với nhị cầu tử trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong thấy huyết nô, hiệu suất sinh sản cao hơn. Tiên linh đại lục loại kia huyết nô, một năm cũng chỉ rút cái 10 đến lần máu. Nhưng trên tòa đảo này cải tiến chăn nuôi phương thức, trực tiếp đem gia súc cột vào trên cây cột, hạn chế hoạt động của bọn họ, có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng, sản xuất càng nhiều tinh huyết. Mỗi ngày cho bọn họ lấy máu đồng thời, lại đem một cây ống dẫn cắm vào trong miệng của bọn hắn. Ở trên đảo mấy cái tu sĩ, mỗi ngày liền trông coi trên cây cột những người này, dùng ống dẫn cưỡng ép hướng bọn hắn trong miệng đưa đồ ăn. Mỗi ngày đều dạng này, một bên uy một bên rút máu, trên cây cột những cái kia lông nhung người, chỉ có thể phờ phạc mà cúi đầu, tùy ý bọn hắn lên hay. Chương 896, Hồng Nhãn Đạo chương 896, Hồng Nhãn Đạo nhị cậu tử đi theo đội ngũ tại hỗn loạn chi địa mua sắm, dọc đường mấy hòn đảo nhỏ, tăng tăng thêm không ít kiến thức. Nguyên lai hỗn loạn chi địa tu sĩ, cũng không tất cả đều là lấy cướp bóc mà sống, vẫn là sẽ kinh doanh một chút thực nghiệp. Tỷ như nuôi tầm kia, nuôi nhung nhân, nuôi phi cầm yêu thú, nuôi cá, làm ruộng. Loại này kinh doanh thực nghiệp hải đảo, nhìn bề ngoài rất buồn phận. Trên thực tế nắm giữ thực lực cường đại cùng nội tình, khả năng tại hỗn loạn chi địa đặt chân. Ngoại trừ những này chân thật kinh doanh thực nghiệp tu sĩ, những cái kia lấy cướp bóc mà sống tu sĩ cũng chia làm mấy loại. Có chiếm núi làm vua, đem chung quanh một chút hải đảo chia làm phạm vi thế lực, thu lấy phí bảo hộ, từ bọn hắn địa bàn trải qua, cần giao nộp một bộ phận phí qua đường. Loại này cường đạo bình thường đều tương đối giảng quy củ, có tiêu chuẩn nhất định, chỉ cần cho đủ linh hạch, song phương liền có thể bình an vô sự, thậm chí còn có thể đưa người một cái rất thân thiết mỉm cười. Còn có một loại cường đạo là lưu tặc, bọn hắn không có cố định chỗ ở, hành tung lơ lửng không cố định. Gặp phải loại này cường đạo, liền phải xem vật khí. Có cường đạo hơi hơi nhân từ một chút, cướp bóc tất cả tài vật về sau, sẽ còn thả một con đường sống. Gặp phải loại kia tương đối hung tàn cường đạo, đoạt xong tiền tài, còn muốn cướp sắc, cuối cùng lại giết đến một tên cũng không để lại. Bọn hắn đoàn người này, tại mấy cái hòn đảo hoàn thành mua sắm về sau, lại đi một tòa đạo tặc hòn đảo. Những cường đạo này mặc dù không theo sự tình sinh sản, nhưng bọn hắn thông qua cướp bóc, trong tay dạng gì vật tư đều có. Đạo tặc trong tay tăng vật, giá cả đặc biệt tiện nghi, mang về hôn nguyên thành, lau sạch lưu lại vết máu, liền có thể kiếm được tăng gấp đôi lợi nhuận. Đội ngũ tại địa phương khác, thu mua một chút linh cốc, linh cửu, thành công từ cường đạo trong tay đổi đến một nhóm lớn vật tư. Dạng này giao dịch, ba ly có rất lớn thao tác không gian, tối thiểu có thể từ đó tham không có mấy khối, thậm chí tầm 10 khối linh thạch. Cho nên gần nhất mấy ngày này, đi theo ba ly bên người thi đấu hoa cúc, trên mặt từ đầu đến cuối treo đầy nụ cười sán lạ. Lên đường, về hôn nguyên đảo. Cùng cường đạo làm xong cuối cùng một vụ giao dịch, ba ly hăng hái, mang theo đám người hướng hôn nguyên đảo phương hướng bay đi. Hướng hôn nguyên đảo bay lộ tuyến, liền tương đối buồn tẻ nhàm chán, ven đường mấy bạn dặm, một hòn đảo cũng không trông thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là không nhìn thấy bờ nước biển. Hi hi, ba ly, ngươi thật là xấu ở. Vì tiêu khiển đường xá nhàm chán, ba ly cùng thi đấu hoa cúc cái này một đôi cậu nam nữ đánh cho nước sôi lửa bỏng. Nhưng làm sao lưng mấy tên tạp dịch, thấy ánh mắt đỏ bừng, hận không thể tay của mình cũng đưa tới, vuốt ve một chút kia như chủ đoạn đồng dạng bóng loáng mềm mại lông tơ. Có tiền chính là tốt. Những người này trước tiên là theo chân ba đạt lẫn vào, năm đó thi đấu hoa cúc đi theo ba đạt bên người, cũng là cái dạng này. Hiện tại ba đạt chán nản, liền đổi thành ba ly. Nếu có một ngày chính mình cũng lên như diều gặp gió, nhất định phải thật tốt hưởng thụ một chút thi đấu hoa cúc dịu dàng tơ lụa. Cô gái này toàn thân trên dưới một cây tạp mao cũng không có, dưới ánh mặt trời phản xạ ra như chủ đoạn giống như con trạch, thật sự là xinh đẹp. Ba đạt, ngươi cho chúng ta nói một chút, thi đấu hoa cúc cô gái này đến cùng là cái gì tư vị? Lúc này một cái tạp dịch tiến đến nhị cậu tử bên người, hạ giọng, nháy mắt giá hiệu mà hỏi thăm. Mấy cái khác tạp dịch cũng tò mò mà đem đầu thăm dò qua đến. Nhị cậu tử đang thấp, trong lòng suy nghĩ chính mình trong hồ lô ẩn cánh kiến lửa, vừa bị Chu Nhi độc gác trà đạp qua một trận. Hắn đối với mấy cái này chuyện nam nữ một chút hứng thú đều không có. Huống chi phía trước vẫn là một cái toàn thân lông dài, thử lấy răng nanh nữ nhân, loại kia hình tượng quá kinh khủng, hắn không dám tưởng tượng. Thấp kém. Nhị cầu tử lạnh lùng trở về hai chữ. Đối với loại này thấp kém vấn đề, hắn khinh thường tại trả lời. Có một số việc là chỉ có thể lén lút làm, ở bề ngoài là không thể lấy ra nói. Tu sĩ chúng ta tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, há có thể đem tinh lực lãng phí ở nữ nhân trên người. Ha ha. Trang. Mấy cái này tạp dịch đối với nhị cầu tử lời giải thích hiển nhiên là không tin. Trước kia nhìn ngươi liếm lấy cũng rất vui sướng, bây giờ người ta không cho ngươi liếm lấy a. Ha ha ha. Liên tại bọn hắn mấy cái này tạp dịch hi hi ha ha thời điểm, phía trước mặt biển bên trên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen. Theo khoảng cách song phương tới gần, cái điểm đen này càng lúc càng lớn, rốt cục thấy rõ, đây là một chiếc to lớn thuyền biển. Ở này chiếc trên tàu biển còn treo một lá cờ đón gió tung bay. Màu trắng cờ xí bên trên vẽ lên một cái màu đỏ nhỏ màu ánh mắt, nhìn có chút yêu diễm kỳ dị. A, đây là Hồng Nhãn Đạo. Mau trốn. Khi thấy cờ xí bên trên một con kia máu con mắt màu đỏ về sau, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, xoay người bỏ chạy. Nhị cầu tử từ ba đạt tin tức bên trong cũng không có Hồng Nhãn Đạo bất kỳ tin tức gì. Bất quá lúc này cũng không có chút gì do dự, đồng dạng xoay người bỏ chạy. Hắn còn tận lực tránh đi những người khác chạy trốn phương hướng. Ba ly, mang mang ta. Tới chạy trối chết thời khắc mấu chốt, thi đấu hoa cúc không am hiểu chạy, nàng chỉ có thể gắt gao lôi kéo ba ly cánh tay. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, mau buông ra. Hồng Nhãn Đạo đi tới chỗ, không còn mặt cỏ. Ba ly lúc này đảo mệnh quan trọng, có thể không lo được tại anh em liếm nữ nhân. Một cước đá vào thi đấu hoa cúc phần bụng, đem nàng đạp bay ra ngoài, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thật vừa đúng lúc, thi đấu hoa cúc bị đạp bay phương hướng, đúng lúc cùng nhị cậu tử chạy trốn phương hướng trùng hợp. Lúc này thi đấu hoa cúc nhìn thấy phía trước nhanh chóng phi hành nhị cậu tử, nàng lại thấy được hy vọng. Ba đạt, giúp ta một chút. chỉ cần ngươi có thể mang ta lên, ta nguyện lấy thân báo đáp. Nàng lời còn chưa nói hết, nhị cầu tử đã chạy đến không còn hình bóng, liền đầu cũng không quay lại một chút. Nhưng trên thế giới này, bất luận là tại vòng trong lồng, vẫn là tại tiên giới, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết liếm cầu. Ngay tại thi đấu hoa cúc dùng hết toàn lực cũng không chạy nổi, đuổi không kịp, trong lòng tuyệt vọng thời điểm, bên người bỗng nhiên có một bàn tay lớn giữ nàng lại. Quay đầu nhìn lại, là đồng hành một cái khác tạp dịch, giờ phút này đang dùng một loại ấm áp mà kiên nghị ánh mắt nhìn xem chính mình. Đa tạ. Sau khi thoát hiểm, ta nhất định lấy thân báo đáp. Thi đấu hoa cúc giờ phút này có thể lấy ra tốt nhất thẻ đánh bạc, chính là thân thể của nàng tứ sắc. Vừa vặn liếm cầu cũng là thèm thân thể của nàng, mới bước lên nguy hiểm tính mạng đến giúp nàng. Giờ phút này được đến lời hứa của nàng, liếm cầu tâm hoa nộ phóng, lôi kéo nàng nhanh chóng phi hành. Hai người cứ như vậy chạy trốn, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên tại phía sau bọn họ đuổi theo ba tên tu sĩ. Cái này ba tên tu sĩ thực lực rất mạnh, một người trong đó tiếp tục hướng phía trước phương chạy trốn nhị cầu tử đuổi theo. Lưu lại hai người thì ngăn cản tạp dịch cùng thi đấu hoa cúc. Hắc. Cái này hai tên tu sĩ tế ra hai thanh quỷ đầu đại đao, một trước một sau, ngăn khuất bên cạnh hai người, phát ra hắc cười lạnh. Còn không bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Tạp dịch cùng thi đấu hoa cúc có thể cảm giác được, đối phương mặc dù nhìn cũng chỉ có luyện hư sơ kỳ dáng vẻ, nhưng toàn thân phát ra khí thế loại này, tuyệt đối là sức chiến đấu cao thủ cường đại. Bọn hắn những này tạp dịch cùng những cái kia nông nô gì gì đó, đều không khác mấy, sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng coi là kẻ yếu. Huống chi, kia chiếc vẽ lấy mắt đỏ thuyền lớn, còn tại chậm chậm tới gần, trên thuyền khẳng định không chỉ như thế mấy người cao thủ. Ta đầu hàng, ta nguyện lấy thân báo đáp, hầu hạ hai vị, cầu hai vị đại gia tận hứng về sau, có thể thả tiểu nữ tử một con đường sống. Thi đấu hoa cúc sức chiến đấu không được, giờ phút này đối mặt hai tên cao thủ, nàng chỉ có thể lập lại chiêu cũ, lấy thân thể tư sắc là thẻ đánh bạc, vì chính mình bảo mệnh. Có một bộ nhìn rất đẹp túi ra, là nàng vốn liếng, cũng là thực lực một bộ phận. Tốt. Thức thời là hảo kiệt. Hắc. Hai người các ngươi, đem trên người túi chứa vật ném ra. Thi đấu hoa cúc thành thật thật đi vào khuôn khổ, lấy xuống bên hông túi chứa vật, ném tới trước người hai người. Vị kia đại gia, tiểu nữ tử quần áo muốn thoát sao? Lúc này vì bảo mệnh, thi đấu hoa cúc vẫn rất chủ động. Kia hai người cao thủ cũng không để ý tới nàng, đem ánh mắt nhìn chằm chằm còn lại tạp dịch, hai thanh đại đao một trước một sau đố lại ở đối phương. Rất có một lời không hợp, liền hai đao đem hắn phân thây ý tứ. Ai? Tạp dịch thở dài một tiếng. Lúc đầu mong muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại chỗ tốt gì đều không có mò được. Ngược lại kéo cả chính mình vào, chỉ có thể cởi xuống bên hông chữ vật, túi ném ra ngoài. Cùng lúc đó, nhị cầu tử đã chạy ra rất xa, hắn đang định chạy đến trong hồ lô trốn đi, thần thức quan sát một chút bốn phía. Lại phát hiện, một tên lông nhung người đại hán đã hướng hắn tiến tới gần, lúc này muốn tránh tiến trong hồ lô, đã không còn kịp rồi. Chương 897, thuyền lớn chương 897, thuyền lớn chỉ là hóa thần, cũng nghĩ từ lão phu trong tay đào thoát, thúc thủ chịu trói đi. Giờ phút này, một tên hình thể cao lớn luyện hư kỳ hải tặc, ngăn khuất nhị cầu tử trước mặt, một bộ ăn chắc nét mặt của hắn. Bọn hắn những hải tặc này trường kỳ tại đao kiếm đổ máu, sức chiến đấu vốn là rất mạnh. Liền xem như cùng giai tu sĩ, cũng không nhất định để vào mắt. Hiện tại, trước mặt nhị cầu tử mới hóa thần kỳ, còn không phải bóp chết sâu kiến như thế. Nhị cầu tử thần thức lặng lẽ liên hệ tới hồ lô, nếu như thực sự gặp nguy hiểm, dù là có khả năng bại lộ hồ lô, hắn cũng muốn trốn vào đi. Bất quá đang chuẩn bị trốn vào hồ lô trước đó, hắn còn muốn lại liều một cái, vạn nhất thắng đâu. Tiền bối, ta đầu hàng. Nhị cầu tử chất phát đàng hoàng trên mặt chất đầy nụ cười. Đối với một cái nhìn liền thành thật người, đa số người phản ứng đầu tiên chính là tin tưởng hắn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hải tắc khẽ gật đầu, cảm giác trước mặt tiểu tử này chất phát trung thực, quả nhiên là một cái biết cơ bản. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết đâu, đột nhiên nhìn thấy nhị cầu tử trong tay xuất hiện một cây gậy màu đen, một đạo ánh sáng màu đỏ nhắm ngay hắn phóng tới. Lần này giết đến hắn có chút trở tay không kịp, trong lúc đội vàng chỉ có thể tế ra trong tay quỷ đầu đại đao chặn lại. Đương hào quang màu đỏ bị đại đao ngăn trở, phát ra con một tiếng vang, mặt đao bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết lõm. Hải tặc nhìn xem chính mình mặt đao bên trên lưu lại vết lõm, lại nhìn về phía nhị cầu tử trong tay hắc côn thời điểm, đã hiển lộ ra một cỗ tham lam. Không sai, món pháp bảo này cũng không tệ lắm, lão phu coi trọng. Nhị cầu tử từ khi được đến đầu này hắc côn đến nay, cơ hội là mọi việc đều thuận lợi, còn là lần đầu tiên bị người dùng pháp bảo thành công ngăn trở. Thế này, trong tay hắn hắc côn lại lần nữa phát ra một đạo hồng quang, hướng cấp biển vào tới. Đương, không có ngoài ý muốn, vẫn là bị chặn lại. Nhưng nhị cầu tử vốn là chí không ở chỗ này, chỉ là vì chính mình chiếm cứ tiên cơ, tranh thủ thời gian mà thôi. Chỉ cần hắn duy trì liên tục không ngừng mà tiến công, đối phương nhất định phải phòng ngự, rút không ra tay tới đối phó chính mình. Đương đương đương, liên tiếp lại là đến mấy lần, mỗi một đạo hồng quang đều bị đại đao thành công ngăn trở, không làm gì được hắn mảy may. Đúng lúc này, hắc côn bên trong đống nhiên bắn ra một đạo thanh sắc quang mang, hào quang màu đỏ là một đầu tinh tế thẳng tắp, không gì không phá. Loại hào quang màu xanh này lại là tản ra, phạm vi tương đối lớn. Cho dù hắn tế ra một thanh đại đao, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở thanh sắc quang mang. Đạo này thanh sắc quang mang vượt qua đại đao, trực tiếp đem cao lớn hải tặc toàn thân bao phủ trong đó. Hải tặc lúc này mới ý thức được, chính mình có chút lớn ý, vừa rồi quan tâm ngăn cản ánh sáng màu đỏ, trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem hắc côn cướp đến tay. Đạo này thanh quang bao phủ ở trên người, thân thể của hắn lập tức đã mất đi tự do, không cách nào động đậy. Nhị cầu tử cầm trong tay hắc côn, tiếp tục dùng thanh quang vây khốn hải tặc. Đồng thời, tâm niệm của hắn khẽ động, chỉ thấy Chu Nhi cầm trong tay kim sắt chén lớn, đã đứng tại nhị cầu tử bên cạnh. Cái này là hai người bọn hắn diễn luyện qua rất nhiều lần phối hợp chi pháp, lần trước chính là dùng một chiêu này, thành công bắt qua luyện hư tu sĩ. Cho nên Chu Nhi đều không cần nhị cậu tự phân phó, ra sân trước tiên, liền đem kim sắt chén lớn tế ra ngoài. Kim bản trên không trung hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng về hải tặc phủ đầu chụp xuống. Theo chén lớn ầm vang rơi xuống, thắng lợi đang ở trước mắt, trong lòng hai người thoáng thở dài một hơi. Vâng. Nhưng mà, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Kim sắt chén lớn đột nhiên bay ra ngoài, liền thấy chén lớn phía dưới, cái kia hải tặc đã tránh thoát thanh quang cùng kim bản song trọng trói buộc. Chịu chết đi. Hải tặc kém chút tại thuyền lật trong mương, giờ phút này giận dữ, đã tế ra chuôi kia quỷ đầu đại đao, hướng nhị cầu tử chém tới một đao. Nhị cầu tử vừa rồi liên tục thôi động hắc côn, đã đem thể nội pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Cho dù pháp lực của hắn không có tiêu hao hết, giờ phút này đối mặt hải tặc, hắn cũng không phải là đối thủ. Trước kia đối với hắc côn cùng kim bản hai kiện pháp bảo kia, hắn có chút quá tại lạc quan. Chu Nhi nhìn thấy hải tặc một đao kia chém về phía nhị cầu tử, nàng nội vàng tế ra kim đoạn, ngăn khuất một đao kia phía trước. Bèn, một tiếng vang thật lớn, từ ôm mục trong tay trộm được kim đoạn, bị một đao kia chém thành hai nửa. Lưỡi đao bổ ra kim đoạn về sau, tiếp tục hướng nhị cầu tử chém tới. Mà nhị cầu tử, thừa dịp Chu Nhi ngăn trở lần này, đã dùng thần thức đem Chu Nhi lần nữa thu vào trong hồ lô. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, cũng muốn trốn vào trong hồ lô, lại phát hiện mình bị một đạo cường đại thần thức khóa chặt. Hắn mong muốn trốn vào trong hồ lô, nhưng hắn cùng hồ lô ở giữa có một đạo thần thức cách trở, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá qua đi. Nguy rồi, lần này không trốn mất. Đối mặt đại đao, lần nữa hướng mình chém tới, lại không cách nào tránh hướng trong hồ lô tránh. Nhị cầu tử chỉ có thể dốc hết toàn lực, lại một lần nữa thôi động trong tay cây kia hắc côn, bắn ra một đạo hồng quang, hướng cấp biển vào tới. Hải tặc vừa rồi đã từng gặp qua ánh sáng màu đỏ uy năng, cũng không dám dùng thân thể chọi cứng ánh sáng màu đỏ một kích, chỉ có thể đem đại đao thu hồi, ngăn khuất trước người. Đương, cái này một đạo hồng quang lần nữa bắn tại trên đại đao, ở phía trên gia tăng một đạo nhàn nhạt vết loãng. Làm theo không có thể gây tổn thương cho tới hải tặc, nhưng cuối cùng là nhị cầu tử thắng được một chút cơ hội thở dốc. Hắn lúc này tránh không tiến trong hồ lô, trên người pháp lực hao hết. Vừa rồi kia một đạo hồng quang đã là hắn đem hết toàn lực một kích cuối cùng, hiện tại liền chạy trốn khí lực cũng không có. Đối diện hải tặc thành công ngăn trở cuối cùng một đạo hồng quang công kích về sau, lại một lần nữa tế ra trong tay đại đao, liền phải hướng nhị cầu tử chém tới. Ong ong ong. Đột nhiên tại nhị cầu tử bên người xuất hiện một đám ẩn cánh kiến lửa. Ong ong ong. Ẩn cánh kiến lửa xuất hiện trước tiên, liền đã hướng cấp biển đánh tới, đồng thời từ bọn hắn phần đuôi hướng cấp biển phun ra nọc độc. Hải tặc đại khái là cũng chưa hề ăn qua loại này côn trùng thua thiệt, hắn không làm sao để vào mắt, chỉ dùng pháp lực tại bên ngoài cơ thể tế ra một đạo vòng phòng hộ. Những này ẩn cánh kiến lửa tại nhị cầu tử điều khiển dưới, nhắm ngay hải tặc liền phun ra từng đạo nọc độc. Nhị cầu tử hôm nay đem còn lại 200 nhiều con ẩn cánh kiến lửa tất cả đều phóng ra, 200 nhiều đạo độc dịch đồng thời bắn tại vòng bảo hộ bên trên, lập tức đem vòng bảo hộ ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. A, hải tặc hét thảm một tiếng. Loại độc này dịch bắn tới trên thân, liền sẽ sinh ra một loại xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhị cầu tử trước đó là ăn qua loại khổ này đâu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giờ phút này 200 nhiều con ẩn cánh kiến lửa đồng thời phun ra nọc độc, rất nhanh liền tại hải tặc trên thân, ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ, đau đến hắn toàn thân co quắp. Hải tặc rốt cục ăn vào đau khổ, chỉ có thể đem lại đao tế ra đến, nhắm ngay không trung ẩn cánh kiến lửa, chính là một trận bổ chặt. Nhưng những này ẩn cánh kiến lửa thân hình cực kỳ linh hoạt, luôn luôn tại muốn bị chém trúng thời điểm, rất linh hoạt tránh khỏi. Tên này hải tặc tung hoành hỗn loạn chi địa, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số, là từ trong núi thây biển máu sờ soạn lần mò đi ra. Thực lực của hắn, xác thực so với con kiến mạnh rất nhiều, ngẫu nhiên vẫn là có như vậy mấy cái ẩn cánh kiến lửa sẽ bị hắn đánh chết. Nhưng hắn đau, tại nọc độc không ngừng ăn mòn hạ, phía trên lỗ thủng càng ngày càng nhiều, rốt cục tại một đoạn thời khắc gánh không được, răng rác một tiếng, gây mất. Đã mất đi trên tay đao, chỉ có thể một lần nữa lấy ra một cái pháp bảo công kích gần cánh kiến lửa. Nhưng món pháp bảo này so với chôi kia đại đao, lại kém xa, uy năng không đủ, cũng không như vậy rắn chắc, chiến đấu chỉ duy trì một hồi, món pháp bảo này lại báo hỏng. Nhị cầu tử giờ phút này tung bay ở nơi xa, hướng trong miệng lấp mấy hạt đan dược, lấy bổ sung tiêu hao pháp lực. Đây là lần thứ nhất hắn sử dụng ngự trùng quyết điều khiển ẩn cánh kiến lửa cùng cường địch chiến đấu. Theo thao tác càng ngày càng thuần thục, những cái kia ẩn cánh kiến lửa uy năng cũng càng mạnh, chỉ tiếc số lượng là càng ngày càng ít. Hơn nữa ẩn cánh kiến lửa, bọn hắn có thể phun ra nọc độc số lượng cũng là có hạn. Giờ này phút này, kia một chiếc to lớn thuyền hải tặc lặng lặng đồng bền trên mặt biển. Chiếc thuyền lớn này dài rộng đều đạt đến một dặm chi rộng, từ xa nhìn lại, như là một tòa hải đảo. Trên thuyền lớn, còn đứng thẳng mười mấy tên hải tặc. Lúc này, có mấy tên hải tặc đã níu lấy chiến lợi phẩm bay trở về thuyền lớn. Bọn hắn đem chiến lợi phẩm hướng thuyền lớn bong tàu bên trên quăng ra. Có giành được một chút tài phú, còn có giành được một số người. Lúc này Bali còn có thi đấu hoa cúc, mấy tên tập dịch cùng một chút từ địa phương khác cướp bóc người tới miệng, tất cả đều bị ném trên bong thuyền run lẩy bẩy. Mấy tên tạp dịch ánh mắt dò xét trên bong tàu người, mới phát hiện thiếu một cái, ba đặt vậy mà không ở nơi này. Chẳng lẽ hắn đã đào thoát sao? Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, lập tức cảm giác rất không công bằng. Chư vị tiền bối, chúng ta một nhóm có 7 người, còn chạy trốn một cái. Lúc này, một cái tạp dịch thực sự nhịn không được, hướng cấp biển cáo trạng. Giang giác. Ai biết, hải tặc căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, một tên hải tặc nghe vậy, đi đến bên cạnh hắn một cước xuống tới, đem tạp dịch xương cốt đều là gãy. A a a. Bất quá là một chút gia súc, cho đại nhân làm chất dinh dưỡng. Kéo xuống a. Mấy hải tặc nói một tiếng, liền lôi kéo bọn hắn những này nô dịch, hướng một gian buồng nhỏ trên tàu kéo đi. ở này chiếc đại hải tặc trên thuyền, liền phảng phất một tòa trên biển di động thành thị, bên trong có rất nhiều nhà lầu, chính giữa còn có hai cái hình chữ thập giao nhau đường đi. Lúc này cái này mấy hải tặc kéo lấy cướp bóc tới gia súc, tất cả đều đi đến thập tự nhai đạo bên cạnh, đi vào ngã tư đường một tòa lầu nhỏ. Tòa này lầu nhỏ bên trong có hai đạo thang lầu, một đạo thang lầu là lên trên bờ, còn có một đạo thang lầu lại là hướng phía dưới. Hải tặc kéo lấy những này gia súc dọc theo thang lầu một mực hướng xuống, phía dưới liền giống với là một tòa vực sâu không đáy, một điểm quang mang đều không có. Những người này bị kéo lấy cũng không biết đi được bao lâu, giống như cuối cùng đã tới phía dưới. Nơi này là một gian rất trống trải, lại đen nhánh, không nhìn thấy bờ phòng ở, ngay cả thần thức ở chỗ này cũng nhận hạn chế. Đại nhân, lại bắt lấy một nhóm gia súc. Ừm. Trong bóng tối truyền ra một đạo lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Thả nơi này đi. Vâng. Cái này mấy hải tặc dường như cực kỳ e ngại trong bóng tối bóng người, đem trong tay vết thương ném xuống đất, vội vàng đăng đăng đăng, bỏ thang lầu liền chạy. Đợi đến hải tặc rời đi về sau, bên trong cung điện này lại khôi phục bình tĩnh. Mấy cái gia súc bị ném xuống đất, bọn hắn cũng không biết chính mình tiếp xuống sẽ là cái gì vận mệnh. Chỉ có cái kia thi đấu hoa cúc, giờ này phút này, thế mà muốn lấy thân thể tư sắc là thẻ đánh bạc, cùng tiền bối lấy cái giá. Tiền bối, nếu là có thể tha tiểu nữ tử một con đường sống, nguyện lấy thân báo đáp. Trong bóng tối không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Sống chết trước mắt, người ta thi đấu hoa cúc còn có sau cùng tư sắc. Cái này khiến Ba Ly cùng mấy cái tạp dịch không ngừng hâm mộ, Ba Ly không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, cũng đi theo thi đấu hoa cúc cầu xin tha thứ. Tiền bối nếu như không ngại, ta cũng bằng lòng lấy thân báo đáp. Nhìn thấy Ba Ly cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ cầu xin tha thứ về sau, cái khác mấy cái tạp dịch cũng không cam chịu yếu thế. Lại tiền bối, ta cũng được. Còn có ta. Vì mạng sống, mấy người này cũng là không tiếc hết thảy. Nhưng bọn hắn tranh luận thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, cuối cùng thế mà toàn đều biến mất. Thời gian dần qua những này gia súc cũng không còn phát ra âm thanh, hết thảy đều quy về tĩnh mịch. Tại hắc ám chỗ sâu, có hai điểm hào quang màu đỏ, như là hai ngọn đèn sáng. Nhìn kỹ khả năng phát hiện, hai điểm này hào quang màu đỏ, lại là hai cái con mắt màu đỏ. Chương 898, đầu lại rơi mất chương 898, đầu lại rơi mất trên mặt biển, nhị cầu tử điều khiển 200 nhiều con ẩn cánh kiến lửa, đánh tới hiện tại đã chỉ còn lại có 40, 50 con. Còn lại cái này 30, 40 con kiến bay, vẫn ong 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 vây quanh hải tặc chuyển, nhưng bọn hắn phần đuôi đã phun không ra độc. Mỗi một cái ẩn cánh kiến lửa thể nội chứa đựng nọc độc có hạn, liên tục phun ra 5-6 lần liền sẽ hao hết. Nhưng loại này ẩn cánh kiến lửa, nọc độc cũng không phải là bọn hắn thủ đoạn duy nhất. Lúc này ở nhị cầu tử điều khiển dưới, bọn hắn tất cả đều không sợ sinh tử, một tìm tới cơ hội, liền bổ nhào vào hải tặc trên thân cắn xé. Tại trải qua cái này từng vòng chiến đấu về sau, hải tặc trên thân đã bị nọc độc ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại, những cái kia ẩn cánh kiến lửa trực tiếp từ trên người lỗ thủng chui vào, ở bên trong gặm cắn huyết nhục của hắn. A a a. Hải tặc bị giày vò đến phát ra một hồi lại một trận rú thảm. Ẩn cánh kiến lửa nọc độc, mỗi một lần tạo thành tổn thương cũng không phải đặc biệt lớn, đơn giản chính là ở trên người ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Nhưng hắn tạo thành loại kia cảm giác đau, nhưng lại là cực kỳ mãnh liệt, nhị cầu tử cũng từng lĩnh giáo qua. Lúc ấy vẹn vẹn một cái ẩn cánh kiến lửa nọc độc, liền đau đến hắn khó mà chịu đựng. Hiện tại hải tặc trên thân, thế nhưng là bị hơn 200 con ẩn cánh kiến lửa công kích, ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, loại kia cảm giác đau gấp trăm ngàn lần nhập ra. Hải tặc tại tiếp nhận loại này kịch liệt thống khổ thời điểm, nhị cầu tử phát hiện, nguyên bản khóa chặt ở trên người hắn thần thức, rốt cục biến mất không thấy. Hiện tại hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trốn vào trong hồ lô. Nhị cầu tử tiếp tục điều khiển ẩn cánh kiến lửa vây công hải tặc, hắn đang chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội. Trải qua thực chiến luyện tập, đối với điều khiển ẩn cánh kiến lửa, hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Còn lại cái này hơn 30 con ẩn cánh kiến lửa số lượng không nhiều, nhưng ở nhị cầu tử chuyên tâm điều khiển dưới, phối hợp lẫn nhau. Hiện tại, ẩn cánh kiến lửa còn có thể sử xuất một chút chiến thuật, có dụ địch, có phối hợp, có bao vây tấn công, xen kẽ quanh co. Năm đó đọc nhiều như vậy binh pháp, không nghĩ tới còn có thể tại chỉ huy ẩn cánh kiến lửa lúc dùng tới. Lúc này, ba cái ẩn cánh kiến lửa thẳng tắp hướng cướp biển ánh mắt đánh tới. Ánh mắt loại này yếu hại lại cực kỳ yếu ớt, bất luận tu vi cao bao nhiêu, ánh mắt đều không thế nào kháng đánh. Hải tặc quả thật có chút thực lực, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm, đợi đến ẩn cánh kiến lửa nơi này ánh mắt chỉ có 5 tấc thời điểm, bỗng nhiên hai tay đồng thời giơ ra. Thành công đem hai cái ẩn cánh kiến lửa nắm đến trong tay, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, liền đem hai cái nho nhỏ sâu kiến bóp chết. Chỉ là hắn lại không ngờ tới, cái này hai cái ẩn cánh kiến lửa bèn bèn hấp dẫn hắn lực chú ý phá hôi. Ngay tại hắn bắt lấy cái này hai cái kiến bay thời điểm, lặng lẽ theo ở phía sau một con kia ẩn cánh kiến lửa, đống nhiên chuyển hướng, hướng bộ ngực hắn chui vào. Ẩn cánh kiến lửa theo một cái lỗ thủng liền chui tiến vào trong lồng ngực, ở bên trong ăn tươi nuốt sống cùng nội tạng. A a a. Hải tặc nổi giận gầm lên một tiếng, đem ngón tay đầu theo ngực một cái lỗ thủng rũi đi vào, ngón tay tại chính mình trong vết thương dừng lại đi lòng vòng móc sở. Rốt cục, hắn từ vết thương chỗ sâu, móc ra một cái ẩn cánh kiến lửa, tức giận đem cái này ẩn cánh kiến lửa bóp nát bét. Nhưng nhị cầu tử chỉ huy cái này ba cái ẩn cánh kiến lửa, vẫn là dụ địch phá hôi. Chân chính sát chiêu còn tại đằng sau. Lam Hải tặc cùng cái này ba cái ẩn cánh kiến lửa dây dưa thời điểm, còn sót lại 30 con ẩn cánh kiến lửa, thừa cơ từ ba phương hướng tới gần hải tặc thân thể. A a a. Lại có mấy cái ẩn cánh kiến lửa, đợi cơ hội từ vết thương chui vào, trong thân thể trắng trợn gặm cắn nát xấu. Hải tặc giận dữ, một bàn tay chụp chết hai cái ẩn cánh kiến lửa, sau đó đem ngón tay đầu luồn vào trong vết thương móc. Nhị cầu tử trốn ở chỗ rất xa, thao túng ẩn cánh kiến lửa tiếp tục dây dưa hải tặc. Cùng lúc đó, lúc trước hắn ăn vào mấy hạt đan dược, ngay tại thể nội luyện hóa, là thân thể bổ sung tiêu hao pháp lực. cảm thụ một chút trong đan điền pháp lực, đại khái có thể tái sử dụng một lần hắc côn. Nhị cầu tử tâm niệm vừa động, hắc côn pháp bảo xuất hiện lần nữa trong tay. Ong ong ong, ẩn cánh kiến lửa chỉ còn lại có mười mấy con, giờ phút này, cái này mười mấy con kiến bay tựa như bị điên, liều lĩnh hướng cấp biển đánh tới. Hải tặc ngay tại luống cuống tay chân ứng đối thời điểm, nhị cầu tử trong tay hắc côn đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang. Đạo này ánh sáng màu đỏ chính giữa hải tặc cổ. Phốc phốc, hải tặc đầu lâu lăn xuống, hắn vội vàng duỗi ra hai cánh tay, ôm lấy lăn xuống đầu, lục lọi điều chỉnh một chút phương hướng, hướng trên cổ theo. Không hổ là luyện hư cảnh cường giả, đầu rơi mất cũng có thể một lần nữa lắp đặt trở về. Chỉ thấy hắn luống cuống tay chân, đem đầu một lần nữa tại trên cổ sắp xếp gọn, còn nhẹ nhẹ lắc đầu một cái, không phải rất ổn. Trên cổ có một đạo cái bát như vậy vết thương rất lớn. Động tác biên độ hơi lớn một chút, đầu lại sẽ đến rơi xuống. Đến tiếp sau còn cần sử dụng tốt nhất thuốc chữa thương, tỉ mỉ điều dưỡng một đoạn thời gian. Lam hải tặc, hai cánh tay bị đầu, mở mắt lần nữa lúc, lại phát hiện trước mắt chỉ có một mảnh vô biên vô tận nước biển. Một cái kia hóa thần tiểu tu sĩ không thấy. Vừa rồi vây công chính mình ẩn cánh kiến lửa, ngay cả đồng bệnh trên mặt biển con kiến thi thể cũng không thấy. Tất cả toàn đều biến mất. Hắn hai cánh tay ôm đầu, ở chung quanh vòng tìm kiếm, một mực tìm mười mấy vòng, vẫn không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. A, ra ngoài cho lão phu. Tất báo thủ này, chỉ là bởi vì quá kích động, đầu một lộc cộc, lại không cẩn thận từ trên cổ lăn xuống đến, rớt xuống trong nước biển. Luống cuống tay chân từ trong biển vớt ra đầu của mình, lắc lắc trên đầu nước biển, một lần nữa lắp đặt tới trên cổ. Lần này, vừa rồi góp nhặt lên nộ khí lại tất cả đều tiết, hai cánh tay ôm đầu, cẩn thận từng ly từng tí phi hành, tìm kiếm. Nhị cầu tử dùng ánh sáng màu đỏ tập kích bất ngờ, thành công chém xuống hải tặc đầu lâu. Hắn cũng biết, chỉ dựa vào như thế một chút giết không chết hải tặc, cho nên hắn trước tiên liền tránh về trong hồ lô. Hồ lô hóa thành một hạt bụi, tự do tự tại trôi đãng ở trong nước biển. Cậu tử, nhìn thấy nhị cậu tử trở về, Chu Nhi rất quan tâm chạy tới, một tay lấy nhị cậu tử ôm ở phong phú trong ngực. Trước đó nhị cậu tử đem nàng thu hồi lại, nhưng lại không biết chiến đấu kế tiếp như thế nào, Chu Nhi một mực nơm nớp lo sợ, đang vì nhị cậu tử lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy nhị cậu tử toàn thư toàn đuôi trở về, nàng mới thoáng yên tâm. Chu Nhi, ta không sao. Nhị cậu tử nhẹ vỗ về Chu Nhi mái tóc, nhẹ nói. Hai người gặp mặt về sau chỉ trò chuyện trong chốc lát, nhị cầu tử sau đại chiến, pháp lực hao hết, toàn thân hư thoát bất lực, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Sau năm ngày, nhị cầu tử cuối cùng từ kia một trận đại chiến suy yếu bên trong khôi phục lại. Lúc này, hắn xuất hiện tại nuôi dưỡng ẩn cánh kiến lửa này tòa đỉnh núi. Trên ngọn núi một tòa căn phòng, là hắn chuyên môn vì ẩn cánh kiến lửa kiến tạo nuôi trùng thất. Lần này đại chiến, hắn đem 200 nhiều con ẩn cánh kiến lửa tất cả đều phái đi ra, tới cuối cùng chỉ còn lại có 8 chỉ. Nếu không phải hắn kịp thời đào thoát thu hồi, còn lại cái này 8 con ẩn cánh kiến lửa cũng phải chết. Ngoại trừ cái này 8 con, thất trùng trong phòng còn có mấy chục quả màu trắng trứng trùng đã bị hắn hoàn thành nhận chủ. Đại khái lại có hơn 10 ngày, những này trứng trùng lại có thể ấp đi ra. Trải qua lần này thực chiến, nhị cầu tử đối với tiên giới các cấp độ tầng tu sĩ sức chiến đấu có khác sâu hơn nhận biết. Tu tiên giả ở giữa, liền xem như cùng là luyện hư kỳ tu tiên giả, sức chiến đấu cũng là sai lệch quá nhiều. Bọn hắn loại này vòng trong lồng nuôi đi ra gia súc, sức chiến đấu yếu nhất. Như hạt tiền bối bọn người, mặc dù nắm giữ luyện hư cảnh giới, nhưng ở cùng là luyện hư nông nô trước mặt, liền như là dê đợi làm thịt, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Như ôm một loại này nông nô, thực lực cùng bọn hắn lần này đồng hành tạp dịch không sai biệt lắm. Nhưng ở chân chính am hiểu chiến đấu hải tặc trước mặt, nông nô cùng tạp dịch sức chiến đấu lại không đáng chú ý, đương nhiên loại này sức chiến đấu phân loại không phải tuyệt đối, khả năng tại một cái nào đó giai tầng bên trong sẽ xuất hiện một chút thiên phú dị bẩm người. Tỷ như ngao giáp, lúc trước chỉ là tiên giới đồ ăn lòng, cũng cùng bọn hắn những này gia súc không sai biệt lắm, hắn lại có thể từ đó trổ hết tài năng, trở thành kéo xe long. Lại tỷ như chính mình, tại vòng trong lồng một đám gia súc bên trong, tuyệt đối xem như thiên chi tiêu tử. Hiện tại hóa thần kỳ, thực lực cùng gia súc bên trong luyện hư không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn lần này chân chính thấy được ẩn cánh kiến lửa sức chiến đấu. Về sau nhất định phải thật tốt bồi dưỡng, nuôi ra càng nhiều ẩn cánh kiến lửa. Nếu như hắn lần này nắm giữ một vạn con ẩn cánh kiến lửa, có niềm tin rất lớn có thể giết chết tên hải tặc kia. Ẩn cánh kiến lửa giống như thích nhất dùng ăn màu đen cây nhỏ bên trên loại kia màu đỏ quả. Chỉ là loại trái này, lần trước tất cả đều cho ăn xong. Giờ phút này, nhị cầu tử đi đến gốc kia màu đen cây nhỏ bên cạnh, phát hiện gốc này cây nhỏ lại muốn nở hoa rồi. Trên cây đã sinh trưởng ra nguyên một đám nhỏ bé nụ hoa. Nhị cầu tử đánh chút mang theo độc chướng độc nước suối, tưới tới căn hạ. Loại nước này tại trong hồ lô cất giữ qua về sau, cũng có thể nhường thu hoạch sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp mấy chục lần. Tưới xong cái này một gốc màu đen cây nhỏ về sau, hắn lại xách theo mấy thùng độc nước suối, cho trên ngọn núi màu đen cây giống, tất cả đều rót một lần. Chương 899, nhặt được vài tòa núi. Chương 899, nhặt được vài tòa núi. Nhị cầu tử lần này ở trong biển lại trôi hơn nửa năm, mới lần nữa từ trong hồ lô đi ra. Hồ lô hóa thành bụi bặm tại trong hải dương tung bay hơn nửa năm này, cũng không biết bay đến địa phương nào. Hắn từ trong hồ lô sau khi đi ra, một lần nữa biến thành ba đạt bộ dáng, tìm kiếm về độc chướng đảo lộ tuyến. Khi hắn dọc đường một hòn đảo thời điểm, phát hiện trên tòa đảo này thật náo nhiệt, lui tới đầy áp người. Hắn tò mò chen đến trong đám người nghe ngóng mới biết được, nguyên lai, một đoạn thời gian trước Hồng Nhãn đạo dọc đường nơi đây. Tòa đảo này bị cướp sạch không còn, ở trên đảo ở nhân khẩu cũng một cái đều không có lưu lại. Nhị cầu tử tại trong hồ lô trong khoảng thời gian này, lại níu lấy ba đạt nguyên thần khảo vấn một trận. Cuối cùng đối hoạt động tại hỗn loạn chi địa Hồng Nhãn đạo có hiểu một chút. Nghe nói này trộm ước chừng tại gần nhất cái này 1000 năm mới xuất hiện, thuộc về không có chỗ ở cố định lưu trộm. Hồng Nhãn Đạo tại rất nhiều lưu trộm bên trong thần bí nhất, hung danh thịnh nhất, chỗ đến, cơ hồ không lưu người sống, ngay cả gà vịt heo chó cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này trước mắt đang ngồi trên đảo nguyên chủ nhân đã chết sạch, bị Hồng Nhãn Đạo cướp bóc không còn. Bất quá, ở trên đảo vẫn lưu lại một chút không đáng chú ý tiểu tài vật. Lúc này trên đảo những người này chính là đến tìm bảo. Nhị cậu tử nghe nói có chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí leo lên đảo nhỏ. Ở trên đảo còn có rất nhiều phòng trống, không quá sớm liền bị ra ra vào vào tu sĩ lục soát nhiều lần. Hắn tới tương đối chế, ở trên đảo đi vòng vo một ngày. Ngoại trừ hai cây phẩm chất vẫn được đinh sắt, mười mấy tấm bàn ghế, không còn có khác thu hoạch. Kỳ thật, hắn rất muốn đem những cái kia phòng trống tất cả đều móc ra mang đi. Chỉ là hiện tại người trên đảo quá nhiều, nếu như quá phép lối, rất dễ dàng bị người để mắt tới, chính mình lại không có thực lực gì, ai cũng đánh không lại. Cho nên hắn chỉ có thể đem trong lòng loại ý nghĩ này đè xuống. Nhưng từ khi sinh ra như thế một cái ý nghĩ về sau, trong lòng của hắn liền ghi nhớ, không đem những phòng ốc kia dọn đi, luôn cảm giác thua lô mấy bộ phòng. Thế là hắn cũng không đội mà đi, ngay tại ở trên đảo phụ cận đi dạo, mong muốn chờ tầm bảo người lần lượt rời đi về sau, lại vụng trộm ra tay. Hắn ngay tại hòn đảo nhỏ này bên ngoài, lặng lặng chờ đợi không kém nhiều nhất một tháng, đến đây tầm bảo nhân tài dần dần tan đi. Kỳ thật ở trên đảo có thể vơ vét đi đồ vật, đều đã lấy đi, hắn không thể liền mặt đất cũng bị cạo mất mấy tầng. Hiện tại ở trên đảo không có mấy người, nhị cầu tử mới lần nữa dò xét hòn đảo nhỏ này. Hắn trong hồ lô còn gạt ra nhiều người như vậy, đều không có đặt chân chỗ. Tòa đảo này cảnh sát thoải mái, hoàn cảnh không sai, nếu như từ trong hồ lô di chuyển một bộ phận người, ở tới trên hòn đảo nhỏ này, cũng có thể nhường trong hồ lô nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, tại hỗn loạn chi địa, mong muốn chiếm cứ bất kỳ một tòa có thể đặt chân đảo nhỏ, đều cần rất thực lực cường đại. Không có thực lực lại chiếm cứ một tòa dạng này đảo, cùng chịu chết không khác. Nhị cầu tử giờ phút này thừa dịp bốn phía không người, lặng lẽ chạy tới ở trên đảo. Tòa đảo này còn không có độc chứng đảo lớn, phía trên chỉ có mấy cái ngọn núi nhỏ, những cái kia phòng ở liền xây ở chân núi. Nhị cầu tử đi đến một loạt phòng ở trước, tế ra kiếm trong tay, một kiếm một đâm tiến mặt đất bùn đất bên trong, sau đó đi lòng vòng cắt chém thổ địa. Rất nhanh, một tòa phòng ở liên tiếp nền tảng liền bị nó cắt đi. Tiếp lấy, lại là tòa tiếp theo phòng ở. Đem trước mặt một hàng phòng trống tất cả đều dọn đi về sau, nhị cầu tử tay cầm phù tăng kiếm, nhìn xem trước mặt sân phòng, trong lòng sinh ra một ý kiến. Mặc dù không thể đem trong hồ lô người thả tới trên tòa đảo này ở, nhưng hắn có thể đem tòa đảo này chuyển vào trong hồ lô. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử hướng chung quanh nhìn một chút, tạm thời không có những người khác chú ý tới nơi này. Kia còn có cái gì tốt do dự, nghĩ đến liền làm. Phù tang kiếm hóa thành dài mười mấy trượng bảo kiếm, một kiếm đâm vào chân núi chỗ, sau đó phi kiếm dọc theo chân núi vòng cắt, từng tầng cắt đi vào, bận rộn thật lâu, rốt cục cái này một ngọn núi cùng đảo nhỏ hoàn toàn tách rời. Sau đó thần thức bao trùm cả ngọn núi, tâm niệm vừa động, thu một cả ngọn núi, cứ như vậy hoàn mỹ bị thu vào trong hồ lô. Ngay sau đó, hắn lại hướng tòa thứ hai dưới ngọn núi tay. Khi hắn liên tục lấy đi ba tòa sơn phong về sau, ở trên đảo địa phương khác người phát hiện. Người đang làm gì? Một tên luyện hư tu sĩ bay ở trên bầu trời, hướng nhị cầu tử quát lớn. Cùng lúc đó, từ cái khác mấy cái phương hướng, cũng có người chạy tới đây. Ta đào điểm thổ trở về tu phòng ở. Nhị cầu tử cho mình tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Không cho phép đảo, hòn đảo nhỏ này chúng ta đương ra đều đã coi trọng. Từ giờ trở đi, nơi này một ngọn cây quặng cỏ là chúng ta. Nguyên lai những người này coi trọng tòa đảo này, đang chuẩn bị đem nó chiếm làm của riêng. Xin lỗi, ta không biết rõ chư vị đã coi trọng hòn đảo nhỏ này. Nhị cầu tử nói, quay người liền hóa thành một đạo hồng quang, bay mất. Hắn sợ chính mình phản ứng chậm một chút nữa điểm, sẽ bị những người này lưu lại giết chết. Bay thẳng đến rất xa, phát hiện đằng sau không có người truy sát tới, hắn mới thở dài một hơi. Hôm nay mạo hiểm đem đến ba tòa sân phòng, vẫn là đáng giá. Đem cái này ba tòa sân phòng, cùng cơ thương bọn hắn chỗ ở liền tới cùng một chỗ, hẳn là có thể khiến cho trong hồ lô chen trúc trạng thái làm dịu rất nhiều. Nhị cầu tử rời đi hòn đảo nhỏ kia về sau, đoạn đường này không có lại có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp hướng độc trướng bay đi. Một tháng sau, rốt cục trở lại độc trướng đảo bên trên. Trương đảo chủ trở về rồi. Buổi sáng ngay tại lao động đám người, nhìn thấy nhị cầu tử bình an trở về, cùng nhau phát ra một hồi reo hò. Bởi vì ở trên đảo thông thường sự vụ đều là nhị cầu tử làm chủ, đại gia cũng rất tình nguyện lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại ở trên đảo đám người đều đã thành thói quen tại đem nhị cầu tử gọi đảo chủ. Chư vị, lần trước thu thập đám kia vật tư đã bán đi ra ngoài, ta đổi về một chút vải vóc cùng vật liệu. Nhị cầu tử nói, từ trong hồ lô đem hắn mua sắm những cái kia linh vải, tất cả đều đem ra. Đám người nhìn những cái kia vải vóc, ánh mắt đều toát ra quan mang. Tại trước kia, bọn hắn đã từng là vòng lồng trong thế giới đứng đầu nhất người, nắm giữ đại lượng tài phú, không đến mức như thế. Nhưng bây giờ người không có đồng nào, trên thân liền kiện ra dáng quần áo đều không có, thật nhiều địa phương đều lộ ra thịt. Có cái này một chút linh vải, rốt cục có thể cho mình khe hở một cái ra dáng quần áo. Còn có nhị cầu tử lần này mang về những cái kia nông cụ cũng rất thực dụng, bọn hắn ở trên đảo khai hoang trồng trọt những cái kia độc dược tài, toàn bộ nhờ hai tay, hiệu suất thấp còn mệt hơn người. Những này nông cụ đều là dùng vật liệu luyện khí chế tạo thành, có thể trên diện rộng để cao hiệu suất, hơn nữa rất dùng bền. Nhị cầu tử lần này còn mua sắm đại lượng tinh huyết. Trở về sau, hắn liền đem những này tinh huyết giao cho Ôm Mục cùng Khổng Ly đảm bảo. Cái này thời gian mấy năm đi qua, lúc trước gieo xuống kia một vòng hồng tụ lâm, lại trưởng thành rất nhiều, biến cao lớn hơn, mỗi ngày có thể chuyển hóa độc trướng cũng nhiều hơn. Hiện tại kia một tòa trong đại trận đã là rất tinh khiết linh khí, cơ hồ không có độc trướng ô nhiễm. Bất quá hồng tụ lâm lớn lên, công năng tăng cường, mỗi ngày cần thiết tiêu hao tinh huyết lượng cũng nhiều hơn. Còn phải tiếp tục kiếm linh thạch, mua tinh huyết. Chư vị, ta lần này còn mua về một bộ tiên giới công pháp, tên là Một Kiếm Khai Thiên Phàm, chúng ta ở trên đảo, tất cả mọi người có thể tu luyện. Vì tăng lên ở trên đảo tất cả mọi người chỉnh thể lực lượng, nhị cầu tử đem bộ công pháp này miễn phí đưa cho tất cả mọi người tu luyện. Trước đó hắn tại trong hồ lô cũng sao chép mấy phần, phân biệt giao cho Cơ Thương cùng Hoàng Lao Tài bọn hắn. An bài hai người bọn hắn đem công pháp tiếp tục truyền bá ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Bọn hắn những này từ vòng lồng thế giới bên trong trốn tới người, đều chỉ là một chút gia súc. Nếu như không tu luyện tiên giới công pháp tăng thực lực lên, khả năng vĩnh viễn không cách nào đặt chân. Tại trong mắt người khác, bọn hắn vẫn là gia súc, là tùy thời có thể đi săn hoang dại gia súc. Nhị cầu tử đem công pháp giao sau khi ra ngoài, hắn lại đi chính mình đào vài tòa hồ nước, đem những cái kia độc nước suối đều thu vào trong hồ lô. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, bất luận trong hồ lô vẫn là độc trướng đảo bên trên, đại gia trong khoảng thời gian này đều tại tu luyện, đều chỉ muốn nhanh chóng tăng lên một chút thực lực. Ở trên đảo 300 nhiều người tại tu luyện Một Kiếm Khai Thiên kiếm pháp, đồng thời lại đem lấy trước kia một tòa chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận một lần nữa luyện tập. Tòa đại trận này nhiều nhất thời điểm có thể đồng thời dung nạp 36,000 người. Năm đó bằng vào tòa đại trận này, thế nhưng là Một Kiếm đem Trúc Đốc Công ánh mắt đều chọc mù. Hiện tại bọn hắn 300 tên hóa thần tụ cùng một chỗ tạo thành đại trận, lại phối hợp Một Kiếm Khai Thiên sức chiến đấu cùng Ô Một tương xứng. Chương 900, Hóa Thần Trung Kỳ. Chương 900, Hóa Thần Trung Kỳ. Nhị cầu tử lần trước từ Hồng Nhãn Đạo dưới tay đào thoát trở về, đến nay đã có 10 năm thời gian. Cái này 10 năm trong lúc đó, hắn lại đi 3 lần Hôn Nguyên Thành, bán ra một chút ở trên đảo đặc sản, lại dùng linh thạch mua sắm tinh huyết, cùng một chút sinh hoạt hàng ngày vật tư. Mỗi lần đi Hôn Nguyên đảo bên trên, đều muốn bị ở trên đảo hung hăng làm thịt hơn mấy đao. Hắn đồ đã bán đi đều rất giá rẻ, không đáng tiền, bị giáng chức đến không đáng một đồng, từ ở trên đảo mua sắm vật phẩm lại rất đắt đỏ. Nhưng mảnh này hỗn loạn chi địa, ngoại trừ Hôn Nguyên đảo, lại rất khó tìm tới cái khác có thể giao dịch địa phương. Nơi này chỉ là rất đắt, muốn rất nhiều tiền, địa phương khác lại là tiền cùng mệnh đều muốn. Ngoại trừ giống Hồng Nhãn Đạo lớn như vậy hải tặc, còn có một số thấy hơi tiền nổi máu tham, lúc nào cũng có thể bị người cấp tiền sát hại tính mệnh. Lần trước gặp phải Hồng Nhãn Đạo, 7 người tiểu đội toàn bộ hủy diệt, chỉ còn lại có nhị cầu tử một người sống. Hắn cái kia ba đạt thân phận cũng không muốn dùng, trở về không tốt giải thích. Hơn nữa tiệm tạp hóa hỏa kế thân phận, việc vặt quá nhiều, lãng phí quá nhiều thời gian, ảnh hưởng tu luyện. Nhị cầu tử 10 năm này bên trong chuyên cần khổ luyện, tu vi rốt cục lại hướng lên nho nhỏ đột phá một tầng, từ hóa thần sơ kỳ đột phá đến hóa thần trung kỳ. Lần này sau khi đột phá, cái kia cố cao 3 trượng nguyên thần biến ngưng thực rất nhiều, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là có máu có thịt chân nhân. Nhị cầu tử cảm giác thực lực của mình lại tăng trưởng thêm rất nhiều, cố ý tìm Ôn Mộc so tài một chút. Hai người không tại không sử dụng bất kỳ ngoại vật, cũng không sử dụng các loại thần thông dưới tình huống, vẹn vẹn đơn thuần so đấu pháp lực. Nhị cầu tử chỉ hơi kém một chút, nhưng hắn biết Ôn Mộc trong tay cái kia kim đoạn pháp bảo mất đi về sau, hắn liền không có cái gì tiện tay pháp bảo có thể dùng, cũng không có gì đặc biệt thần thông. Hai người nếu như thủ đoạn đều xuất hiện, sinh tử tương bác, hắn hẳn là có thể đánh thắng Ôn Mộc. Đây là hắn cá nhân thực lực, mặt khác, thông qua cái này 10 năm bồi dưỡng, trong hồ lô ẩn cánh kiến lửa số lượng đã sinh sôi tới 500 nhiều con. Lần trước hắn chỉ dùng 200 chỉ ẩn cánh kiến lửa, liền có thể thành công dây dưa một tên cường đại hải tặc, hiện tại số lượng tăng lên gấp đôi nhiều. Trong thời gian này, gốc kia màu đen cây nhỏ bên trên trái cây màu đỏ lại thành thục một lần. Hắn phát hiện, ẩn cánh kiến lửa rất ưa thích dùng ăn màu đỏ quả, ăn xong quả về sau, thực lực tổng hợp cũng hơi tăng lên một chút. Bất luận là trong cơ thể của bọn họ chứa đựng nọc độc vẫn là lực lượng tốc độ, đều được tăng lên. Đáng tiếc trước mắt chỉ có cái này một gốc màu đen cây nhỏ có thể kết quả, cái khác mấy chục quả đều vẫn là mầm non, không có lớn lên. Nhị cầu tử mỗi ngày đều cho những này màu đen cây nhỏ đổ vào độc linh tuyển, cây nhỏ sinh trưởng tốc độ đạt đến 50 lần tả hữu. Gần nhất mười mấy năm qua xuống tới, mỗi ngày đều cho màu đen cây nhỏ mầm non tới nước, tương đương với đã sinh trưởng hơn 600 năm. Đến trước mắt, những này cây nhỏ vẫn không đến cao một thước, không có kết quả dấu hiệu. Ẩn cánh kiến lửa thuộc về ăn tạp tính chủng loại, không có màu đỏ quả có thể ăn, bọn hắn cũng không kén ăn, linh dược linh quả, phi cầm tẩu thú, tu sĩ thi thể, cái gì đều ăn. Độc trướng đảo bên trên thừa thải rất nhiều độc trùng rắn độc loại hình, đều thành nhận cánh kiến lửa trong miệng chi thực. Gần nhất 10 năm này bên trong, ngoại trừ nhị cầu tử tu vi tấn thăng, những người khác cũng đều có chút đột phá. Chu Nhi cũng thành công đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Nàng bởi vì trường kỳ dùng ăn tiên tây lúa, tu vi tư chất còn có căn cơ đều tăng lên rất nhiều. Chỉ là sức chiến đấu phương diện vẫn còn kém rất rất xa nhị cầu tử. Đại khái cùng giai trình độ nông nô không sai biệt lắm. Nhất làm cho nhị cầu tử may mắn chính là hắn một cặp hảo nhi nữ. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi trải qua truyền cần khổ luyện, gần nhất cũng từ kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ. Hai người bọn hắn đến nay mới 200 tuổi, đều vẫn là hài tử, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, vốn chính là ngày bình thường khắc khổ tu luyện kết quả. Hơn nữa hai người bọn hắn kim đan, có đầu người lớn như vậy, cơ sở quá mức thâm hậu, tăng lên càng khó khăn. Tu vi mỗi tăng lên một bước, đều cần tiêu hao viễn siêu thường nhân tài nguyên. "Cha, ngươi nhìn ta, hiện tại có thể đi bên ngoài sông sáo sao?" Trương Thành nói, tại nhị cậu tử trước mặt, dùng sức biểu hiện ra nguyên anh kỳ khí tức. "Cha, còn có ta." Trương Linh Nhi cũng học theo, liều mạng cổ động khí tức. Nhị cầu tử thần thức thoáng cảm ứng một chút, cũng là lấy làm kinh hãi. Hai người này căn cơ nội tình so nhị cầu tử càng thêm thâm hậu, trước mắt mới nguyên anh kỳ, triển hiện ra khí tức cùng thực lực, đã cùng bình thường hóa thần tu sĩ tương xứng. Không sai, tiến bộ rất lớn. Bất quá lấy hai người các ngươi thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể cùng tiên giới đám nông nô phân cao thấp. Mong muốn tại tiên giới hỗn loạn chi địa an thân đặt chân, lấy thực lực của các ngươi, chỉ có thể trở thành một đạo tương đối tốt ăn chút đồ ăn. Nhị cầu tử lần này cũng không phải tận lực đả kích hai người, mà là ăn ngay nói thật. Trước mắt tại hỗn loạn chi địa, không có bất kỳ quy tắc nào khác, tại hải vực cùng cái khác người gặp nhau, lúc nào cũng có thể đại chiến. Có lẽ, người khác vẹn vẹn cảm thấy ngươi mềm yếu dễ bắt nạt, liền sẽ đối ngươi thống hạ sát thủ. Trước mắt nhị cầu tử thực lực, một mình độc hành, nếu không có hổ lô món này bảo vật, tự vệ cũng khó khăn. Tốt a. Trương Thành dù sao cùng nhị cầu tử như thế, là cái trung thực hải tử, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nhưng Trương Linh Nhi lại có điểm không cam tâm, nàng kéo lại nhị cầu tử cánh tay, dùng sức lay động. Cha, chúng ta đều tại cái này chỗ không thấy mặt trời buồn bực lâu như vậy. Có thể hay không để cho ta ra ngoài nhìn một chút tiên giới là cái dạng gì? Ta liền nhìn một chút. Trương Linh Nhi dùng sức đong đưa nhị cầu tử cánh tay không thả, một bên Trương Thành lại túi đầu không nói, chỉ lặng lẽ hướng bên này dò xét. Cha, liền nhìn một chút. Phanh. Nhị cầu tử lại đột nhiên hướng Trương Thành trên đầu gõ một cái, đập đập vẫn rất vang dội. Trương Thành vô duyên vô cớ chịu một kích, hắn cũng không giận, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu, trên mặt lộ ra rất đủ cười thật thà. Từ nhỏ đã cùng nhị cầu tử như thế, mỗi tiếng nói cử động, lộ ra là như vậy chất phát trung thực, xem xét chính là cái giữ khuôn phép người. Đừng cho là ta không biết rõ, khẳng định lại là ngươi xúi dục muội muội của ngươi. Biết con không khác ngoài cha, nhị cầu tử nhìn thấy hai người biểu lộ, một chút liền đoán được, là Trương Thành mưu ma trước ủy. Chính hắn không nói lời nào, lại xúi dục Trương Linh Nhi ra mặt. Cha, ngươi coi như đoan của ta, ta xưa nay chỉ dạy muội muội đọc sách thánh hiền, nhưng từ sẽ không xúi dục. Linh Nhi nói tới gây nên, đều là nàng trong lòng mình suy nghĩ. Trương Thành lúc này còn bắt đầu, vì chính mình tê hoan, nếu như là người ngoài nhìn thấy hắn chất phát thành khẩn biểu lộ, khẳng định sẽ tin là thật. Nhị cầu tử nhìn thấy thân nhi tử dạng này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không biết từ nơi nào học được, đến tột cùng giống ai đi. Nếu không phải hai người giống nhau như lúc, hắn đều biết hoài nghi, đứa nhỏ này là không phải mình thân sinh. Tốt ta, ta có thể để các ngươi đi mở mang kiến thức một chút tiên giới bộ dáng. Tốt ta, rốt cục có thể rời đi nơi này. Trương Linh Nhi nghe vậy, lập tức vui vẻ đến nhảy lên. Trương Thành vẫn cúi đầu, một mặt trung thực chất phác, nhìn không ra hỉ nộ, dường như việc này không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, các ngươi mặc dù có thể rời đi nơi đây, không được hướng người ngoài lộ ra bất kỳ nơi này tin tức. Còn có, thực lực các ngươi không đủ, trước mắt chỉ có thể ở độc trướng đảo hoạt động, không được rời đảo. Một khi rời đi nơi đây, ta cũng không bảo vệ được các ngươi chu toàn. Hai người chỉ mong lấy sớm ngày mở mang kiến thức một chút tiên giới cái gì bộ dáng, giờ phút này liên tục gật đầu. Bất luận nhị cầu tử nhắc tới điều kiện gì đều có thể bằng lòng. Cầu tử, Chu Nhi một mực tại bên cạnh, nhìn xem nhị cầu tử cùng hai đứa bé đối thoại, lúc này mới xen vào nói. Hai tử con nhỏ, kiến thức không nhiều, hiện tại bọn hắn đơn độc rời đi, muốn hay không tìm mấy người nhìn một chút, hoặc là ta bồi tiếp cũng được a. Chu Nhi mặc dù tại tiên giới lộ diện số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần đều là cùng nhị cầu tử liên thủ đại chiến, cực kỳ hung hiểm, giờ phút này rất không yên lòng. Ta đi tìm Tị Thế Bao à, hắn cũng một mực ma quyền sát trưởng, muốn đi tiên giới sống sáo, đều nói với ta rất nhiều lần. Dạng này cũng tốt. Chu Nhi nhẹ gật đầu, Tị Thế Bao cũng là nàng nhìn xem trưởng thành, tâm tính có chút nhảy thoát, cũng là cùng hai đứa bé rất trô được đến. Chương 901, oán trời oán đất chương 901, oán trời oán đất nhị cầu tử làm tròn lời hứa, đem hai đứa bé cùng Tị Thế Bao, còn có ngỗng lớn từ trong hồ lô phong xuất. Rất lạ. Ngỗng lớn mới kêu to một tiếng, liền phảng phất bị người bóp lấy cổ như thế, sắp đến hắn không phát ra được âm thanh. Nơi này trong không khí độc trướng, thực sự quá nồng nặng, sắp đến mấy người bọn hắn cùng ngỗng, rất lâu đều chậm bất quá khí đến. Khu khu cụ. Tị Thế Bao che lấy ít hầu, vừa rồi hắn lúc đầu cũng nghĩ học ngỗng lớn như thế, gào lên một tiếng, nhưng không ngờ bị một ngụm nồng đậm độc trướng sặc đến thẳng ho khan. Cái này, đây chính là tiên giới. Tị Thế Bao có chút hoài nghi mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Tốt nhất trong dự đoán tiên giới dáng vẻ, tương phản quá lớn. Đừng nói không có tiên khí lượn lờ, vạn năm linh dược, liền một ngụm ra dáng linh khí đều uống không đến. Nếu như tiên giới là cái này quỷ bộ dáng, trên trời tiên nhân trôi qua cũng quá khổ a, nơi này chỉ là tiên giới tầm thường nhất một cái góc. Tiên giới vẫn là có rất nhiều nơi tốt, mặc dù ta cũng chưa từng đi. Hỗn loạn chi địa ở vào tiên giới không đáng chú ý nơi nhỏ lẻ, bởi vì linh khí mỏng manh, không có gì tài nguyên, những đại thế lực kia ai cũng không muốn, mới trở thành giảm sóc chi địa. Độc trướng đảo chỉ là hỗn loạn chi địa không ai muốn một chỗ. Nếu không phải hắn hao hết toàn lực bố trí trận pháp, đều không thể ở chỗ này sinh tồn. Đến mức địa phương khác, hắn nghe Ô Mộc nói qua, Hoành Sơn Tiên Quân phủ có một ngụm tiên giếng. Tiên trong giếng mỗi một ngày đều có thể chảy ra ẩn chứa tiên khí tiên truyền. Lấy tiên giếng làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi đều có nồng đậm tiên khí. Tòa này độc trướng đảo có đại chu vương triều rộng như vậy, về sau các ngươi ngay tại trên tòa đảo này tùy ý hoạt động a. Nhị cầu tử phân phó một tiếng về sau, hắn thì rời đi. Trong hồ lô ở nhiều người như vậy, chen lâu như vậy, rất nhiều người cũng đã biệt khuất đến sắp điên rồi. Lần trước mặc dù thu ba tòa sơn phong đi bảo, nhưng đối với nhiều như vậy nhân khẩu mà nói, vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc, không cách nào giải quyết cơ sở vấn đề. Nhị cầu tử lần nữa đi vào trong hồ lô, cơ thương trong ngực một tay một cái, ôm hai cái em bé. Còn có hai nữ tử, ngay tại bên cạnh cho em bé cho ăn. Cơ ca, lại sinh hạ tiểu hoàng tử rồi. Nhị cầu tử đi qua, cười hỏi. Nghĩa phụ. Chê cười. Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ đến nhiều sinh mấy đứa bé, cho chúng ta cổ nhân tộc kéo dài hương hỏa. Cơ thương nói đứng người lên, đem trong ngực hai đứa bé giao cho nữ tử ôm đi. Lần trước nhị cầu tử liền cùng hắn nói qua, cổ nhân tộc tại tiên giới đã thuộc về lâm nguy giống loài, muốn hắn có thời gian dành nhiều sinh điểm hải tử. Ngược lại nhị cậu tử nhận biết trong mọi người, chỉ có Cơ Thương nàng dâu nhiều nhất. Cụ thể số lượng có bao nhiêu, Cơ Thương chính mình cũng không nhớ rõ. Cho nên nhị cậu tử liền đem vì nhân tộc kéo dài, sinh sôi chủng quần số lượng nhiệm vụ giao cho hắn. Cơ ca, chúng ta không chỉ có muốn bao nhiêu sinh, còn muốn đứa bé được nuôi dưỡng tốt, nuôi dạy tốt, tranh thủ đem mỗi người đều bồi dưỡng thành nhân kiệt, khả năng tại tiên giới sống sót. Ngươi nhìn, ta lại cho bọn nhỏ mang theo một ít thức ăn. Nhị cậu tử nói, đưa ra một cái rất lớn bao bố. A, nhiều như vậy. Không phải nói hiện tại điều kiện gian khổ, tiểu hài tử có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút ta. Cơ Thương rất rõ ràng hiện tại tình trạng, bởi vì nhân khẩu quá nhiều, lương thực đều không thế nào đủ ăn. Như loại này linh khí cực kỳ nồng nặc tiên giới linh mễ, liền lộ ra càng thêm chân quý. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy nhị cậu tử xuất ra một như thế lớn một cái túi linh mễ, hắn đều không có ý tứ đưa tay tới đón. Lại khổ quá không thể khổ hài tử. Đây là tiên giới đặc hữu linh mễ, linh khí càng thêm nồng đậm, nhường đứa nhỏ từ hài nhi kỳ liền bắt đầu dùng ăn, có thể cải thiện tư chất tu luyện. Nhị cậu tử nói, trực tiếp đem cái này một túi lớn linh mễ buông xuống. Cơ ca, gần nhất nơi này thế nào? Ai? Cơ Thương nghe vậy, thở dài một hơi. Nhị cậu tử đem nhiều người như vậy đều lưu tại trong hồ lô, dù sao cũng phải có một người trông coi, không phải liền loạn thành nhất đoàn. Lúc này nhị cậu tử hỏi, đương nhiên chính là chỉ trong hồ lô những người này tình huống. Mặc dù ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng đa số ngu mọi người là lý giải không được. Lại tăng thêm thân ở loại này chật hẹp chen chúc địa phương, luôn luôn không gián đoạn có lòng người tính sụp đổ, biến thành tên điên. Gần nhất đại gia oán khí càng lúc càng lớn, còn có người trực tiếp mưu đồ bí mật tạo phản, đã xảy ra mấy lên. Ta đã để cho thủ hạ quân đội chặt chẽ trông giữ, bất kỳ mong muốn gây sự người đều giết không tha. Nhưng cho dù như thế, vẫn là thường xuyên có người nhảy ra tạo phản. Cơ Thương nói đến đây, lại nặng nề thở dài một hơi, nguyên bản nhị cậu tử chỉ là một mảnh hảo tâm, muốn đem những người này từ biên giới tử vong cứu vãn trở về. Vừa mới bắt đầu, đám người nghe nói là vị trí thế giới muốn hủy diệt, đem bọn hắn tạm thời cứu lại, tạm thời an trí ở chỗ này. Tất cả mọi người cũng đều mang ơn, mỗi ngày đều rất cảm kích nhị cậu tử việc thiện. Nhưng thời gian có thể ma diệt tất cả, theo thời gian trôi qua, loại này lòng cảm ơn cũng chậm chậm địa biến phai nhạt, biến mất. Không có cảm ơn về sau, bọn hắn sinh hoạt tại trong hồ lô gặp phải tất cả khó khăn, đều là nhị cậu tử sai lầm, đều là Cơ Thương sai lầm, đều là bọn hắn những cái kia chó săn sai lầm. Dân tâm nghi biến, coi như ta cưỡng ép trấn áp, cũng đánh không được bao lâu. Nhị cậu tử nghe vậy, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Kỳ thật hắn đã sớm muốn đem tất cả mọi người phóng xuất. Trong hồ lô lớn như vậy một khối địa phương, nếu như không được những người này, dùng để trồng chút linh cốc, linh dược, có thể kiếm thật nhiều linh thạch. Những người này chiếm hắn trong hồ lô rất lớn một khối địa phương không nói, mỗi ngày còn muốn tiêu hao thiên lượng lương thực. Những này lương thực đều là hắn trước kia hơn ngàn năm để giành được tới bốn liếng, đều bạch bạch đưa cho đại gia ăn, hắn nhưng là một phân tiền đều chưa lấy được. Hơn nữa hắn trước kia để giành được tới lương thực, những năm này cũng tất cả đều ăn xong. Vì nhiều người như vậy không đến mức chết đói, cực lạc đại lục bên kia còn muốn đưa ra rất lớn một khối thổ địa đi ra, chuyên môn trồng trọt lương thực, cung ứng bọn hắn ăn cơm. Như thế lớn một khối thổ địa, nếu như không trồng những này bình thường lương thực, còn có thể trồng trọt rất nhiều cái khác chân quý linh dược. Mỗi ngày đều muốn ăn rơi một đống lớn trắng bóng lương thực, nhị cậu tử mỗi lần nhìn thấy đều đau lòng. Đây đều là từ hắn trong túi móc ra. Đối với liều mình không bỏ tài nhị cậu tử mà nói, mỗi ngày cầm nhiều như vậy lương thực cho đại gia ăn, kỳ thật tựa như cắt thịt của hắn như thế khó chịu. Nghe xong Cơ Thương giảng thuật, nhị cậu tử hận không thể hiện tại liền đem những người này tất cả đều từ trong hồ lô đố lại trình bày. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa tìm tới một khối tương đối tốt nơi sống yên ổn. Những người này thực lực quá yếu, độc chứng loại hoàn cảnh này, người bình thường một ngày liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Cho nên nhị cậu tử mặc dù trong lòng không nỡ chính mình lương thực, có đôi khi sẽ còn rất tức giận, cuối cùng không có đem trong hồ lâu người đố lại trình bày. Nhị cậu tử hung hăng quạt chính mình một bạt hai. Ba, đáng chết lòng dạ đàn bà, luôn luôn từ đó cản trở, ảnh hưởng lựa chọn của hắn. Người đem những này linh mễ đều phân cho bọn nhỏ ăn, ta đi đi khắp nơi đi nhìn xem. Nhị cậu tử đối Cơ Thương phân phó một tiếng, liền chắp tay sau lưng tự mình rời đi. Theo hắn càng chạy càng xa, thân thể thời gian dần qua mơ hồ. Làm thân ảnh của hắn lần nữa rõ ràng thời điểm, đã biến thành mặt khác một bộ hình tượng. Hắn lúc này đã biến thành một tên bình thường lao hán bộ dáng, mặc rất bình thường vải thô quần áo, hành tẩu trong đám người. Hắn phát hiện trong đám người nhiều rất nhiều đứa nhỏ, tiểu nhân ôm vào trong ngực gào khóc đòi ăn, lớn một chút vừa mới bắt đầu tập tên học theo, lớn nhất cũng mới mười mấy tuổi. Xem ra những hải tử này đều là gần nhất những năm này tại trong hồ lô ra đời. Tất cả mọi người bị vây ở cái này chen chúc địa phương, mỗi ngày lại không có chuyện gì có thể làm. Tất cả mọi người nằm cạnh gần như vậy, coi như nguyên vốn không thế nào quen thuộc, thời gian dần qua cũng biến thành quen thuộc. Một tới hai đi, liền thời gian dần qua mài ra tình cảm hòa hoa. Đến mức những đứa bé này, bất quá là giữa bọn hắn hiểu nhau yêu nhau về sau cặn bã mà thôi. Bởi vì nhân khẩu chen chúc, nơi này liền phòng ở đều không có vài tòa, tất cả mọi người lộ thiên mà ngủ, không nghĩ tới, bọn hắn chơi đến vẫn rất dã. Trương nhị cậu làm nhiều việc ác, trời chu đất diệt. Nhị cậu tử ngay tại đi dạo, làm sao lại nghe được có người đang mắng hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia là một cái dùng màn cỏ vây lên giản dị hầm cầu. Lúc này hầm cầu Lý Chính ngồi xổm một người, mặt đỏ tới mang thai giận mắng. Cơ Thương không là đồ tốt, sinh con không nông. Hoàng lão tải, lão quy, đáng đời đoạn tử tuyệt tôn. Khiến người ngồi xổm ở hầm cầu bên trong, mặt kìm nén đến đỏ bừng, lớn tiếng giận mắng. Nhị cậu tử thần thức nhìn thoáng qua, xác định hắn không biết người này, hẳn không có đắc tội qua người này. Cũng không biết vì cái gì, đối với mình có cựu hận lớn như vậy. xuất phát từ hiếu kỳ hắn cũng không nóng nảy đi, ngồi xổm ở phụ cận trên một tảng đá lớn, nhìn tiểu hài tử chơi bùn. Chỉ thấy mấy cái này tiểu hài tử, dùng bùn vò trưởng thành bộ dáng, tại một cái tượng đất trên lưng, viết lên Trương Nhị Cầu ba chữ. Sau đó liền thấy mấy cái này tiểu hài tử, đem cái này tượng đất định tại trên một tảng đá, đại gia ném mạnh phi đao, ai phi đao có thể đâm trúng Nhị Cầu tử tượng đất, coi như thắng lợi. Nhị Cầu tử thấy này, chơi tâm nổi lên, hắn cũng nhặt được một cây tiểu mộc đao, hướng về tượng đất quăng ra, đao gỗ đưa tặng tượng đất ngực. Thắng, là ta thắng. Mấy cái tiểu hài tử quay đầu, cũng không biết phía sau bọn họ, lúc nào nhiều một cái lạ lẫm đứa nhỏ. A, ngươi là ai? Từ lâu tới. Ta gọi Đại Cầu, cũng ở phụ cận đây. Cái này gọi là Đại Cầu đứa nhỏ, dĩ nhiên chính là Nhị Cầu tử, vừa rồi thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng thời điểm biến hóa. Các ngươi tại sao phải tại tượng đất bên trên viết Trương Nhị Cầu danh tự? Nhị Cầu tử dùng tiểu hài tử thân phận, hướng bọn hắn tò mò hỏi. Bởi vì Trương Nhị Cầu là bại hoại. Nhị Cầu tử, hắn là xấu nhất bại hoại. Nghe ta cha nói, trên đầu của hắn sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, từ trên xuống dưới xấu đấu. Nhị Cầu tử nhìn thấy mấy cái này tiểu hài tử, vừa nhắc tới Trương Nhị Cầu, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, liền hướng bọn hắn hỏi. Hắn hư hỏng như vậy, đến cùng cái chuyện xấu gì? Liền giết trong nhà các ngươi người sao? Hắn chưa từng giết ta người trong nhà. Nhưng hắn chính là người xấu, người xấu chính là người xấu. Coi như hắn hiện tại không làm chuyện xấu sự tình, bởi vì hắn là người xấu, về sau cũng biết làm chuyện xấu. Ngược lại hắn liền không là đồ tốt. Tiểu hài tử cuối cùng vẫn là không thế nào am hiểu ngôn từ, nói không nên lời 1 2 3 đến, chỉ có thể một mực chắc chắn Trương Nhị Cầu là người xấu, từ trong ra ngoài xấu đấu. Nhìn nét mặt của bọn hắn, mặc dù không biết Trương Nhị Cầu, nhưng đã sớm đối Nhị Cầu tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có ít người cứu hận, không cần lý do, hận liền có thể. Đúng vào lúc này, vừa rồi tại hầm cầu bên trong kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt đại hán chạy ra. Đại thúc, ngươi vừa rồi đi vì cái gì cũng muốn mắng chửi người? Nhị Cầu tử từ hài tử chồng bên trong đứng người lên, hướng nam tử này tò mò hỏi. Hắn thực sự không hiểu, cho dù là thế nào cứu hận, cũng không đến nỗi tại đi chút điểm thời gian này, cũng phải bắt gấp thời gian thống mạ không nớt. Ngươi tiểu hài tử cũng không biết, hôm nay ăn xong cơm vừa vặn còn không có tiêu thực, liền cùng ngươi nói một chút. Trương Nhị Cầu, Cơ Thương, Hoàng Lao Tài những người này, mặt ngoài nói là vì mọi người tốt, giả trang ra một bộ tâm địa nhân từ bộ dáng. Trên thực tế những người này thủ chuột một tổ, cấu kết với nhau làm việc xấu, đồ thán sinh linh. Tóm lại, ta cái này táo bón ma bệnh, chính là bị bọn hắn hại. Ta hiện tại mỗi lần táo bón, liền thống mạ những người này, mang lấy liền ý niệm thông suốt, tràng đạo lưu loát. Không đúng rồi, ta thế nhưng là nghe nói, Trương Nhị Cầu còn đã cứu mọi người chúng ta đâu, hẳn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Lúc này, Nhị Cầu tự đương nhiên muốn biện giải cho mình một câu. Cái rắm, ngươi tiểu hài tử không hiểu chuyện, loại kia biên đi ra lời nói ngươi cũng tin. Hắn đem tất cả chúng ta đều giam giữ ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời. Quỷ biết chúng ta thế giới cũ đến tột cùng thế nào, ngươi lại không nhìn thấy, làm sao ngươi biết thế giới của chúng ta thật diệt tuyệt? Cho nên nói, các ngươi loại này trẻ con liền không hiểu chuyện. Hắn Trương Nhị Cầu cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết thế giới của chúng ta sẽ phải hủy diệt? Kỳ thật chúng ta thế giới cũ vẫn luôn thật tốt, Trương Nhị Cầu bọn hắn vì độc chiếm một toàn bộ thế giới, liền đem chúng ta đều lừa gạt đến nơi đây, nhốt lại. Chương 902, mời giúp đỡ chương 902, mời giúp đỡ Nhị Cầu tử nghe xong nam tử trung niên một tịch âm lưu luận, trong lúc nhất thời, vậy mà không phản bắt được. Hắn không cách nào tìm ra chứng cứ mạnh mẽ để chứng minh lúc đầu vòng lồng thế giới đã hủy diệt, thậm chí liền cái kia vòng lồng, hắn cũng không tìm được. Lúc trước nhường Khổng Ly mang đi thủy tinh cầu chạy trốn, về sau bọn hắn nhóm người kia đều bị Trúc Đốc Công bắt lấy. Thủy tinh cầu lại lần nữa trở lại Trúc Đốc Công trong tay. Đến mức về sau Trúc Đốc Công phản bội Bích Hải nông trang, cũng trốn vào Hỗn Nguyên chi địa, có hay không mang theo viên kia thủy tinh cầu liền không được biết rồi. Nhưng là, cái này đều là các ngươi đơn phương suy đoán, không có bất kỳ cái gì bằng chứng, liên oan uổng một người không quá phù hợp a. Nhị Cầu tử còn muốn vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận một chút. Ta là nghe đại nhân nói qua, chúng ta nguyên bản sinh hoạt kia một cái thế giới, chỉ là tiên giới dùng cho nuôi nốt gia súc lồng giam. Trương Nhị Cầu đối tất cả chúng ta đều có ân cứu mạng, hơn nữa chúng ta bây giờ ăn, dùng, tất cả đều là Trương Nhị Cầu miễn phí cung cấp. Bởi vì hắn cùng nam tử trung niên này dựa vào lý lẽ biện luận, đã vây tới rất nhiều người, đều vây quanh bọn hắn ăn dưa xem náo nhiệt. Ngược lại trong này đại gia mỗi ngày đều nhàn rỗi không chuyện gì, lại không cần làm việc, xem chút náo nhiệt, còn có thể đuổi nhàm chán thời gian. Lúc này khác một người có mái tóc hoa dâm lão đầu cũng gạt ra nói rằng: "Tiểu Bằng Hữu, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, Trương Nhị Cầu những người này, liền không có một cái tốt. Trương Nhị Cầu người này thèm nhỏ dãi thổ địa của chúng ta cùng thế giới, đã mấy ngàn năm. Ngươi khả năng không biết rõ, lúc trước Thanh Châu kia một khối lớn, vốn là thuộc về Thanh Châu bách tính thổ địa, tất cả mọi người loại nhà mình, không cần giao địa tô, sống rất vui vẻ. Nhưng từ khi Thanh Châu ra cái Trương Nhị Cầu, hắn thông qua vũ lực cưỡng đoạt, đem toàn bộ Thanh Châu thổ địa đều biến thành một mình hắn, tất cả mọi người nhất định phải hướng hắn giao địa tô." Tóc bạc lão giả không biết rõ từ chỗ nào, nghe xong một chút nửa thật nửa giả truyền ngôn. Đem Thanh Châu nhân dân hàng năm chỉ cần giao hai thành địa tô cuộc sống hạnh phúc, đều biến thành Nhị Cầu tử đối bọn hắn nghiền ép. Nhớ năm đó, Đại Chu vương triều các nơi bách tính, vì chỉ cần giao hai thành địa tô, thế nhưng là từ ngàn vạn dặm chạy khó đi vào Thanh Châu định cư. Mỗi lần gặp Nhị Cầu tử, tất cả bách tính đều sẽ hô to thanh thiên đại lao ra. Tại những người này trong miệng, đã biến thành Nhị Cầu tử đối Thanh Châu nghiền ép. Năm đó kinh nghiệm bản thân những biến hóa kia người, tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Còn có thể sống đến bây giờ, tối thiểu cũng có nguyên anh hoặc hóa thần tu sĩ, những người này bây giờ đều là Nhị Cầu tử thuộc hạ. Đến mức những người bình thường này, lớn tuổi nhất cũng mới mấy trăm tuổi, căn bản cũng không biết năm đó tình huống, Lão giả trước mắt tuổi khá lớn, tối đa cũng không đến 1000 tuổi, Thanh Châu náo động thời điểm, ông nội hắn đều không có sinh ra tới. Nhị cậu tử chỉ có thể không còn gì để nói, hắn đều không muốn cùng đồ đần cái quọ. Trương nhị cậu người này đối với thổ địa cực độ tham lam, hắn nắm giữ Thanh Châu còn không biết dừng, còn muốn nắm giữ toàn thế giới thổ địa. Cho nên mới bịa hoang luôn, đem chúng ta đều lừa gạt tới cái địa phương quỷ quái này nuốt lại, hắn liền có thể một mình chiếm cứ toàn bộ thế giới. Lao đầu này nói có cái mũi có mắt, giống như hắn chính là Trương nhị cậu con run trong bụng như thế. Đại gia, ngươi phương nào nhân sĩ? Vì sao biết nhiều như vậy? Hắc hắc. Tiểu Lao Hán tổ tiên cũng là Thanh Châu Xà Khê thôn người, cùng Trương nhị cậu cùng thôn, hắn làm giàu sự, chúng ta dân bản xứ đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Tóm lại, Trương nhị cậu tuyệt không phải người tốt. Tóc trắng Lao Hán trong đám người hẳn là có chút hy vọng, hắn một phen được đến hiện trường rất nhiều người âm thanh ủng hộ. Kỳ thật cái này lời nói của ông lão bên trong có rất nhiều không hợp lý địa phương. Tỷ như nói, nhị cậu tử nếu vì thổ địa, hắn hoàn toàn có thể vận dụng vũ lực, đem những này nhân đồ giết không còn, lại cưỡng ép chiếm lĩnh. Căn bản cũng không cần được đến đồng ý của bọn hắn, càng không cần lãng phí tài nguyên nuôi bọn hắn. Nhưng giờ này phút này, nhị cậu tử ánh mắt quét một chút, phát hiện vây xem tất cả mọi người, vậy mà đều là nghĩ như vậy, đều nhận đồng lão giả lời giải thích. Tính toán, không cùng đồ đần tranh luận. Nhị cậu tử lắc đầu, thân ảnh của hắn đã biến mất trong đám người. Tiếp xuống, hắn lại thăm viếng rất nhiều nơi, tuyệt đại bộ phận người đều là nghĩ như vậy. Tất cả đều cho rằng nhị cậu tử là người xấu, đem bọn hắn nuốt lại, là đang hại bọn hắn. Nếu không phải là bị Trương nhị cậu cầm tù nơi này, ta đã sớm tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, không chừng đều đã nguyên anh. Nếu không phải là bị khốn tại nơi đây, ta đã sớm cùng Tôn tiên tử song tu. Từ khi bị nhốt ở đây, ta mỗi ngày mất ngủ đều là Trương nhị cậu hại. Gần nhất đau răng, còn tiêu chảy, còn rất thích đánh giấm, 89/10 là Trương nhị cậu cho chúng ta ăn đồ vật bên trong hạ độc. Trương nhị cậu. Nhị cậu tử trong đám người đi một vòng, nghe được đủ loại kỳ hoang lịch tiên ngôn luận. Ngược lại bọn hắn trong sinh hoạt tất cả không như ý, không sung sướng, tất cả khó khăn đều là nhị cậu tử tạo thành. Nhị cậu tử rời đi phiến đại lục này thời điểm, là nản lòng thoái chí, chính mình cố gắng làm hết thảy đều biến không có ý nghĩa. Trong lòng của hắn sinh ra một loại xúc động, hiện tại liền đem bọn hắn ném ra, sau đó nhìn tất cả mọi người bị độc chứng ô nhiễm, toàn thân hư thối mà chết, hoặc là tùy tiện bay đến một chỗ hải vực, đem những này người tất cả đều ném ra, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Bất quá hắn tạm thời cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đều là chút đồ đần, không cần thiết cùng bọn hắn so đo. Một chủng tộc mong muốn hoàn toàn sinh sôi xuống dưới, là cần số lượng cơ số. Số lượng quá ít chủng tộc đều sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, tỉ như họ hàng gần sinh sôi, tỉ như thiên tai nhân họa, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Toàn bộ cổ nhân tộc đã thuộc về lâm nguy giống loài, hết thể cũng liền còn lại như thế chút hẳn giống, tạm thời đem những này người giữ lại góp đủ số a, nếu như hắn muốn để những này người cảm ơn, cũng không phải làm không được. Ném tới Cực Lạc đại lục, cùng Cực Lạc đại lục tu sĩ cùng một chỗ, mỗi ngày hướng bọn hắn học tập cảm ơn. Họ không được cảm ơn liền giết chết, không dùng đến một năm, tất cả mọi người sẽ hiểu được cảm ơn. Hải Dương thế giới. Nơi này là một mảnh rất rộng lớn thế giới, cùng lục địa chật hẹp chen chúc hoàn toàn khác biệt. Nhị cậu tử tới tiên giới về sau, lại đi đến mặt góp nhặt rất nhiều nước biển, tiếp tục mở rộng Hải Dương thế giới quy mô. Lúc trước Đông Hải một chút hải tộc tu sĩ liền ở tại vùng biển này trong thế giới, những năm này không cần nhị cậu tử thao bất kỳ tâm. Nhị cậu tử tới thời điểm, Mộng Giao tiên tử đang đồng bệnh trên mặt biển, đối với bình tĩnh nước biển nghĩ mình lại sót cho thân. Trương đạo hữu. Mộng Giao nhìn thấy nhị cậu tử đến, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mộng Giao tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhị cậu tử mỗi lần nhìn thấy Mộng Giao tiên tử, đều sẽ một cách tự nhiên tim đập rộn lên, môi làm lưỡi khô. Không phải hắn định lực không đủ, mà là nữ nhân này mị thuật quá mạnh. Ngay cả trong biển tôm cá đều sẽ nhận nàng mị lực ảnh hưởng. Toàn bộ tu tiên giới, người nào không biết nàng Mộng Giao tiên tử mị lực. Tưởng tượng năm đó, tất cả nam tu bên trong, lấy Trương nhị cậu tư sắc thứ nhất, được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, người quân mẫu. Khắp thiên hạ nam tử cộng lại, đều không có Trương nhị cậu góp chân đẹp mắt. Nữ tu bên này thì lại lấy Mộng Giao tiên tử số thứ nhất. Mộng Giao tiên tử tư sắc mị lực không ai bằng, bất luận nam nữ lao hấu, đều sẽ bị mị lực chết phục. Những năm kia Mộng Giao tiên tử liếm cậu trải rộng thiên hạ, nàng lực lượng một người, càng vượt qua hùng binh trăm vạn. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, chỉ cần có thể nhường Mộng Giao tiên tử đối với mình nhuận miệng cười, dù là lập tức đi chết, cũng đáng giá. Chỉ tiếc, thiên hạ không có thập toàn thập mỹ, chẳng có sáng đục cho quyết, đời người không như ý người 89/10. Lấy Mộng Giao tiên tử mị lực, trong lòng ở một cái vĩnh viễn không có được nam nhân. Trương đạo hữu, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng nhớ tới nhìn một chút tiểu nữ tử. Mộng Giao tiên tử một đôi mắt to nhìn xem nhị cậu tử, có chút u hoán nói rằng, nghĩ vẫn là thường suy nghĩ, ta có thể chưa từng có quên qua Mộng Giao tiên tử. Lấy Mộng Giao tiên tử mị lực, thiên hạ bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút, cả đời đều không thể quên được. Chỉ là việc hiện tại vụ bận rộn, mỗi ngày vì sinh kế mà bươn ba. Ngươi nhìn ta hiện tại, không làm gì liền tới thăm ngươi. Nhị cậu tử hiện tại có việc cầu người, tự nhiên đều là chọn tốt nghe nói. Hi hi hi. Liên thích ngươi chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn dáng vẻ. Mộng Giao tiên tử hi hi cười một tiếng, nhị cậu tử loại này nói hiệu nói vượn, lừa một chút Chu Nhi loại kia nha đầu ngốc vẫn được. Tại Mộng Giao tiên tử trước mặt, hết thảy đều bị nhìn xuyên. Ta đoán ngươi hôm nay tới tìm ta, khẳng định có sở cầu. Nói đi. Xem ở ngươi tốt xấu cũng hư tình giả ý, viện nhiều như vậy dâu ngon dâu ngọt phân thượng, chỉ cần có thể làm được, ta liền giúp ngươi. Hi hi hi. Mộng Giao tiên tử nói, lại rất vui vẻ hi hi cười một tiếng. Nụ cười này, như trăm hoa đua nở, như bách điểu triều phượng, như mùa đông bên trong nắng ấm. Nhị cậu tử thấy một si, trên đời này thế nào còn có như thế yêu nghiệt nữ nhân. Không được, nhị cầu tử trong lòng lắc đầu một cái, nàng không có chân. Chỉ là hắn ý nghĩ thế này, ở trong lòng mới vừa vặn dâng lên, liền thấy Mộng Giao tiên tử lông mày siết chặt, hắn biết lại bị khám phá. Vội vàng ở trong lòng mặc niệm, Mộng Giao tiên tử không có chân cũng tốt xinh đẹp, nàng mỗi một khối lân thiến, nhiều người hướng về. Hắn ý niệm trong lòng mới vừa vặn quay tới, liền thấy Mộng Giao tiên tử lại hi hi cười một tiếng. Mộng Giao tiên tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi vì sao có thể cảm ứng được ta ý nghĩ trong lòng? Cái này cho tới nay đều là nhị cầu tử trong lòng rất nghi ngờ sự tình. Nếu như lần một lần hai, còn có thể xem như trùng hợp, đã thật nhiều lần. Ha ha. Mộng Giao tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, lại cũng không muốn vì này giải thích. Ngươi trong lòng mình có quỷ, ta làm sao lại biết, ta có thể không nói gì. Đã Mộng Giao tiên tử không muốn nói, nhị cầu tử cũng không hỏi tới nữa. Dù sao người khác tu luyện công pháp thần thông bí mật đều rất kiêng kỵ, không tiện nghe ngóng. Là như vậy, ta muốn mời Mộng Giao tiên tử giúp một chút, hiện tại có một đám điêu dân rất không phục quản giáo, điêu phong quá thịnh. Muốn mời Mộng Giao tiên tử ra cái mặt, trấn an một chút lòng người. Chương 903, hàng xóm cũ chương 903, hàng xóm cũ nhị cầu tử mời Mộng Giao tiên tử, giúp hắn trấn an lòng người, Mộng Giao tiên tử không có chút gì do dự, đáp ứng. Lần này, hai người cùng đi tới đám người ở lại kia một khối đại lục. Mộng Giao tiên tử mới hiện thân, lập tức đưa tới náo động. Hoa, vị kia tiên tử thật xinh đẹp. Đại gia mau nhìn, thiên hạ lại còn có như thế kỳ nữ. Đây là Mộng Giao tiên tử, trong truyền thuyết Mộng Giao tiên tử. Ta vậy mà nhìn thấy chân nhân, so trong truyền thuyết càng đẹp gấp một vạn lần. Mộng Giao tiên tử đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời sợ hai thán phục liên tục, rất nhiều người thậm chí vui đến phát khóc, nằm rạp trên mặt đất liền khóc. Cảm giác sống nhiều năm như vậy, mới lần thứ nhất nhìn thấy Mộng Giao tiên tử loại người này, trước kia mấy trăm năm đều sống vô dụng rồi. Tin tức truyền ra, lập tức có rất nhiều người buôn tàu bẩm báo, hô bằng gọi hữu. Toàn bộ cái này một mảnh lục địa, tựa như vỡ tổ như thế, ở tại địa phương khác người, đều giống như là thủy triều, hướng bên này tràn đến. Mộng Giao tiên tử, ta là Trương Tam, rất nhiều năm trước chúng ta từng có gặp mặt một lần. Ta là Lý Tứ, tưởng tượng năm đó, tại Trương đạo hữu ngày đại hôn, chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm qua. Ta là những cái kia nguyên một đám chạy tới tu sĩ, đều tìm lấy đủ loại lý do cùng Mộng Giao tiên tử kết giao tình, đem ngày xưa cùng Mộng Giao tiên tử có chỗ gặp nhau sự tích lấy ra nói đến cực kỳ kỹ càng, giống như giữa bọn hắn thật rất quen thuộc như thế. Trên thực tế, Mộng Giao tiên tử một người cũng không biết, nhiều lắm thì tại trong biển người mênh mông, nàng ánh mắt nhìn sang, sau đó liền bị những người này ghi khắc trung thần, thậm chí còn bị bọn hắn xem như khoác lác vô liếng. Mỗi khi cùng cái khác người khoe khoang thời điểm, đều sẽ nhấc lên ta cùng Mộng Giao tiên tử nhận biết. Nếu là đồng thời tại một chỗ ăn cơm qua, vậy thì càng không tầm thường, có thể thổi tới trên trời. Mộng Giao tiên tử không nói gì, hắn cũng không phải Chu Nhi loại kia nha đầu ngốc, đối với những người này tâm tư, nàng rõ rõ ràng ràng. Liếm cậu mà thôi, không cần để ý thiên hạ liếm cậu ngàn ngàn bạn, lại không kém cái này một hai con. Mộng Giao cùng nhị cậu tử cùng một chỗ đứng song vai, hai người đứng bình tĩnh tại cao nhất trên một ngọn núi, nhìn xuống dưới ngọn núi mặt rộn rộn ràng ràng đám người. Nàng không cần tận lực nói chuyện, đứng bình tĩnh ở chỗ này là đủ rồi. Hiện tại phía dưới một nhóm người này, người coi như đi xua đuổi, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Sau đó tại trước mắt bao người, nhị cầu tử làm Mộng Giao tiên tử, tại đỉnh núi bên trên xây dựng một tòa phòng ở hai người vai kề vai, đi vào đỉnh núi phòng ở bên trong. Trương đạo hữu, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta? Nếu không, ngươi lấy thân báo đáp tính toán. Mộng Giao tiên tử nhìn xem nhị cầu tử, ánh mắt có chút mê ly, nàng đục lân tiến, đều tản mát ra để cho người ta mê mội hào quang. Xin lỗi, ta không phải người tùy tiện như vậy. Không bằng đưa ngươi một vò rượu ngon thế nào? Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái vò rượu. Vò rượu bên trên còn viết hoa đào nhưỡng ba chữ to. Trước kia, hắn hoa đào nhưỡng bằng vào biên tạo nên cố sự, tại tu tiên giới rất được hoan nghênh. Hắn liền nhưỡng rất nhiều hoa đào nhưỡng, chuẩn bị bán rượu kiếm nhiều tiền, chỉ là về sau biến cố lớn, không có cơ hội tiếp tục làm cuộc mua bán này. Cho nên trong hồ lô còn cất một nhóm hoa đào nhưỡng, không có bán đi. Mộng Giao tiên tử nhìn xem vò rượu bên trên hoa đào nhưỡng ba chữ, cũng rơi vào trong trầm tư. Nàng tiếp nhận vò rượu, đem bên trong rượu đổ ra hai bát lớn, bưng lên trong đó một bát, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào trong bụng, Mộng Giao tiên tử hốc mắt có chút phím hồng, trong đó có hai giọt giọt nước từ trong hốc mắt chảy ra, theo gương mặt trượt xuống. Người khác uống cái này rượu, sẽ ngửi được một cỗ xử nữ mùi thơm, sẽ nghĩ lên đã từng cái tiên nàng. Mộng Giao giờ phút này lại nhớ tới cha của nàng. Cha nàng khi còn sống, đã từng bị nhị cậu tử biên cố sự lắc lư, say mê loại này hoa đào nhưỡng, cất chứa vài hũ làm bảo bối như thế. Cái kia áo trắng như tuyết, tướng mạo tuấn mỹ nam nhân, vốn là nàng thân nhân duy nhất, vốn là trên đời duy nhất không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết, vĩnh viễn chân tâm yêu nàng nam nhân. Bên trên một trận đại chiến bên trong, cha nàng chết. Từ nay về sau nàng chính là một người, nàng không còn thân nhân. Không còn có một người đàn ông sẽ giống cha như thế không có chút nào điều kiện yêu chính mình. Mộng Giao tiên tử thương tâm, bởi vì nàng mị hoặc chi thuật, cảm xúc sẽ truyền nhiễm tới những người khác. Mộng Giao tiên tử. Nhị cậu tử nhìn thấy Mộng Giao tiên tử rơi lệ, mới la lên một tiếng, trong lòng vậy mà cũng dâng lên một cỗ bi thương. Ai? Nhị cậu tử vớt một cái nước mắt, vâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Từ khi đem Mộng Giao tiên tử mời đến, ở trên ngọn núi, nơi này tâm tình của mọi người cứ như vậy tạm thời ổn định lại. Nhị cậu tử biến thành những người khác bộ dáng, đi vào trong đám người, không còn có người mang hắn. Những người này lẫn nhau ở giữa, mỗi ngày thảo luận đề, đều là Mộng Giao tiên tử. Ngược lại ngươi chính là ở chỗ này rất vui vẻ, không nhớ nhà. Bất quá hắn lại phát hiện một cái vấn đề khác, những người này bởi vì đều ưa thích Mộng Giao tiên tử, thời gian dần trôi qua, còn phân ra mấy cái lưu phái. Có ít người cho rằng Mộng Giao tiên tử toàn thân lân phiến đẹp nhất, những người này kết thành một phái. Có ít người cho rằng Mộng Giao tiên tử tóc xinh đẹp nhất, những người này lại kết thành một phái. Còn có người cho rằng Mộng Giao tiên tử thanh âm êm hay nhất, lại kết thành một phái, ngoài ra còn có ánh mắt phái, cái mũi phái, cái đuôi phái. Tối thiểu có mười mấy cái lưu phái, giữa bọn hắn ai cũng không thuyết phục được ai, sau đó liền lẫn nhau cái lộn đánh nhau. Đánh liền để bọn hắn đánh đi, nhị cậu tử không rảnh để ý, chỉ cần không chửi mình, không cả ngày nghĩ đến mưu phản là được. Nhị cậu tử trong khoảng thời gian này đã ra hồ lô. Tất cả mọi người một mực chen tại trong hồ lô, cuối cùng không phải kế lâu dài, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp, đem tất cả mọi người di chuyển đi ra. Một ngày này, nhị cậu tử cưỡi độc giác hắc thủy đồn liền từ độc trướng đảo xuất phát. Độc giác hắc thủy đồn thực lực cùng ôm một tương xứng, thậm chí so ôm một còn mạnh một chút, chỉ là nhà này thực sự quá lười, không cách nào thúc đẩy. Nhị cậu tử gần nhất tìm tới một loại phương pháp, rốt cục nhường chỉ có thể ăn cùng ngủ độc giác hắc thủy đồn, bằng lòng lôi kéo nhị cậu tử đi đường. Kỳ thật cũng rất đơn giản, liền cùng nông phu thúc đẩy con lừa như thế, làm một gốc linh dược treo ở độc giác hắc thủy đồn trước mặt. Độc giác hắc thủy đồn mỗi lần vừa mở mắt, liền thấy trước mặt có một gốc linh khí nồng đậm linh dược, nó chỉ cần tại hơi hơi hướng phía trước một chút xíu, liền có thể đến. Nhị cậu tử chuyên môn tìm vài quặng 5000 năm linh dược, treo ở độc giác hắc thủy trước người. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, liền thật nhường hắn ăn một miếng. Thế là, độc giác hắc thủy đồn liền trở đi nhị cậu tử, tại hỗn loạn chi địa hải vực bên trên nhanh chóng. Tiến lên nhị cậu tử rất an nhàn ngồi tại độc giác hắc thủy đồn trên lưng, thần thức tại kiểm điểm trong túi chứa vật phẩm. Trong khoảng thời gian này, độc trướng đảo bên trên lại trồng một nhóm lớn linh dược, cùng bọn hắn nuôi dưỡng cái chủng loại kia độc trùng rắn độc loại hình. Hôm nay nhị cầu tử đi ra ngoài, chính là muốn đem những vật tư này bán đi, đổi lại một nhóm bảy trận vật liệu trở về. Hắn muốn mở rộng kia một tòa đại trận, đem quy mô mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều người. Trước từ trong hồ lô thả một bộ phận tu vi tương đối cao người đi ra, tu vi cao năng lực chịu đựng tương đối mạnh, có thể sinh tồn. Một người một thú rời đi độc trướng đảo về sau, hướng phía trước bơi 3-4 ngày, dọc đường bạch tuyển kia một hòn đảo nhỏ lúc, vừa hay nhìn thấy bạch tuyển, ngay tại đường phía trước bên cạnh. Bạch đạo hữu, nhị cầu tử chắp tay cùng bạch tuyển chào hỏi. Hắn những năm này, mỗi lần đi Hỗn Nguyên đảo đều muốn dọc đường nơi đây, có đôi khi gặp phải Bạch Tuyển, hai người đều sẽ chào hỏi, nói mấy câu. "Trương đạo hữu, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" "Ta phải đi xa nhà một chuyến." Nhị cầu tử tùy tiện tìm một cái lấy cớ, nhưng lại không dám nói ra, hắn là làm giao dịch. Lòng người khó dò, nếu như đối phương biết được chính mình đi làm giao dịch, trên thân mang theo đại lượng tài phú, khó tránh khỏi sẽ sinh ra giết người cấp của ý nghĩ. Hai người tùy tiện nói vài câu về sau, liền lẫn nhau cáo từ. Bạch Tuyển tiếp tục trở lại hắn trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này đồng dạng bị bao phủ tại độc trướng phạm vi bên trong, chỉ là nơi này độc trướng muốn mỏng manh rất nhiều. Chỉ cần có chút tu vi, tại trên tòa đảo này còn có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Giờ phút này Bạch Tuyền trở lại hắn trên đảo nhỏ, nơi này nghe thật náo nhiệt, trên thực tế hắn chung cũng không nhìn thấy mấy người. Bạch Tuyền đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn đi trở về tới một tòa trong gian phòng lớn. Đẩy cửa ra, chỉ thấy tòa này trong phòng, lúc này cột cái này đến cái khác, lít nha lít những người. Những người này đều bị xích sắt cột vào, từng cây trụ tử bên trên, sau đó đem bọn hắn cùng trụ tử cùng một chỗ đặt ngang tại. Người cùng trụ tử đều bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn ra được, Bạch Tuyền bình thường cũng là một cái ngay ngắn rõ ràng người. Tại những này bị trói chặt trên thân người, đều cắt mở tiền lệ, thể nội máu tươi càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Những này trong thân thể xuất hiện huyết dịch, đều bị từng con chậu lớn đón lấy, thu thập lại. Tại căn phòng này trong xó xỉnh, còn chất đống lấy rất nhiều, vừa thu thập xuống tới tinh huyết. Đồng thời, trong phòng ngoài ra còn có một cây ống dẫn một đầu, kết nối lấy rất nhiều lưu động đồ ăn. Ống dẫn bên kia bị nhét vào những người kia trong miệng, thông qua ống dẫn trực tiếp đem đồ ăn đưa đến bọn hắn trong bụng. Liên ăn quá trình đều mất đi, một bước tới dạ dày. Cảnh tượng như vậy, nhị cầu tử trước kia cùng A Di ở bên ngoài mua sắm vật tư lúc đã từng gặp qua. Nguyên lai nơi này cũng là một cái chuyên môn nuôi nấng nhân khẩu, cung cấp tinh huyết địa phương. Bạch Tuyền về đến phòng bên trong về sau, hắn cho những cái kia nuôi nấng huyết nô liệu trong rãnh, đổ một chút đồ ăn. Hắn lại triệu hắn ở trên đảo mấy tên thủ hạ, bay ra đảo nhỏ, sau đó hướng độc trướng đảo phương hướng bay đi. Chương 904, không trung cự vật chương 904, không trung cự vật rất lạ. Độc trướng đảo bên trên, Trương Thành cùng Trương Linh Nhi huynh muội, cưỡi tại đại bạch ngông trên lưng hoàn du toàn đảo. Cha hắn chỉ là nói không để bọn hắn rời đi độc trướng đảo phạm vi, lại không nói không cho bay lên không trung chơi. Ngỗng lớn lại bay cao một chút, chúng ta tới thiên đi lên xem một chút. Trương Linh Nhi ôm ngỗng lớn cổ, có chút hưng phấn nói. Rất lạ. Ngỗng lớn kêu to một tiếng, một cái ruộng cạn đổ hành, mang theo hai người thẳng tắp hướng bầu trời bỏ tới. Theo ngỗng lớn càng bay càng cao, dưới lòng bàn chân độc trướng đảo, tại trong tầm mắt của bọn hắn vụt nhỏ lại. Độc trướng đảo bên ngoài cảnh vật, cũng tất cả đều thu hết vào mắt, phóng nhãn chung quanh mấy chục hơn trăm dặm, thế mà không có một cái nào người sống. Ngay cả xa xa chim biển, bay đến độc trướng đảo phụ cận, cũng chịu không được nơi này độc trướng, sẽ đường vòng rời đi. Toàn này độc trướng đảo diện tích, tại toàn bộ hỗn loạn chi địa hải vực, cũng không tính là nhỏ. Chỉ là bởi vì độc trướng nồng độ quá cao, không cách nào ở lại, mới không người nào nguyện ý đặt chân. Theo bọn hắn bay càng ngày càng cao, phát hiện trên bầu trời độc trướng mỏng manh rất nhiều, hô hấp cũng biến thành càng thông thuận. Hoa, phía trên này hô hấp thật thoải mái, linh khí cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Trương Linh Nhi đón gió, hít thật sâu một hơi trên bầu trời linh khí, cảm giác sảng khoái tinh thần. Ngốc lớn, chúng ta tiếp tục hướng trên trời bay. Lúc này, bọn hắn cách xa mặt đất đã có cao mười mấy dặm, độc trướng đảo tại trong tầm mắt của bọn hắn đã biến thành một tòa rất nhỏ đảo nhỏ. Rất lạ. Ngốc lớn nhìn hai người này chơi đến tận hứng, hắn cũng tới kỉnh, mang theo hai người tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi. Bọn hắn càng lên cao trên bầu trời bay, trong không khí linh khí liền càng tinh khiết hơn nồng đậm, độc chứng càng mỏng manh. Chỉ là theo bọn hắn càng lên cao, trên bầu trời gió lại càng lớn. Cho dù lấy ngốc lớn thực lực, giờ phút này ở trên bầu trời bay ngã trái ngã phải, như là một mảnh trong gió thu lá rụng, lăn lăn lộn lộn. Trương Thành huynh muội hai người cũng chỉ có thể ôm thật chặt ngốc lớn, không dám buông tay. Ngốc lớn từ trước đến nay là không chịu thua tính tình, giờ phút này bị trên trời cuồng phong cào đến ngã trái ngã phải, hắn cũng không hề từ bỏ, tiếp tục hướng cao hơn địa phương bay đi. Khi bọn hắn bay đến 50 bên trong cao thời điểm, nơi này trên bầu trời đã không có độc chứng tồn tại. Tại bọn hắn phía dưới đã bị một tầng mây trắng ngăn lại cản, không nhìn thấy hỗn loạn chi địa hải vực, càng không nhìn thấy độc chứng đảo ở nơi nào. Lúc này bên trên bầu trời, cương phong như đao, từng đao từ trên người bọn họ thổi qua. Ngốc lớn chỉ có thể dùng pháp lực tại bên ngoài cơ thể tế ra một cái to lớn phòng ngự vòng bảo hộ, bảo vệ chính mình cùng hai cái đứa nhỏ. Nhưng mãnh liệt cương phong một lần lại một lần phá pháp lực của hắn phòng ngự, cao đến ngốc lớn lông vũ bay loạn, máu tươi văng khắp nơi. Linh Nhi nhìn thấy loại tình hình này, đã sớm khuyên ngốc lớn đừng phân cao thấp, trở về tính toán. Ngốc lớn chính là loại này tính tình, giờ phút này còn muốn cùng cương phong phân cao thấp. Ngốc lớn, ngươi thật lợi hại, mạnh như vậy cương phong cũng bắt ngươi không có cách nào, chúng ta vẫn là xuống dưới quên đi thôi. Trương Thành nhìn lên trên trời cương phong quá mức hung mãnh, lúc này khuyên ngốc lớn, không cần phải mạnh. Nghe được Trương Thành nói như vậy, ngốc lớn cảm giác cuối cùng tìm về chút mặt mũi, chuẩn bị quay đầu, mang theo hai người hướng phía dưới bay đi. "Ca, ngươi nhìn bên kia, đó là cái gì?" Tựa như là một tòa núi lớn. Đúng lúc này, Trương Linh Nhi chỉ vào phương xa một điểm đen nói rằng. Trương Thành theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên tại giống như bọn hắn cao bầu trời, nổi lơ lửng một tòa giống đảo nhỏ như thế vật. Kỳ quái, cao như vậy trên trời, thế nào còn sẽ có một hòn đảo nhỏ? "Ca, chúng ta nếu không mau mau đến xem." Trương Linh Nhi nhìn xem, cái kia màu đen điểm nhỏ, có chút hiếu kỳ. Nếu như là có thể ở lại đảo nhỏ liền tốt. Bọn hắn tại hỗn loạn chi địa, chỉ có thể ở tại độc chứng đảo bên trên, mỗi ngày đều thụ lấy độc chứng tra tấn. Hai người đều biết, cha hắn vì tìm một khối có thể đặt chân địa phương, mỗi ngày đều tại sầu mượn. Vẫn là không nên đi, nếu quả thật có như thế địa phương tốt, làm sao có thể đến phiên chúng ta? A, ta nhìn hắn thế nào càng lúc càng lớn. Hai người nhìn xem phương xa cái điểm đen kia, tại trong tầm mắt của bọn hắn nhanh chóng biến lớn. Không đúng, đây là hướng chúng ta bên này bay tới. Chạy. Mặc dù không biết rõ đối diện điểm đen là cái gì, nhưng phát hiện đối phương hướng phía bên mình bay tới, hai người bản năng cảm giác được nguy cơ. Ngốc lớn, chúng ta nhanh một chút đi a, ở trên đảo nên ăn cơm tối. Ngốc lớn nghe được hai người sau khi phân phó, thân hình hướng phía dưới biển mây, đột nhiên một đâm. Khi bọn hắn không có vào trong mây, hướng xuống bay hơn 10 dặm về sau, lúc này mới quay đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một tảng lớn bóng đen lướt qua. Cuối cùng là cái gì? Không biết rõ, khẳng định không dễ chọc. Hai người chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Theo ngốc lớn tiếp tục hướng xuống bay, thời gian dần qua, rốt cục lại thấy được độc chứng đảo. Ở trên đảo làm gì phát hỏa? Theo bọn hắn tiếp tục hạ xuống, rốt cục nhìn thấy phía dưới độc chứng đảo bên trên, vọt lên một mảng lớn ánh lửa. Không đúng, ở trên đảo đang xảy ra đại chiến. Theo bọn hắn tiếp tục hướng xuống, rốt cục thấy được, ở trên đảo có kịch liệt linh lực ba động, có hai cô nhân mã ngay tại chém giết. Vừa rồi nhìn thấy kia một đám lửa lớn, chính là Tị Thế Bao đánh tới. Tị Thế Bao trước kia tại vòng trong lồng thời điểm, thu phục kia một đám lửa, vẫn để cho hắn sử dụng. Theo những năm này tu luyện, hắn đối với hỏa diễm trưởng không càng ngày càng xe nhẹ được quen, thu phóng tự nhiên. Tị Thế Bao hỏa diễm, cùng nhị cầu tử phụ tam kiếm bên trong Thái Dương chân hỏa có chỗ khác biệt. Ngọn lửa này uy năng không có mạnh như vậy, nhưng hỏa diễm số lượng nhiều bao ăn no. Một khi nhiễm phải ngọn lửa này, nó liền lấy linh khí năng lượng là nhiên liệu, không đem linh khí đốt sạch, hỏa diễm liền không cách nào dập tắt. Giờ phút này hắn đem kia một đám lửa lớn thi triển đi ra, lại cùng những người khác sử dụng Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận phối hợp lẫn nhau, phát huy ra uy năng cũng là cực lớn. Trương Thành từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù, tiện tay bóp nát, từ ngọc phù bên trong bay ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt. Linh Nhi, ta đã cho cha phát truyền tấn phù, ngươi cưỡi lên đại bạch ngỗng, nhanh đi tìm ba bà, ta ở trên đảo chờ các ngươi trở về. Trương Thành nói, liền phải từ ngỗng lớn trên lưng nhảy xuống, không nghĩ tới lại bị Trương Linh Nhi ôm chặt lấy đuổi, gắt gao không thả. Ca, ngươi một cái nguyên anh kỳ đi làm gì, muốn đi cùng đi. Thời khắc mấu chốt, Trương Linh Nhi vẫn còn rất có quyết đoán năng lực, chính là ôm không thả. Ngươi theo ta cùng đi tìm cha, ta dọc theo con đường này sợ hãi. Trương Thành bị Linh Nhi ôm chân, nhất thời đi không được. Hắn lại suy tư một chút, kỳ thật Linh Nhi nói đến cũng không sai, hai người mới nguyên anh kỳ tu vi, coi như hai người bọn hắn tất cả đều gia nhập chiến đấu. Đối với trận đại chiến này, cũng không được quyết định gì tác dụng. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm cái phá hôi. Nếu để cho Trương Linh Nhi một mình đi tìm cha, bọn hắn đối tiên giới chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng thực sự không yên lòng. Đi thôi. Trương Thành sau khi nghĩ thông suốt điểm này, không có lưu luyến, cùng Trương Linh Nhi một lần nữa cưỡi lên lại bạch ngỗng, tiếp tục tăng lên không trung, hướng nhị cầu tử rời đi phương hướng bay đi.